Chương 1002, đối chọi gay gắt. Chương 1002, đối chọi gay gắt. Người mặc lam tử sắc cẩm bào Lạc Trường Thanh không có đi quản Tần Vô Thương, hắn cũng lười đi phỏng đoán Lý Quan Kỳ cùng Tần Vô Thương quan hệ trong đó. Chỉ coi là Tần Vô Thương muốn cùng Lý Quan Kỳ đi gần một chút, dù sao Lý Quan Kỳ đến thân phận vô cùng thần bí. Cho dù là bắt tướng, hình như cũng đúng tại Lý Quan Kỳ có một chút chiếu cố chi ý trước đó hồng chức bản thân bị trọng thương cuối cùng được người cứu đi, sau đó tại Đại Hạ Kiếm Tông tu dưỡng một đoạn thời gian. Chuyện này Lạc Trường Thanh là biết. Không chỉ có như thế, năm đó Lăng Khư Đại Lục Minh Xuyên trong vòng một đêm biến mất, cũng là Long Hầu thủ bút. Đằng sau không ít người điều tra về sau phát hiện, Long Hầu lúc trước sở dĩ ra tay, hẳn là vì cứu Lý Quan Kỳ. Nhưng những này đều cùng Lạc Trường Thanh không có quan hệ gì, hắn chuyến này chính là vì mang đi Lạc Tư Dương, thuận tiện gặp một lần Lý Quan Kỳ. Lạc Trường Thanh khuôn mặt lạnh thấu xương, ở trên cao nhìn xuống đứng tại giữa không trung. Tần Vô Thương đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ khó chịu chi sắc, đống nhiên bạo khởi chém ra một đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang. Kiếm quang tà phi mà lên, thẳng đến Lạc Trường Thanh đỉnh đầu mà đi. Lạc Trường Thanh sắc mặt biến hóa, thân hình trong nháy mắt chủ xuống. Tần Vô Thương lạnh giọng nói, đứng lại điểm. Cổ không tốt, lười dơ lên đầu. Lạc Trường Thanh hai mắt hơi khép, tay trái cầm đao ngón tay cái chậm rãi trèo lên chuôi kiếm. Tần Vô Thương cười lạnh tiến lên một bước, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ phát ra một chút kiếm minh. Thế nào? Trước động thủ với ta thử một chút ta. Tần Vô Thương sắc mặt hoàn toàn không sợ, đáy mắt thậm chí lóe ra chiến ý điên cuồng. Cố lực lượng này thậm chí đem Lạc Trường Thanh cũng đốt lên, Lý Quan Kỳ có chút bất đắc dĩ, đã sớm tới liền không cho Tần Vô Thương đến đây. Lạc Trường Thanh lạnh giọng nói, đã sớm nghe nói Tần Hoàng Thành đế tử thực lực cường đại, cùng là bắt tướng sau bổ, kiếm thủ sau bổ thực lực như thế nào, ta cũng có chút hiếu kỳ gấp đâu. Lý Quan Kỳ có chút bất đắc dĩ, đứng ở một bên niết miệng, đưa tay ở giữa trên bầu trời tứ phương lôi trụ ầm vang bắt đầu thích chặt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ngất đi Lạc Tư Dương liền bị sinh sinh đau nhức tỉnh, tứ chi bị nghiền nát, máu thịt bé bét. Lý Quan Kỳ thanh âm không lớn, lại đủ để cho hai người nghe được rõ rõ ràng ràng. Các ngươi đánh, ta chơi một hồi. Lạc Trường Thanh cắn chặt hàm răng, hai mắt sắc bén nhìn thoáng qua phương xa trên trời cao phong ấn lôi trụ. Phong ấn linh chú, cái này lại là tứ phương thông thiên trụ. Ánh mắt rốt cục nhìn về phía Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, đủ, hắn mà chết, giữa chúng ta lương tử coi như không giải được. Tần Vô Thương nghe nói lời này đống nhiên cười ha ha. Quả nhiên, Lý Quan Kỳ tay trái mở ra đối với bên thân ngoài mấy trăm trượng vị trí ẩm vang nắm hạ. Với anh, Lạc Tư Dương trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Á á á, nam nhân tứ chi bị không gian phong ấn chi lực quả thực là nghiền nát thành thịt băm. Lạc Trường Thanh trong nháy mắt nổi giận, phẫn nộ quát, Lý Quan Kỳ ngươi dám! Lạc Tư Dương nghe được thanh âm của nam nhân về sau lập tức trong hai mắt tràn đầy nước mắt, liều mạng dãy rủa thân thể nhìn về phía Lạc Trường Thanh. Ô, ô, ô a a. Nhìn xem tứ chi bị mạnh mẽ nghiền nát thành thịt băm Lạc Tư Dương, Tần Vô Thương bĩu môi nói, ngươi còn sẽ không cho là mình cùng hắn lương tử có thể mở ra a? Đều nói bình thường thiếu bế quan, nghe nhiều nghe bên ngoài đều xảy ra chuyện gì. Lạc Trường Thanh căm tức nhìn Tần Vô Thương, dưới chân kim mang lấp lóe, thân hình trong nháy mắt bạo lướt đi vào Lạc Tư Dương trước mặt. Trong tay đao vừa muốn ra khỏi vỏ trong nháy mắt, trước mặt một thước bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện Lý Quan Kỳ thân ảnh. Thật nhanh. Bang. Trường đao ra khỏi vỏ một thước, còn không đợi hắn rút đao đi ra, một cái bị tử sắc lân phiến bao trùm nắm đấm một quyền nện ở trên cổ tay của hắn. Bang. Bang. Lạc Trường Thanh sắc mặt đột nhiên đại biến, một cú cự lực truyền đến, cổ tay đúng là bị trong nháy mắt nện đứt. Nguyên bản đã ra khỏi vỏ trường đao đúng là bị trong nháy mắt đè ép trở về. Lạc Trường Thanh một thước xách lên gối hướng Lý Quan Kỳ hàm dưới, Lý Quan Kỳ chỉ là nhẹ nhàng hướng phía dưới một trường vỗ ra. Ngay sau đó biến trường thành quyền, một quyền đột nhiên ném ra. Lạc Trường Thanh nâng lên trường kiếm vượt cản tại trước người, giơ cánh tay lên vượt ngăn quất ngực. Đông. Lạc Trường Thanh cả người giống như bay ngược như đạn tháo, trong khoảnh khắc thân hình còn xuống như nấu chín tôm bự bay lượn mà ra. Phúc. Lạc Trường Thanh hai con ngươi bên trong lan tràn vẻ không dám tin, trong miệng phun ra một ngụm huyết. Cánh tay xương cốt đứt gãy, cổ tay bị nện nát, ngực xương sườn gãy mất hai cây. Vừa mới một quyền kia hắn cảm giác mình tựa như là bị một đầu cự long cho tát bay đồng dạng. Kia cỗ phát tiết mà đến lực lượng quá kinh khủng. Tần Vô Thương ngồi tại đỉnh núi trên ghế cả người đều đứng lên. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ tay phải, trên tay đẩy che lân giáp hiện ra như kim loại quang trạch. Vảy rồng. Hai chân vẽ ra trên không trung hai đạo đen nhánh khe hở đứng vững. Lạc Trường Thanh lạnh giọng nhỉ non lên tiếng. Lý Quan Kỳ cũng không có không thừa nhận. Lúc trước được đến kỳ lần biến về sau hắn ngay tại bế quan thời điểm cảm ngộ bộ công pháp kia. Công pháp tổng cộng có 3 tầng, tại Lý Quan Kỳ chính mình cải biến phía dưới, bởi vì nắm giữ cựu tiêu chân long tinh huyết. Bây giờ kỳ lân biến thi triển ra, gọi là long biến thích hợp hơn một chút. Phối hợp long tượng trấn ngục quyết, Lý Quan Kỳ có thể đem hai tay long hóa, nhục thân lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Lạc Trường Thanh lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lý Quan Kỳ, đưa tay lau đi khỏe miệng tràn ra máu tươi. Tay trái hô hấp ở giữa liền khôi phục như thường, lạnh giọng nói: "Thả hắn, ta không làm khó dễ ngươi." Ngay cả Tần Vô Thương nghe được lời này cũng không khỏi đến lắc đầu. Lạc Trường Thanh là thật xuẩn a, nếu không phải là bởi vì Lạc Tư Dương trêu chọc Lý Quan Kỳ bắt hắn làm gì a, hỏi một chút chuyện gì chịu nhận lỗi chuyện này không chừng còn chưa tính. Như thế vênh váo tự đắc. Quả nhiên, Lý Quan Kỳ cười nhạo một tiếng, sau đó mang theo Lạc Tư Dương đầu thanh âm không vui không buồn mở miệng nói: "Người tại đây, tới bắt." "Vâng." Lạc Trường Thanh thể nội ẩm vang bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp. Phong nhuệ lúc canh kim chi lực tạo thành một tòa mấy chục trượng kim sắc phong bạo quanh quẩn ở bên cạnh. Cho thể diện mà không cần. Soát. Lần này Lạc Trường Thanh tốc độ càng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Bang. Một đạo thanh thúy đao minh tiếng vang triệt chân trời. Lý Quan Kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn, trở lại cảnh khô đột nhiên điểm hướng bên thân. Oeng. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, đen ngịt mây đen bao trùm phương biên trăm dặm dưới đáy, linh khí dao động bất an. Làm. Cảnh khô cùng trường đao cây kim so cọng râu, lực lượng cường đại đem phương biên mấy trăm trượng hư không trong nháy mắt chấn vỡ. Tần Vô Thương ngồi tại đỉnh núi, tùy ý tiêu tán lực lượng phá hủy bên cạnh cự thạch, vẫn như cũng là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng. An Đậu Phượng uống rượu, bắt chéo hai chân cảm thán nói: "Cái này không thể so với trong nhà đợi mạnh hơn nhiều." Chậc chậc, bây giờ Lý Quan Kỳ thật mạnh a. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc một nháy mắt, Lạc Trường Thanh liền biết mình lực lượng kém đối phương mấy cái cấp độ. Đáy mắt đột nhiên hiện lên một vẻ tinh mang, trong tay đao trong nháy mắt biến chiều, trong khoảnh khắc đầy trời sáng chói kim sắc đao mang lộn xộn bắn ra bốn phía. Thời gian dần qua, kim quang bắt đầu tiêu tán, lực lượng bắt đầu dần dần thu nạp tại lưỡi đao bên trong. Tần Vô Thương niết miệng, Lạc Trường Thanh tại lực lượng trên sự khống chế, vẫn là kém Lý Quan Kỳ rất nhiều a. Chương 1003, đây chính là lấy sát nhập đạo. Buồn cười. Chương 1003, đây chính là lấy sát nhập đạo. Buồn cười. Đao kiếm răng khắp nơi. Trên trời cao hư không vỡ nát trình độ càng ngày càng kinh khủng. Hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng phóng xuất ra riêng phần mình nguyên lực lĩnh vực. Canh kim bách sát, kiếm ngục. Ầm ầm. Lý Quan Kỳ trực tiếp trước Lạc Trường Thanh một bước đem Lạc Tư Dương Na Di tới chính mình vực giới bên trong. Phong nhuệ canh kim chi lực cùng lôi cuốn lấy hủy diệt chi khí lôi đỉnh kiếm ngục trong nháy mắt trên không trung bộc phát ra. Hai cỗ lực lượng trên không trung điên cuồng đấu đá. Tần Vô Thương mang theo bầu rượu cùng một bàn hạt dưa lần nữa lui lại mấy trăm trượng, dùng nguyên lực lượng lĩnh vực đem phương viên 10 trượng phạm vi toàn bao phủ trong đó. Ngoan ngoãn, đánh ra chân hỏa tới. Những người khác sẽ không một hồi cũng bị đưa tới a. Vậy nhưng thật sự náo nhiệt. Vừa dứt tiếng, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Lạc Trường Thanh thân ảnh trong nháy mắt bị đẩy lui mấy trăm trượng. Lúc này Lạc Trường Thanh cánh tay vô ý thức khẽ run, băng liệt hổ khẩu máu tươi theo trường đao tí tách rơi xuống. Lý Quan Kỳ trên bờ vai có một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nhuộm đỏ trường bào. Có thể trên ánh mắt rời, Lạc Trường Thanh trên ngực có mấy đạo dữ tợn kiếm thương. Trên cổ có một đạo dài bằng bàn tay vết máu, một kiếm này nếu không phải hắn lẫn mất nhanh đem hắn cổ chặt. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Lạc Trường Thanh ánh mắt lạnh thấu xương, liếm liếm khóe miệng máu tươi, ngai ngái chi ý tràn ngập qua miệng. Thâm thúy đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngạo nghễ mà đứng Lý Quan Kỳ, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Ta còn là xem thường ngươi. Ta cho là ngươi chỉ là một cái dựa vào trưởng bối che chở phía dưới ăn chơi thiếu gia, bây giờ xem ra cũng là ta ánh mắt thiệt cận. Nói xong, Lạc Trường Thanh tự giễu nhị nó nói, cũng phải, dựa vào chính mình mạnh mẽ giết ra tới Diêm La kiếm danh hào người làm sao khả năng nông cạn như vậy. Lý Quan Kỳ cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn, những người khác thấy thế nào hắn, hắn không thèm để ý chút nào. Lạc Trường Thanh chậm rãi cởi thân trên lam trường bảo màu tím, lộ ra tràn đầy vết thương tinh tráng thân trên. Bắp thịt toàn thân căng cứng, tay cầm trường đao lạnh giọng nói, mặc dù tên phế vật kia luôn luôn gây chuyện thị phi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ta thân đệ đệ. Đã tránh không được một trận chiến, vậy thì lấy ra chút thật. Đương nhiên, một mực tại nơi xa quan chiến Tần Vô Thương biến sắc, trầm giọng nhắc nhở, "Lạc Trường Thanh, ngươi nghĩ kỹ lại ra tay. Phải biết một khi ngươi thật độc thủ, ai cũng thu lại không được. Hiện tại cho hắn nói lời xin lỗi, không chừng còn có đường lui." Lạc Trường Thanh sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tôn máu me đầm địa hư ảnh, bốn phía rung động kinh khủng đến cực điểm đao ý khí tức. Hắn liếc qua Tần Vô Thương cười lạnh nói, "Tu sĩ tranh đấu, coi như thất thủ giết đối phương lại như thế nào?" Tần Vô Thương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi đây đặc biệt nương là cái khở ra như thế. Hắn sẽ không thật sự cho rằng là ta đang lo lắng hắn giết Lý Quan Kỳ a." "Bất đắc dĩ?" Tần Vô Thương nhún vai, truyền âm Lý Quan Kỳ nói, "Cẩn thận một chút. Gia hỏa này là chúng ta tất cả dự khuyết nhân tuyển bên trong một cái duy nhất lấy sát nhập đạo người." Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, trong miệng cười nhạo nói, "Lấy sát nhập đạo." Một cỗ kinh khủng đến cực điểm đao ý phóng lên tận trời. Nương theo lấy Lạc Trường Thanh uy áp quyết tán ra đến, toàn bộ thiên địa lại cỗ khí tức này phủ lên hạ dường như bị nhuộm đẫm một tầng huyết sắc. Xông vào mũi máu tươi khí vị làm cho người buồn nôn, Lạc Trường Thanh lúc này hai mắt hiện lên một vẻ hờ mang, bốn phía dường như tồn tại một mảnh núi thây biển máu. Phương biên trong vòng 10 dặm hoa cỏ cây cối dần dần khô héo, dường như bị huyết quang hấp thu linh khí đồng dạng. Lấy hai người làm trung tâm phương viên vạn trượng bên trong yêu thú sợ hãi chạy tứ tán, buôn tập thanh âm khiến cho đại địa chấn động không thôi. Tần Vô Thương cảm nhận được cỗ này kinh khủng sát ý cũng không khỏi đến nhíu nhíu mày. Mà hắn sở dĩ như mày, nguyên nhân lớn nhất là hắn cảm nhận được một cô không hề tầm thường khí tức. Hắn đây là, cũng là gần nhất bước vào ngộ linh tam giai cấp độ. Tần Vô Thương túi đầu nhìn xem mu bàn tay xuất hiện tinh mịn vết đao, như mày. Lực lượng này đúng là xuyên thấu qua chính mình tùy ý bày ra kết giới ảnh hưởng đến Tần Vô Thương. Lạc Trường Thanh nhìn xem ngây người Lý Quan Kỳ nhịn không được rêu cợt nói, hiện tại nhận thua còn kịp, ta có thể lưu lại người một mạng. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Tần Vô Thương, tay trái cầm cánh khô, nghiêng người chỉ vào Lạc Trường Thanh ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nói, đây chính là lấy sát nhập đạo. Lạc Trường Thanh thanh âm rét lạnh nhỉ nó nói, ngươi là xem thường ta a? Lý Quan Kỳ nhún vai, nói thẳng, vẫn được không tính quá ngu, chính là xem thường ngươi. Vừa dứt tiếng, một cỗ so Lạc Trường Thanh trên thân chỗ bạo phát đi ra khí tức cường thịnh hơn rất nhiều sát ý ẩm vang bộc phát. Một nháy mắt Lý Quan Kỳ hai mắt trải rộng tơ máu, một vệt màu đỏ sẫm huyết quang từ Lý Quan Kỳ thể nội bộc phát ra. Kiếm cư chi lực dung nhập bản thân, tam đại kiếm cư năng lực trong nháy mắt toàn bộ triển khai. Nhưng là tam đại năng lực cũng không có vì Lý Quan Kỳ cung cấp tính thực chất tăng phúc, chỉ là toàn lực phát huy ra kiếm cư trung kiếm linh bản thể hình chiếu một chút khí tức mà thôi. Vâng. Từng tầng màu đỏ sẫm huyết quang giống như mặt hồ nổi lên gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra đến. Khoảng cách Lý Quan Kỳ gần nhất Lạc Trường Thanh cả người thân thể cứng ngắc như rớt vào hầm băng. Ngay sau đó nguyên một đám cường giả huyết hồn hư ảnh từng cái hiện lên ở Lý Quan Kỳ bên cạnh. Lý Quan Kỳ bên hông màu tím đen tiểu tháp bên trong phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết, lôi đỉnh hồ quang điện lấp loé không ngừng. Trong đó ngàn vạn hồn phách ở bên trong giãy giụa lấy, gào thét, thống khổ thừa nhận lôi phạt. Một tôn toàn thân tinh hồng hư ảnh liền bình tĩnh như vậy đứng tại Lý Quan Kỳ sau lưng, một cỗ cường đại đến cực điểm kiếm hồn cảnh kiếm ý phóng lên tận trời. Hình như có một vệt huyết quang đâm xuyên nặng nề mây đen. Lý Quan Kỳ tay trái lôi đỉnh lấp loé, nguyên lực phun trào ở giữa lấy cảnh khô vi cốt, nguyên lực là lưỡi đao, tạo nên ra một thanh bốn thước lôi kiếm. Lý Quan Kỳ ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lạc Trường Thanh, trường kiếm chỉ xéo đối phương mi tâm, thân hình ngạo nghệ đứng tại chỗ, nói khẽ: "Trong mắt ta, ngươi thật không đáng chú ý." Xa xa Tần Vô Thương lúc này mới miệng lớn thở dốc một tiếng, khẽ nhếch miệng nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ. "Hô, cái này đáng chết cảm giác gáp bách thật mạnh." Lạc Trường Thanh cái gọi là lấy sát nhập đạo quả thực chính là chuyện tiểu lâm. Lý Quan Kỳ sau lưng tôn này lớn nhất hư ảnh, hẳn là hắn chạm tiên hình chiếu cái kia tiên nhân. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã tại Lạc Trường Thanh trong lòng giận mà bộc phát. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, tại đối phương trong lời nói càng như thế không đáng giá nhắc tới. "Ngươi!" Lạc Trường Thanh trong mắt sát ý tuôn ra đãng, giận dữ hét: "Lý Quan Kỳ, ngươi muốn chết!" Lý Quan Kỳ dưới chân lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, kiếm trong tay như là cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía Lạc Trường Thanh chém ra. Trong lúc nhất thời giữa không trung đao kiếm hàn mang tung hành, lực lượng cuồng bạo chấn vỡ trời cao, ngẫu nhiên bắn ra lực lượng dư ba đều kinh khủng đến cực điểm. Tần Vô Thương hai mắt hơi khép, thấp giọng nhỉ nó nói: "Ai thắng thắng bại thật đúng là khó mà nói a. Đao thủ hồng trước tiền bối sau bổ, hắn thực lực không phải chỉ nơi này. Nhưng hai năm trước ta còn có thể thấy rõ hắn, bây giờ thật đúng là có chút nhìn không thấu hắn nữa nha." Chương 1004, nghiền ép Lạc Trường Thanh. Chương 1004, nghiền ép Lạc Trường Thanh. Vâng. Thiên khải huyết ẩm trời cao. Ông. Trong khoảnh khắc Lạc Trường Thanh lưới đao phía trên trong nháy mắt bao phủ một tầng huyết quang, lực lượng đại thịnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, trong miệng thấp giọng nói: "Thiên khải." Lạc Trường Thanh vọt tới trước thân ảnh trong nháy mắt trì trệ, cưỡng ép thay đổi thân hình lướt ngang mấy chục trượng. Lý Quan Kỳ theo sát phía sau, trong tay nguyên lực trường kiếm không chút do dự liên tiếp chém ra mấy chục kiếm. Đương đương đương. Đao kiếm đụng vào nhau, đúng là như là đổ sắt va chạm giống như đốm lửa bắn tứ tung. Nhưng Lý Quan Kỳ đắc thủ chúng kiếm không có bất kỳ biến hóa nào, Lý Quan Kỳ cười lạnh nói: "Một tiết cảnh khô mà thôi, như thế nào tiếp nhận kiếm khư lực lượng?" Vừa dứt tiếng, kiếm trong tay thế bỗng nhiên biến linh động mà mau lẹ. Làm đương. Đương đương đương. Lạc Trường Thanh thân hình bị bức lui mấy chục trượng, sắc mặt nghẹn thành màu gan heo. Hơi không chú ý trên thân liền bằng thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Vâng. Làm. Lạc Trường Thanh trong tay đao trong nháy mắt hiện lên một vệt huyết quang, một kiếm đẩy lui Lý Quan Kỳ, trong miệng lạnh giọng nói: "Huyết nguyệt táng hoa." Vâng. Kinh khủng đao mang giống như nở rộ mùa đông hàn mai đồng dạng, tinh hồng đao mang ngưng kết cùng một chỗ. Hàng trăm hàng ngàn đạo hàn mai cảnh khô hư ảnh đem Lý Quan Kỳ bao khỏa ở bên trong, vô số tinh hồng cánh hoa trong nháy mắt rơi xuống. Lý Quan Kỳ sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngưng tụ. Thân hình tránh chuyển xê dịch ở giữa trên thân nhiều hơn rất nhiều tinh mịn vết đao, nhíu nhíu mày. Dưới chân đột nhiên đạp trên hư không, kiếm trong tay điên cuồng đưa ra, tại trước mặt vung ra một đạo kín không kẽ hở kiếm mạc. Đương đương đương. Nhưng bay xuống cánh hoa lại làm sao có thể tất cả đều là chính diện đánh tới. Hoa rơi kết thúc, Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ toàn thân cao thấp tràn đầy máu me đầm địa vết thương. Lạc Trường Thanh đứng tại bên ngoài trăm trượng lồng ngực có chút chập trùng. Nhưng là điểm này nguyên lực tiêu hao cùng đan điển của hắn so sánh cũng không tính lớn. Tần Vô Thương ngồi ngay ngắn, ánh mắt ngưng lại. Tốt một tay hàn mai hoa rơi. Hảo hảo tinh diệu đao thuật. Nhưng có chút lòe loẹt, uy lực quá kém. Lý Quan Kỳ trong miệng khẽ nhả trọc khí, ánh mắt tán thưởng mở miệng nói: "Không sai đao thuật, chính là sát lực không đủ." Ông. Giữa thiên địa tiếng sấm vang rền, ám tử sắc lôi đỉnh hồ quang điện lấp loé không ngừng. Trong khoảnh khắc nguyên bản địa vị ngang nhau hai phe vực giới vậy mà đã xảy ra đột biến. Nguyên bản thế lực ngang nhau kiếm ngục chi lực cơ hồ là hô hấp ở giữa liền chiếm cứ thương khung bảy thành. Lạc Trường Thanh mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống, điên cuồng thao túng vực giới tranh đoạt quyền chủ đạo. Thế nhưng là đây hết thảy đều tại Lý Quan Kỳ toàn lực ra tay lúc liền đã chú định kết cục. Vâng. Hợp thể cảnh hậu kỳ khí tức cầm vang một phát. Lý Quan Kỳ cảm thụ được thể nội tùy ý lao nhanh lực lượng hơi nết khỏe môi lên. Hắn đã thật lâu không có toàn lực ra tay qua. Đáng tiếc, hiện tại không dùng đến Hồng Liên. Ông. Ngàn vạn lôi đỉnh tại Lý Quan Kỳ sau lưng bệnh huyễn hóa thành một tôn thượng cổ lôi thần hư ảnh. Lý Quan Kỳ trong tay giơ cao cánh khô, nhìn về phía Lạc Trường Thanh ánh mắt băng lãnh nhỉ nó nói: "Đại diễn lôi giận." Vâng. Số to khoảng 10 trượng lôi đỉnh trường kiếm lôi cuốn lấy kinh khủng đến cực điểm băng lãnh sát ý trong nháy mắt rơi xuống. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, Lạc Trường Thanh muốn tránh đã không còn kịp rồi. Cắn răng, hai tay đột nhiên nắm chặt chuôi đao, đột nhiên tiến lên một bước lạnh giọng gầm nhẹ nói, nhấp nháy kim ly hợp trạng. Vâng. Lạc Trường Thanh trường đao lúc này hóa thành sáng chói kim mang, thiên địa hư vô dường như đều bị một đao kia cắt đứt ra. Thanh niên chân đạp cương bộ, ba bước bước ra đã là mấy chục trượng khoảng cách. Thân hình hơi đổi, hai tay cầm đao từ đôi đến đầu đột nhiên chọc lên. Vâng. Lực lượng cuồng bạo đối quanh phía dưới kinh khủng tiếng nổ vang vọng chân trời, hai thân ảnh từ hỗn loạn phong bạo bên trong bắn ngược mà ra. Tần Vô Thương đống nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào hai người. Tần Vô Thương nhíu mày nhỉ nó nói, muốn hay không xuất thủ cản một chút. T. Cảm giác hiện tại hai người đều đánh ra chân hỏa, có chút ngăn không được a. Anh. Lý Quan Kỳ dẫn đầu độc thủ, đáy mắt hiện lên một vẻ hàn mang. Long tượng chấn ngục quyết, long biến. Giống. Lý Quan Kỳ cả người hóa thành một đạo tử sắc lôi đỉnh thuận thế nổ bắn ra mà ra. tốc độ kia nhanh đến Tần Vô Thương đều thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ bắt được một chút tàn ảnh. Lý Quan Kỳ nguyên bản chỗ hư không phương viên mấy trăm trượng trong nháy mắt sụp đổ ra một cái đại lỗ thủng. Hai tay long hóa qua đi, Lý Quan Kỳ cả người đục thân có thể so với hình người binh khí. Cho dù là trong tay cầm là một đoạn cánh khô, một kiếm phía dưới trong nháy mắt đánh bay Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh trong tay huyết ẩm đao trong nháy mắt uốn lượn thành một cái khoa trương đến cực điểm độ cong. Thân đao rung động phát ra một tiếng đúng như gào thét thanh âm, lực lượng cường đại khiến cho Lạc Trường Thanh nửa người đều không còn chi giác. Hưu, ầm ầm. Lạc Trường Thanh thân hình bay vụt, thân thể đụng nát một cái đỉnh núi thật sâu khảm vào một tòa núi lớn bên trong. Không đợi hắn đứng dậy, Lý Quan Kỳ thân ảnh như cũ xuất hiện tại trên không. Hai người cách xa nhau hơn một trượng điên cuồng đối hoành. Đao kiếm sai, sơn phong vỡ nát, quần quần đá rơi hướng phía dưới núi lập tới, bụi mù nổi lên bốn phía kiếm mang cùng lôi đỉnh nổ bắn ra tứ tán. Lúc này Lạc Trường Thanh bị Lý Quan Kỳ gắt gao áp chế ở núi cao trong hố sâu. Ầm ầm. Oanh. Lý Quan Kỳ một thức rút kiếm thức cầm vang chém ra. Ngay sau đó giữa thiên địa đống nhiên tối sầm lại, dường như thất sắc giống như một đạo tử sắc kiếm quang trong nháy mắt chém ngang. Cao đến mấy trăm trượng núi cao trong nháy mắt bị một kiếm này mở ra. Ngay sau đó một thức chém ngang kiếm quang đúng là đem cái này núi cao dù sao hai kiếm chia bốn khối. Sơn phong sụp đổ, Lạc Trường Thanh trong nháy mắt bị đá vụn vùi lấp trong đó. Lý Quan Kỳ tiến công tiết tấu liền xem như đứng ngoài quan sát Tần Vô Thương đều cảm giác được ngạt thở. Khó có thể tưởng tượng bây giờ Lý Quan Kỳ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Vô Thương hai mắt hơi khép, con người rung động. Tốt hít thở không thông thế công. Hán, Ngộ Linh tuyệt đối vượt qua ta. Chẳng lẽ là tứ giai? Không có khả năng. Hán chỉ là đỉnh núi bế quan ngộ đạo 2 năm mà thôi, làm sao có thể bước qua tầng thứ nhất cấp lạch trời? Lý Quan Kỳ đứng ở giữa không trung lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới sụp đổ đá vụn. Một thân ảnh đẩy ra cự thạch tê liệt ngã xuống ở phía trên. Lúc này Lạc Trường Thanh máu me đầy mặt, cầm đao cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, eo chỗ có một đạo dữ tợn vô cùng vết thương. Nếu không phải hắn đem hết toàn lực ngăn cản, chỉ sợ vừa mới hắn liền bị chém ngang lưng. Lý Quan Kỳ lúc này thương thế không nặng, thậm chí có thể dùng vết thương nhẹ để hình dung. Toàn lực ứng phó Lý Quan Kỳ giống như một đầu nhắm người mà vệ manh thu đồng dạng, thế công liên miên bất tuyệt, lực lượng càng là không thể chống lại. Tần Vô Thương tự xưng thực lực không kém, càng là Nam Cung Huyền Độ kiếm thủ sau bộ người. Có thể chính hắn về suy nghĩ một chút vừa mới quá trình chiến đấu, nếu như Lý Quan Kỳ cầm Hồng Liên kiếm lời nói, hắn đánh không được. Trừ phi mình ngộ linh cảnh giới có thể cùng hắn cân bằng, có lẽ còn có 4 thành phần thắng. Nghĩ đến cái này, Tần Vô Thương không khỏi cười khổ lên tiếng. Ngắn ngủi thời gian 2 năm mà thôi, lúc trước chính mình nói nhường hắn đi nhanh chút đứng ở bên cạnh mình mà ra hỏa, bây giờ đã so với hắn đi nhanh hơn một bước. Lý Quan Kỳ lách mình đi vào Lạc Trường Thanh trước mặt, đưa tay dắt lấy tóc của hắn nâng hắn lên. Nhìn đối phương trong ánh mắt không phục, Lý Quan Kỳ cười nhạo một tiếng. Trong tay kia một đoạn cành khô tại đối phương trước mắt lung lay, không phục. Chương 1005, ngày khác, đến nhà nhận lại đao. Chương 1005, ngày khác, đến nhà nhận lại đao. Lạc Trường Thanh hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Quan Kỳ, trong miệng tràn ra từng ngụm máu tươi, không phục. Lý Quan Kỳ thể nội lực lượng khuấy động, Tần Vô Thương vội vàng nói, đừng. Không sai biệt lắm đi, thật giết vẫn rất phiền toái. Lạc Trường Thanh con ngươi đột nhiên co lại, nghe nói Tần Vô Thương lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Lý Quan Kỳ nhún vai, quay đầu nhìn về phía Lạc Trường Thanh nói khẽ, không giết người, không phải là bởi vì Tần Vô Thương nói chuyện, mà là Hồng Chức tiền bối đối ta có ân, ngươi thân là nàng sau bổ người, ta lưu lại ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện đưa tay đem thanh niên giống như là ném rác rưởi đồng dạng ném ra mấy chục trượng. Sau đó lại đem Lạc Tư Dương túm đi ra, một trường chấn vỡ đan điền, lại kéo xuống tứ chi của hắn ném ở bên cạnh hắn. Đây là hắn muốn trả ra đại giới. Lạc Trường Thanh thấy cảnh này lập tức khẽ mắt muốn rách. Lý Quan Kỳ quay người lạnh giọng nói, không phục tùy thời tới tìm ta, nếu là chơi một chút bất nhập lưu thủ đoạn, à, ngươi có thể thử một chút. Lạc Trường Thanh nằm trên mặt đất, có chút mở mắt nhìn xem cặp mắt kia thuần trắng khuôn mặt nhuốm máu thanh niên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vỡ vụn tầng mây, lần thứ nhất cảm nhận được trên thực lực bị người toàn phương diện nghiền ép cảm giác bất lực. Bất luận là hồn cảnh ý cảnh, vẫn là đan điền nguyên lực nội tình, hay là ngộ linh cảnh giới cùng nhục thân lực lượng, thậm chí chính mình lại bởi vì đối phương thí tiên hình chiếu sát ý mà cảm thấy sợ hãi. Lạc Trường Thanh con mắt khép hở, nằm trên mặt đất bóp nát truyền tống của trụ, khóe mắt đúng là có 2 hàng huyết lệ rơi xuống. Bộ đao huyết ẩm cứ như vậy ném ở một bên, ngân mang đem 2 người bao phủ trong đó. Lạc Trường Thanh nhẹ giọng mở miệng nói, hôm nay quất đủ, Trường Thanh nhớ kỹ, Lạc gia cùng ngươi ân đoán thủ tiêu, không có bất luận kẻ nào bởi vì Lạc Tư Dương chuyện tìm ngươi, hoặc là tìm Đại Hạ Kiếm Tông phiền toái. Lý Quan Kỳ cười nhạo một tiếng, tốt nhất như thế. Lạc Trường Thanh bỗng nhiên mở 2 mắt ra, tức giận nói, Lý Quan Kỳ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Lạc Trường Thanh chắc chắn sẽ tự mình đến nhà nhận lại đao. Một bên Tần Vô Thương lắc đầu, bất đắc dĩ truyền âm nói, thật sao, ngươi lần này xem như trực tiếp cho hắn chỉnh ra tâm ma. Nói xong, trọng thương tay của Lạc Trường Thanh mang theo đan điền vỡ vụn ngất đi, Lạc Tư Dương biến mất tại nguyên chỗ. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn một chút trong tay mình cánh khô, nhún vai, ngươi còn không đi? Tần Vô Thương tức giận nói, đuổi ta đi làm gì a? Lý Quan Kỳ nói rằng, đều xem hết náo nhiệt, còn không đi chờ thêm đồ ăn a? Tần Vô Thương hơi sững sờ, còn có ăn? Ai, đừng mắt trợn trắng a, quái dọa người. Lý Quan Kỳ cùng Tần Vô Thương đứng sóng vai ngự không trên tầng mây, Tần Vô Thương có chút hiếu kỳ nói, lấy tính tình của ngươi, vì sao không có giết Lạc Tư Dương, còn thả Lạc Trường Thanh? Lý Quan Kỳ nhìn hắn một cái, nói khẽ, Khổng Viêm không chết, trưởng trị là đủ. Hồng Chức đối ta có ân, Lạc Trường Thanh, ta sẽ không giết. Tần Vô Thương đôi mắt thâm thúy, tự mình nói rằng, không đúng, lấy tính tình của ngươi đến xem Lạc Tư Dương tính thế nào cũng là muốn chết. Nhưng bởi vì Hồng Chức tiền bối nguyên nhân, ngươi không muốn cùng Lạc Trường Thanh kết xuống tử thủ. Ngươi lần này hơn phân nửa là muốn nhìn xem trừ ta ra những người khác ra. Ngươi sợ Lạc Trường Thanh đối ngươi mấy cái kia minh đệ hạ độc thủ. Lý Quan Kỳ có chút kinh ngạc nhìn một cái Tần Vô Thương, gia hỏa này đầu óc dùng rất tốt a, còn có một phương diện, hẳn là ngươi tại dùng Lạc Trường Thanh rèn luyện lực lượng của mình a. Tần Vô Thương dừng bước lại, ngữ khí mười phần khẳng định nhìn xem Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ sờ lên cái mũi, cũng không hề hoàn toàn không thừa nhận Tần Vô Thương lời nói. Đi, biết ngươi thông minh, bất quá ta không có thời gian mời ngươi ăn cơm, thậm chí còn muốn tìm ngươi yếu điểm uống rượu. Nhìn xem Lý Quan Kỳ rũa ra tay, Tần Vô Thương khẽ miệng giật một cái, đưa ra một cái nhẫn chứa vật nói khẽ, lại lập tức phải đi. Lý Quan Kỳ tiếp nhận nhẫn chứa vật từ một tiếng, có chút việc phải xử lý. Lạc Trường Thanh huyết ẩm đao ngươi thật giữ lại a. Nhìn xem hơi kinh ngạc Tần Vô Thương, Lý Quan Kỳ cười cười, đối thủ như vậy mới có ý tứ không phải sao? Tần Vô Thương ra mặt run lên, nhịn không được nói rằng, lấy thực lực ngươi bây giờ đến xem, nếu như ngươi cầm kiếm, không có mấy cái có thể áp chế ngươi. Lý Quan Kỳ đôi mắt sáng lên, bắt được Tần Vô Thương trong lời nói trọng điểm. Ý của ngươi là nói, những người còn lại bên trong, còn có so với ngươi còn mạnh hơn? Tần Vô Thương khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt đống nhiên lộ ra một tia thần bí khó lường ý cười. Hắc hắc, ngươi người huynh đệ kia gọi Tiêu Thần đúng không? Đúng dịp, chúng ta mấy cái sau bổ bên trong Long Hầu tiền bối sau bổ người thực lực là cường đại nhất cái kia. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức đáy lòng trầm xuống, Tiêu Thần cái kia tính tình. Ngươi biết Tiêu Thần? Tần Vô Thương nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút tán thưởng nói, ngươi huynh đệ kia hơi có nghe thấy, là kẻ hung hãn. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, không biết rõ loại này từ ngữ vậy mà có thể dùng để hình dung Tiêu Thần. Đè xuống tạp niệm trong đầu, nói khẽ, tốt, ta phải đi, còn nhiều thời gian, lần sau uống rượu. Soát. Tần Vô Thương nhìn trước mắt dần dần biến mất khe hở không khỏi thầm nói, ai, đi nhanh như vậy làm gì? Sau khi trở về thật nhảm chán a. Đang khi nói chuyện Tần Vô Thương thở dài, hai tay vác sau về nhìn một cái phương viên hơn 10 dặm cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai tay vác sau Tần Vô Thương dạo bước hành tẩu ở trong thiên địa, càng làm muốn Lý Quan Kỳ trước sau hành vi càng là cảm thấy có thâm ý, hắn luôn cảm thấy Lý Quan Kỳ làm hết thảy đều không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hẳn là còn có cấp độ càng sâu hàm nghĩa tồn tại. Bất quá bây giờ hắn còn không biết Lý Quan Kỳ là vì cái gì. Rời đi về sau Lý Quan Kỳ thẳng đến Huyền Môn vực mà đi, nơi đó còn có hai nhà bị diệt môn tông môn thế lực. Diệp Phong nhất định tại hai địa phương này cũng đồng dạng lưu lại một chút vết tích. Bất quá lần này chính mình muốn bí ẩn một chút, tận lực đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của mình. Nếu như bị sát biết mình hành vi, rất có thể cũng biết bại lộ Diệp Phong. Mà Lý Quan Kỳ sở dĩ không có giết Lạc Trường Thanh, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn tìm cho mình một cái đủ cường đại đối thủ, thời khắc nhắc nhở chính mình không muốn tiêu căng. Lạc Trường Thanh không mạnh a. Kỳ thật hắn rất mạnh, thậm chí là Lý Quan Kỳ thấy qua thế hệ tuổi trẻ bên trong đủ để xếp hạng trước mấy gia hỏa. Nhưng là Lý Quan Kỳ bây giờ thực lực tổng hợp quá cường đại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Bất luận là nguyên lực vẫn là nhục thân, đều là cùng cảnh tu sĩ bên trong vô cùng đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là Lý Quan Kỳ bây giờ lại có một loại rất cảm giác khó chịu. Đó chính là hắn cảm giác kiếm ý của mình từ đầu đến cuối không tính vững chắc tại kiếm hồn cảnh, đó là bởi vì hắn đối với kiếm linh hiểu rõ còn quá ít. Cho dù là ngưng tụ mà ra kiếm ý hiển hóa cũng vẹn vẹn chỉ là một chút da lông mà thôi. Lý Quan Kỳ cũng từng hỏi thăm qua kiếm linh, nàng đến cùng đại biểu cái gì? Kiếm linh lại chỉ là nhìn hắn chằm chằm một hồi, lát đầu cũng không có nói cho Lý Quan Kỳ nàng đến cùng đại biểu cái gì. Kiếm linh. Như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì thanh âm phản hồi, Lý Quan Kỳ tâm thần vẫn như cũ cảm giác không đến kiếm linh cùng kiếm quan tại không gian tồn tại. Bất đắc dĩ, Lý Quan Kỳ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới hôm nay chính mình còn thật thành người cô đơn. Chương 1006, kéo ra hổ xé đại kỳ khẩm viêm. Chương 1006, kéo ra hổ xé đại kỳ khẩm viêm. Lung lay trong tay cành khô, Lý Quan Kỳ hai mắt khép hờ hành tẩu ở trong hư vô chậm rãi đưa tay, trong tay cành khô như trường kiếm đồng dạng chậm rãi đưa ra. Một chỗ thần bí uy nghiêm trong đại điện, một tòa chừng 8 thước lớn nhỏ thần bí pho tượng đống nhiên hai mắt vị trí hiện lên một vệ tinh mang, một đạo nghe không rõ nam nữ thanh âm chậm rãi vang lên. Hắn tới. Xoát. Ngồi ngay ngắn ở vàng son lộng lẫy trên vương tọa nam nhân chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ giọng nỉ nó nói, đã đến rồi sao? Trương Khởi Nguyên đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói, nếu như lần này ta có hành động vẫn như cũ bị tia lão bất tử phát giác làm sao bây giờ? Hắn như giết ta, ta liền năng lực phản kháng đều không có. Tượng đá trầm mặc không nói gì. Trương Khởi Nguyên quay người lạnh giọng nói, đừng cho là ta không biết rõ. 3 năm trước đây trận đại chiến kia kết thúc về sau tiên giới tổ chức một đợt công kích mong muốn xuống tới, nhưng đến cuối cùng còn không phải bị tứ vương cùng tiên lão bất tử đổ sát hầu như không còn. À, nếu như ta không có đoán sai, cuối cùng phía trên người kia hẳn là bị Tô Huyền bị thương nặng à? Không có chỗ tốt, ta lần này sẽ không ra lực. Tượng đá trầm mặc đường này, giống như là tại cùng những người khác xin chỉ thị thứ gì. Ngay sau đó một cỗ cường đại vô cùng không gian ba động bao phủ toàn bộ đại điện. Trong tượng đá bay ra một sợi linh quang lơ lửng tại Trương Khởi Nguyên trước mặt, thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ có điều, thanh âm này cũng không phải là vừa rồi kêu bất nam bất nữ, thay vào đó là một cái dịu vô cùng hùng hậu giọng nam. Ngay sau, kế hoạch thành công thời điểm, ngươi có thể bằng tín vật này đi theo tại ta. Trương Khởi Nguyên bịch một chút liền quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, đem kia một sợi linh quang phụng như trí bảo nâng trong lòng bàn tay. Tiểu nhân, nguyện vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Thanh âm của nam nhân vang lên lần nữa, coi như hắn phát hiện ngươi cũng không sao, ngươi có thể đi tìm người kia, tối thiểu chết không được. Trương Khởi Nguyên túi đầu trong ánh mắt lóe ra tinh mang, hiển nhiên đã đoán được người kia chỉ là ai. Cắn răng, trầm giọng nói, ta nhất định hết sức. Ông kia cố không hiểu khí tức tiêu tán ra, Trương Khởi Nguyên cả người giống như hư thoát đồng dạng có quắp ngã xuống đất. Rõ ràng đối phương không có thể hiện ra bất kỳ khí tức cùng uy áp, thế nhưng là kia thân làm thượng vị giả kinh khủng cảm giác gáp bách vẫn như cũng nhường hắn như mang lưng gai. Từ dưới đất bò dậy, Trương Khởi Nguyên sửa sang lại quần áo, lần nữa khôi phục thành ngày xưa huyền môn vực chủ cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn một tay nâng trán có chút nhức đầu đuốt đuốt mi tâm. Tô Huyền cho hắn cảm giác gáp bách quá mạnh, cường đại đến. Hắn vừa nghĩ tới lao đầu kia liền đáy lòng phát run. Hắn xưa nay không cảm thấy lao đầu kia là một cái người ngu xuẩn. Nếu như là một cái người ngu xuẩn, tiên giới người cũng không đến nơi đã qua vạn năm không ai hạ được đến, hạ giới người cũng không người bên trên phải đi. Không thể đi lên người sẽ không lòng sinh oán hận a. Biết. Nhưng cho dù trong lòng có hận, cũng muốn kìm nén. Liền xem như đại nạn sắp tới, sống tạm thế gian, cũng phải kìm nén. Chết già cùng muốn chết, bọn hắn vẫn là phân rõ. Du gia lão tổ độ kiếp cảnh hậu kỳ đại năng, cũng coi là trong thiên địa này cường đại nhất kia một đúng người. Cựu đại độ kiếp bức thoái vị cuối cùng như thế nào? Tô Huyền khóa vực mà đi, nửa nén hương thời gian xách theo đầu người trở về. Độ kiếp. Những cái kia phi thăng cảnh lão quái sở dĩ ẩn thế không ra lại là vì sao? Cựu tộc bức thoái vị chính là chuyện tiểu lâm. Nhưng lần này có hay không có thể liên hợp du gia đâu? Lý Quan Kỳ a Lý Quan Kỳ, trên người ngươi kiếm quan tài đến cùng ẩn giấu đi cái gì đâu? Tô Huyền lại vì cái gì coi ngươi là cháu trai ruột đối lại đâu? Không được, chuyện này ta vẫn không thể tự mình ra mặt. Tự lầm bầm thanh âm dần dần tiêu tán trong đại điện. Ngay tại lúc nam nhân biến mất về sau, một cái cùng Trương Khởi Nguyên tướng mạo giống nhau như lúc, thậm chí khí tức đều giống nhau, nam nhân xuất hiện ngồi ở vương tọa phía trên. Cái này Trương Khởi Nguyên vẫn như cũ như thường ngày xử lý sự tình các loại, đồng thời trong đó ở bản nguyên khí tức cùng bản thân hắn đều giống nhau như lúc. Trương Khởi Nguyên thay đổi một bộ áo bào đen, cả người biến mất tại trận mang bên trong, trong miệng nỉ nó nói, cái cuối cùng thần đạo khôi lỗi phân thân, thật sự là khá là đáng tiếc a. Đang khi nói chuyện nam nhân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thấp giọng nỉ nó nói, Lý Quan Kỳ không phải nặng nhất tình sao? Vậy thì bắt đầu từ hướng này a, hắn cái kia chỉ còn trên danh nghĩa sư phó vẫn là rất hiếu động. Ông, một cỗ thần bí không gian ba động biến mất, Trương Khởi Nguyên lặng yên không tiếng động biến mất tại vực chủ giới bên trong. Trương Khởi Nguyên còn không biết Lý Quan Kỳ lúc này đang chạy về huyền môn vực trên đường. Lý Quan Kỳ nhìn trước mắt vực giới ở giữa màn trời bình trướng, nhắm mắt cảm giác một phen, tìm một cái chỗ bạc nhược trong tay cành khô trong nháy mắt chém ra. Xoẹt xẹt, kết giới giống như một tấm lụa mỏng giống như bị xé nứt ra hơn một trượng lỗ hổng, Lý Quan Kỳ bước vào huyền môn vực về sau sau đó lại đem kia lỗ hổng san bằng. Cải biến dung mạo Lý Quan Kỳ khí tức cũng đã xảy ra một chút cải biến, cả người xuyên thẳng qua tại hư vô tường kép bên trong cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, hắn mục đích của chuyến này chính là đi xem một chút huyền môn vực hai cái tông môn thế lực di tích, cũng không muốn bị bất luận kẻ nào chú ý nhấc chân biến mất tại nguyên chỗ. Lý Quan Kỳ trong miệng thấp giọng nhỉ nó nói, Tam Thanh kiếm phái, Quy Nguyên Đường. Móc ra ngọc bội, nhẹ giọng mở miệng nói, giúp ta tra một chút Tam Thanh kiếm phái cùng Quy Nguyên Đường gần nhất 2 năm này có phải hay không xảy ra điều gì khó lường tu sĩ trẻ tuổi. Lý Quan Kỳ đã phát hiện Diệp Phong bọn hắn hành động cuối cùng cũng là vì mang đi cái nào đó trong thế lực người. Những cái kia bị mang đi người, hoặc là thể chất đặc thù, hoặc là chính là loại kia thiên phú cực cao gia hỏa. Rất nhanh trong ngọc bội liền truyền đến Tịch Vân Hoài thanh âm. Các chủ, vừa mới ngành tình báo bên kia truyền tới tin tức, thật sự là như thế. Quy Nguyên Đường cùng Tam Thanh kiếm phái tại 3 năm trước đây tả hữu, hai cái thế lực bên trong đều xuất hiện một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Hai người kia đều là khó gặp thánh phẩm linh căn, đồng thời thể chất có chút đặc thù. Lý Quan Kỳ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, xem ra hoàn toàn ấn chứng chính mình suy đoán. Đem huyền môn vực hai cái này thế lực phụ cận địa đồ tìm cho ta một phần. Ông. Ngọc bội lóe ra ánh sáng nhạt. Một bức khổng lồ địa đồ đột nhiên xuất hiện tại Lý Quan Kỳ trước mặt. Lý Quan Kỳ nhìn một chút địa đồ linh quang phía trên đánh dấu hai cái điểm sáng, dưới chân lôi quang lấp lóe trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đúng rồi, Khổng Viêm gần nhất ứng cần phải trở về a. Tịch Vân Hoài thanh âm hơi ngừng lại, nhẹ giọng trả lời, ừm, trở về. Lý Quan Kỳ dừng bước lại, nhíu nhíu mày, mở lời hỏi nói, thế nào? Cũng không cái gì, có thể là Khổng Viêm thụ thương rất nặng, gần nhất tại trong tông môn cầm không ít đan dược. Ta nghe Thiên Thu tuổi nói, Khổng Viêm còn lợi dụng thanh danh của ngươi tại thương hội trong vận dụng một ít linh thạch. Lý Quan Kỳ cau mày nói, Võ Bình nói thế nào? Võ Bình đối với cái này trở về trưởng luật mặc dù ngôn ngữ có chỗ quả thúc, nhưng cũng không có nói chuyện quá nặng. Nhưng ta phát hiện Võ Bình thông qua quan vân các ban bố một cái ám sát Khổng Viêm nhiệm vụ, nhưng là còn không có động. Lý Quan Kỳ khỏe miệng hơi bệnh, xem ra chính mình người võ sư này mình vẫn là rất có thủ đoạn. Lý Quan Kỳ nói khẽ, vậy thì giúp ta tra một chút Khổng Viêm người này, năm đó vì sao lại bị mở bị tiên bực lạc ra bắt. Mặt khác, tông môn bên trong chuyện còn mời tịch lao giúp ta lưu ý thêm một chút. Ta còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về, sự tình trong nhà ngài giúp ta nhiều quan tâm một chút. Nói đến đây, Tịch Vân Hoài đông nhiên cười nói, à, đúng rồi, bây giờ Lý Nam Đình trước đó không lâu vừa mới đột phá tới hóa thần cảnh. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, khoe miệng có chút dương lên, nói khẽ, rất tốt, sư phụ trong nội tâm kết cũng mở ra à. Vừa dứt tiếng, vung xuống ngọc bội thẳng đến Tam Thanh kiếm phái. Chương 1007, người ta, đều lang thang chương 1007, người ta, đều lang thang làm Lý Quan Kỳ đi vào Tam Thanh kiếm phái thời điểm. Đã là trăng sáng treo cao thời điểm. Màn đêm phía dưới Tam Thanh kiếm phái phá lệ quận cũ é, cùng trước đó tình cảnh không sai biệt lắm. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, còn có lưu lại tùm ma khí. Toàn bộ Tam Thanh kiếm phái từ trên xuống dưới đều bị diệt môn. Lý Quan Kỳ tâm tình nặng nề đem tình huống nơi này tất cả đều thác ấn xuống dưới. Cuối cùng lặng yên không tiếng động rời đi. Quy Nguyên Đường. Lý Quan Kỳ lúc rời đi đợi đem hai nhà tông môn dấu vết lưu lại tiến hành ghép lại, chọn vẹn qua nửa ngày lúc này mới đem hai phe vết tích ghép thành chữ thứ hai. Ma. Lý Quan Kỳ cau mày, ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi thấp giọng nhỉ nó nói. Ma. Cái chữ này lại đại biểu cái gì? Cái thứ nhất là an, đại biểu Diệp Phong bây giờ còn tính là an toàn, tối thiểu không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là cái này chữ thứ hai rõ ràng là Diệp Phong mong muốn cho mình truyền đạt một chút tin tức. Ma. Huyên ma. Ma khí. Ma linh. Hoặc là luyện ngục chi bên. Lý Quan Kỳ cau mày, đối với cái này chữ thứ hai hàm nghĩa trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không rõ lắm. Trong lòng ngất khí mọc thành bụi, Lý Quan Kỳ uống rượu ngước đầu nhìn lên trăng sáng, nhẹ giọng nỉ non nói. Cái chữ này đến cùng đại biểu cái gì đâu? Đã không nghĩ ra, Lý Quan Kỳ cũng không chuẩn tại đi suy nghĩ nhiều. Còn có cuối cùng một nhà không có đi, Lý Quan Kỳ nhìn một chút trong tay bầu rượu đột nhiên cảm thấy có chút không tiện. Dứt khoát nhất chân chuẩn bị đi tìm một tòa thành trí bách bảo các, mua một cái hồ lô rượu. Xoát. Một bộ bạch bào Lý Quan Kỳ đi tới một cái tên là Ung Giang thành thành lớn. Bỏ ra dòng giá 60 khối thượng phẩm linh thạch mua một cái màu đỏ thắm hồ lô rượu. Trước đó cái kia hồ lô rượu bị hắn lưu cho Lý Sợ. Vừa đi ra bách bảo các, Lý Quan Kỳ chẳng có mục đích đi tại đường phố phồn hoa phía trên. Nhíu mày, trong đầu tất cả nghĩ đến liên quan tới Diệp Phong lưu lại tin tức. Hắn cứ như vậy trực tiếp đi trên đường, ven đường tất cả mọi người tại gặp phải hắn một phút này đều sẽ không tự chủ cải biến chính mình con đường tiến tới. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ trước mặt có một tên râu tóc bạc trắng lão khất cái ngăn khuất trước người mình. Cái này khiến cả người hắn tâm cũng không khỏi đến nhức lên. Phải biết thực lực của hắn bây giờ cùng cảnh giới đã phi thường khủng bố. Thế gian người phàm tục thậm chí cũng sẽ không cảm giác được hắn tồn tại. Thế nhưng là trước mắt tên này lao khất cái lại trực tiếp cản trước mặt mình, bẩn thỉu trên mặt cười giả dỡ. Nhưng là lão giả này hai mắt lại không giống xế chiều lão giả như vậy đục ngầu, ngược lại lộ ra một chút thanh minh. Hắc bạch phân minh mắt nhân giống như đứa bé sơ sinh đồng dạng thuần túy. Lý Quan Kỳ tinh thần lực quét sạch mà ra, lại phát hiện lão giả này thể nội không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động, thậm chí thức hải đều là trống rỗng. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ lão nhân này thật là một cái phàm nhân? Sau đó hắn nhìn xem so với mình thấp một đầu lão giả nhẹ giọng dò hỏi: "Lão tiên sinh đem ta ngăn lại, có gì muốn làm?" Lão đầu ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ tay trái cánh khô, đỏ bừng cái mũi nhún nhún. Lão giả hai tay sắn tay áo cười ha hả mở miệng nói: "Cái kia, tiểu lão nhân ngửi được tiểu hữu ngài rượu này không sai, muốn hỏi một chút có thể hay không lấy ngụm rượu uống." Lý Quan Kỳ cười cười, lúc này mới ngửi được trên người lão giả mùi rượu đầy người. Chỉ có điều tiểu khí này xem xét chính là loại kia pha chế rượu liệt tiểu, nơi nào sẽ có chính mình cái này linh tiểu thuần hương. Cũng khó trách lão giả muốn ngăn hạ chính mình đòi rượu uống. Lão giả tựa hồ là sợ Lý Quan Kỳ cảm thấy có chút mạo muội, rách dưới vải xám áo gai bên trong tay rút ra. Bàn tay gầy gò hai ngón tay so đo, không lưng nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói: "Chỉ có ngần ấy là được, một chung." Lý Quan Kỳ cười cười, đưa tay đem linh tiểu bên trong dược lực yếu hóa rất nhiều, chỉ để lại liệt tiểu thuần hương. "Thành, điểm ngài nửa ấm, cho ngài đặt ở làm sao?" Lão đầu hai mắt sáng lên, từ trong ngực lấy ra một cái túi nước, không nói hai lời liền đem bên trong nước đều cho đổ. Hai tay cầm túi nước cười nói: "Ngược nơi này liền thành." Lý Quan Kỳ tiếp nhận túi nước rót cho hắn nửa bầu rượu dáng vẻ, vừa cầm tới lão giả liền không kịp chờ đợi uống một ngụm. Nụ cười trên mặt hưởng thụ, hài lòng, còn có khó nói lên lời thỏa mãn chi sắc. Lý Quan Kỳ thấy thế không khỏi nói thêm một câu: "Lão tiên sinh nhìn cũng không nên là lang thang hạng người, tại sao lại biến thành như thế?" Tiểu lão đầu nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ, quay người hướng phía bên đường kia một đống tre phủ phương hướng đi đến. Dịu thanh âm hùng hậu chậm rãi vang lên: "Vậy ta hẳn là một cái hạng người gì?" Nói, lão giả đứng tại thuộc về mình giường bên cạnh, quay đầu cách người tới lui nhóm nhẹ giọng mở miệng nói: "Người ta đều là kẻ lưu lạc, chỉ là bị trục xuất phương thức khác biệt mà thôi." "Vâng." Lý Quan Kỳ tại nghe được câu này về sau, toàn bộ não người giống như nổ tung đồng dạng. Cho đến giờ phút này, hắn mới tin tưởng vững chắc lão giả tuyệt không phải người bình thường. Thậm chí, có thể là siêu việt đại thừa cảnh siêu cấp cường giả. Nếu là đại thừa cảnh, lấy hắn thực lực hôm nay tất nhiên có thể cảm nhận được mảy may. Có thể lão giả thường thường không có gì lạ, nếu thật là giống như hắn suy đoán, kia trước mắt lão giả này thấp nhất đều là một cái độ kiếp cảnh cường giả. Lý Quan Kỳ tâm thần rung động, đây là lần thứ nhất hắn đụng phải có thể là độ kiếp cảnh cường giả. Lão giả nhìn thấy Lý Quan Kỳ bộ dáng này bĩu môi lắc đầu. Lý Quan Kỳ chậm rãi đi vào lão giả bên cạnh, tâm tình ba động đã dần dần biến bình ổn. Đối lại ánh mắt của lão giả lại khôi phục đến mới gặp lão giả thời điểm cái chủng loại kia tâm bình tĩnh, lão giả cũng không để ý hắn trực tiếp một cái ngã xuống đất liền bật nằm trên mặt đất. Lý Quan Kỳ cơ hồ là tại lão giả nằm xuống trong nháy mắt, vung lên bạch bào và áo cứ như vậy ngồi trên mặt đất. Trên đường phố người đến người đi, không ít người đều chú ý tới này quái dị một màn. Một người dáng dấp tuấn mỹ bạch bào thanh niên, một cái lôi thôi lết thiết lao khất cái. Hai người loại này quái dị tổ hợp tụ cùng một chỗ, rất khó không bị người chú ý tới. Lão giả chống đầu uống rượu, mười phần hưởng thụ duỗi lưng một cái. Mở to mắt nhìn xem Lý Quan Kỳ kinh ngạc nói: "Ngươi ngồi chỗ này làm gì?" Lý Quan Kỳ cười nói: "Không chỗ có thể đi, ngồi xuống ngồi ngài uống sẽ rượu liền đi." Lão đầu nghe vậy cũng ngồi ngay ngắn, cười nói: "Tiểu lão nhân ta chính là người bình thường, ngươi theo ta làm gì?" Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, tùy tâm mà nói: "Cũng không cái gì, chỉ là muốn cùng ngài trò chuyện vài câu." Lão đầu cũng tới điểm hào hứng, đem túi nước bên trong rượu đổ, đưa tới Lý Quan Kỳ trước mặt tức giận nói: "Tiểu tử thúi đừng đem bên trong lực lượng đánh tan, uống cùng nước tiểu ngựa dường như." Lý Quan Kỳ cười cười, trực tiếp đem hồ lô rượu đưa tới. Lão giả lúc này mới hài lòng thoải mái thở dài ra một hơi, trong khoảnh khắc Lý Quan Kỳ cảm giác chính mình mặc dù còn thân ở nguyên địa, có thể bốn phía nhưng không có đám người tiếng huyên náo. Lão giả quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ nói khẽ, muốn hỏi chút gì? Lý Quan Kỳ ngồi thẳng thân thể, nói khẽ, vì sao nói chúng ta đều là kẻ lưu lạc, bị trục xuất phương thức lại khác biệt là có ý gì? Lão giả cười ha ha, ta là tại lang thang, nhưng ta là tự do. Ngươi nhìn như ngăn nắp, nhưng sao lại không phải một cái kẻ lưu lạc? Ta bị thế tục trục xuất, cho nên ta lựa chọn như thế. Mà ngươi, bị nhân quả trói buộc, bị trục xuất. Ông. Kiếm linh thanh âm vậy mà bỗng nhiên vang lên. Lao ra hỏa, nói cẩn thận. Chương 1008, ve sống tháng ngày, hướng chết mà sinh. Chương 1008, ve sống tháng ngày, hướng chết mà sinh. Lao đầu cười hắc hắc, khoát tay áo nói, hắc, ta nói lung tung. Ngược lại đều lên không được, còn không cho ta phát tàu nhỏ. Lý Quan Kỳ tâm thần rung động. Hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm linh cùng người xa lạ nói chuyện, đồng thời người này còn không phải mình ra ra. Kiếm linh khí tức lần nữa biến mất không thấy hình bóng, Lý Quan Kỳ có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết rõ Cựu Tiêu cùng Đồng Lam muốn bị tra tấn thành bộ dáng gì. Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn một cái lão giả, hắn đến cùng là ai? Độ kiếp, sợ là có chút muốn thấp a. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đã sớm có thể bay thăng tiên giới phi thăng cảnh? T. Lý Quan Kỳ trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Lão giả sau đó cười nói, lý tưởng của ngươi là cái gì? Mạnh lên, trường sinh, thành tiên. Lý Quan Kỳ trong lúc nhất thời bị lão giả hỏi cứng miệng không trả lời được. Chính mình từ vừa mới bắt đầu tu đạo thời điểm liền chuẩn bị thành tiên sao? Giống như cũng không là. Từ vừa mới bắt đầu tu đạo liền chuẩn bị mạnh lên sao? Chính mình giống như đối với trường sinh thời điểm chưa hề coi là chuyện to tát, cũng chưa từng cảm thấy tuế nguyệt trôi qua, sinh cơ ảm đạm lại như thế nào. Lần bế quan này hơn 2 năm mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng không giống, sau khi tỉnh lại biết được 2 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn cũng là 10 phần cảm khái. Nhưng người cũ vẫn như cũ, hắn cảm xúc cũng không có khắc sâu như vậy. Vừa nghĩ tới rất nhiều cường giả vừa bế quan chính là 100.000 năm, tỉnh lại chỉ là bên cạnh người cũ thành xương, vẫn là dị thường thê lương. Lý Quan Kỳ kéo dài phong khống, suy nghĩ rất nhiều thứ, đột nhiên trong đầu tung ra 2 chữ: số mệnh. Lão giả dường như biết được rất nhiều chuyện, cười gật đầu nói, ngươi đã nhận ra. Lý Quan Kỳ không nói gì, một đường hồi tưởng nhân sinh của mình, giống như đều là từ hắn cùng Kiếm Linh gặp nhau về sau bắt đầu. Nhân sinh của mình ngay tại bị ép buộc đi lên phía trước, trên đường đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người. Nhưng hắn không cảm thấy đây hết thảy đều là có người đang thao túng xảy ra, càng giống là kiếm quan tài xuất hiện chính là một cái tiếp nổ, đẩy hắn buộc lòng phải đi về trước. Bởi vì chính mình được đến kiếm quan tài, có Kiếm Linh trợ giúp, thực lực mình nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó cũng không thể không đối mặt tiên giới có người đối kiếm linh ngấp nghé, hắn chỉ coi những này là chính mình được đến kiếm quan tài nhất định phải chịu đồ vật. Lý Quan Kỳ nói khẽ, đây là ta tự mình lựa chọn. Hối hận a? Không hối hận. Vì sao? Không có vì cái gì. Vậy ngươi nghĩ tới chính mình muốn cái gì sao? Lý Quan Kỳ nghĩ, nhìn về phía lão giả nói khẽ, giống như ngươi, tự do. Có thể vừa dứt lời, Lý Quan Kỳ liền cười khổ lắc đầu một mình nhị nó nói, nhưng người sống liền từ đầu đến cuối sẽ không tự do. Lão giả dường như cũng rất có cảm xúc, nói khẽ, tất cả mọi người đem hết toàn lực bệnh lấy tự do cánh chim, có thể trong lời nói lại tất cả đều là gông xiềng. Lý Quan Kỳ lại hỏi, vậy ngài tự do a? Lão giả trầm ngâm nửa ngày, một nửa. Vì sao? Trong nhân thế thất tình lục dục cuối cùng khó dứt bỏ, ta cũng chỉ là tuân theo nội tâm của ta, đi tới nhìn xem. Lão giả sau khi nói xong, cười nhìn lấy Lý Quan Kỳ hỏi câu nói sau cùng. Người tin số mệnh a? Muốn hay không lão phu cho ngươi xem một chút tướng tay? Lý Quan Kỳ cười cười, hai tay không động, vẫn như cũ đặt ở trên hai đầu gối. Ánh mắt nhìn thẳng lão giả hai mắt, nói khẽ, ta chưa từng tin nửa điểm lòng bàn tay đường vân liền có thể đại biểu ta mệnh. Lão giả nhiều hứng thú nhìn xem Lý Quan Kỳ, hai mắt sáng tỏ mở miệng nói, vì sao? Lý Quan Kỳ chỉ vào cặp mắt của mình, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, ta 8 tuổi trước đó đối mệnh tin tưởng không nghi ngờ, ta cả ngày cầu nguyện, ngày ngày tâm thành, nhưng dường như không ai có thể đáp lại ta. Thẳng đến ta tu đạo về sau, làm ta cầm kiếm giết người một phút này bắt đầu ta liền biết, mệnh của ta không ở lòng bàn tay đường vân, mà ở chỗ cầm kiếm lực lượng. Lão giả cười, cười vui cởi mở thoải mái, ha ha ha, tốt một cái mệnh ta không do trời, ngươi lớn tự do, ngay tại kiếm của ngươi bên trong. Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị cùng lão giả cáo biệt, ôm quyền không người chấp vãn bối lễ khẽ cười nói, vãn bối hôm nay cùng tiền bối trò chuyện vui vẻ, đa tạ chỉ điểm. Lão giả khoát tay áo, nói khẽ, ta không có chỉ điểm ngươi, cùng nó nói như vậy, còn không bằng nói là chính ngươi tại khuyên chính mình. Lý Quan Kỳ cười cười, hỏi một vấn đề, vậy ta hiện tại nên như thế nào? Lão giả thanh âm bình thản vô cùng nhẹ giọng mở miệng, cho thời gian, nhường đi qua, tránh ra bắt đầu. Lý Quan Kỳ trong miệng thấp giọng tái diễn câu nói này, sau đó ôm quyền rời đi. Lão giả nhìn xem Lý Quan Kỳ bóng lưng rời đi, khóe miệng có chút dương lên. Chậm rãi nằm trên mặt đất, nhìn xem trong tay hồ lô rượu cười nói, ao ước từ tuổi nhỏ chính được đường, giống như phủ tăng sơ nhật thăng. Đưa tay vung lên, hồ lô rượu treo ở Lý Quan Kỳ bên hông, mà hồ lô rượu kia khía cạnh bị người khắc một hàng chữ nhỏ. Lý Quan Kỳ cầm rượu lên hồ lô, nhìn xem kia một hàng chữ nhỏ rơi vào trong trầm tư. Trong miệng nhẹ nhàng phục tụng lên tiếng, ve sống tháng ngày, hướng chết mà sinh. Lão giả đây là tại nói cho hắn biết, con người khi còn sống cuối cùng ngắn ngủi, muốn vì trong tim mình suy nghĩ mà sống. Biết rõ tương lai ngày nào đó đều sẽ chết, vậy thì sống nhiệt liệt một chút. Lý Quan Kỳ một bước ra khỏi thành, ngửa mặt lên trời cười to. Mở ra nắp bình chút xuống liệt ỉu, rượu từ khóe miệng tràn ra, tay áo lau đi rượu. Lý Quang Kỳ cả người khí chất cũng là nhiều hơn mấy phần thoải mái chi ý. Lý Quang Kỳ không có tận lực đánh sơ sát mùi rượu, mặc cho chính mình mắt say lờ đờ mông lung, ngón tay cảnh khô tại thương khung loạn kiếm ra tay. Mà ngày này trở đi, huyền môn đông bực nhiều một cái tiểu kiếm tiên say rượu múa kiếm truyền thuyết. Tục truyền không ít người tại trận này say kiếm bên trong đốn ngộ tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, hậu thế nghe tiếng. Mà rời đi Lý Quang Kỳ mặc dù cũng không có cùng lão giả Hàn Huyên tới cái gì tu luyện tâm đắc, lại tại nhìn qua lão giả về sau đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có thể sống càng thêm rộng rãi thoải mái một chút. Lão giả tại Lý Quang Kỳ rời đi về sau cũng không đi, vẫn như cũ giống như ngày thường say nằm tại bên đường nằm ngáy ho ho, dường như Lý Quang Kỳ xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Đến mức đến cùng phải hay không ngoài ý muốn, ai cũng không biết. Lão giả là ai, phản phất tại lần này gặp nhau bên trong cũng không có trọng yếu như vậy. Mờ mị tiên vực bên trong nào đó cái siêu cấp trong đại tộc. Giống nhau thường ngày không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, có thể cái nào đó thần bí trong mật thất lúc này lại có hai người ngồi đối diện mà đứng. Người tới làm gì? Nam nhân ánh mắt sắc bén vô cùng. Có thể Trương Khởi Nguyên không chút nào không sợ. Ha ha, cho chuyện một cái đại sự. Nam nhân cười lạnh thành tiếng. Có lời cứ nói, ta không tâm tư cùng ngươi làm trò bí hiểm. Trương Khởi Nguyên cười cười, chuyển động ly trà trước mặt nói khẽ, ta đến, chính là muốn cùng Du gia hợp tác, tìm một đầu đi lên đường. Ngồi tại đối diện nam nhân đống nhiên bạo khởi, một thanh bóp chặt Trương Khởi Nguyên cổ đem hắn nâng đến giữa không trung, hai mắt hơi khép lạnh giọng nói. Trương Khởi Nguyên, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta Du gia láo tổ bỏ mình, chúng ta Dư gia đã xuống dốc, tới cửa đến nhục nhã ta. Trương Khởi Nguyên người này cảm giác chính mình muốn hít thở không thông đồng dạng, trước mắt thân mang hoa phục nam nhân toàn thân rung động kinh khủng lôi đỉnh chi lực, râu tóc đều dựng, cả người giống như nổi giận sư tử đồng dạng. Trương Khởi Nguyên mảy may không sợ, cười lạnh nói: Du trưởng bá, đừng nói cho ta ngươi không muốn lên đi. Hiện tại đường ta cho ngươi chỉ, có dám hay không tùy ngươi. Ta cũng biết tham dự trong đó, phong hiểm khẳng định có, nhưng nếu là thành, chỗ tốt tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chương 1009, đi gặp Cốc Dung. Chương 1009, đi gặp Cốc Dung. Du trưởng bá cả người hai mắt hơi khép, sắc ý lạnh như băng tại bốn phía của rửa. Trầm mặc, tĩnh mịch. Toàn bộ trong thư phòng liền một chút thanh âm đều không có, chỉ có nam nhân bên cạnh lôi đỉnh đôm nốt rung động. Trương Khởi Nguyên trên cổ huyết nhục dần dần biến khét lẹt, dường như sau một khắc liền sẽ bị Du trưởng bá bóp nát thiết hầu. Thời gian dần qua, Trương Khởi Nguyên cũng mất kiên trì, một đạo băng lãnh hàn mang trong nháy mắt hiện lên. Phúc. Du trưởng bá cả người tâm thần siết chặt, một đoạn đứt cổ tay còn treo tại Trương Khởi Nguyên trên cổ. Trương Khởi Nguyên cười lạnh quay người, quay đầu nhìn thoáng qua Du trưởng bá lạnh giọng nói, cho ngươi cơ hội ngươi không bắt được, vậy ta đi tìm nhà khác chính là. Ngươi không muốn, không có nghĩa là những người khác không muốn. Các ngươi Du gia, cả đời này liền chịu làm kẻ dưới a. Nói xong, Trương Khởi Nguyên cũng không quay đầu lại rời đi Du gia. Thân ở hư vô, Trương Khởi Nguyên cũng không có chờ Du gia đáp lời, mà là lập tức bắt đầu bố trí đi kế hoạch của mình. Trương Khởi Nguyên chậm rãi lấy xuống trên lỗ tai nhìn như trang trí mặt dây chuyền, nhìn xem giống như nhỏ bé xiềng xích mặt dây chuyền cười lạnh. Sau đó một bước biến mất ở trong hư vô, ánh mắt có chút âm hiểm tự lẩm bẩm. Xem ra vẫn là phải ta sẽ tự bỏ ra ngựa a. Xoát. Rời đi huyền môn vực, Lý Quan Kỳ còn không biết, một trận sắp hắn đẩy lên đầu gió đỉnh sóng âm như ngay tại chậm rãi ấp ủ người mặc áo bào đen rời đi. Trương Khởi Nguyên vừa mới đi, Du trưởng bá liền xuất hiện tại hư vô vực giới bên ngoài. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía, kinh khủng thần thức phô thiên cái địa bao phủ phương viên trăm dặm chi địa. Ra đi a, chúng ta nói chuyện. Nhưng mà thanh âm của hắn lại không có đạt được bất kỳ đáp lại, tại trong cảm nhận của hắn cũng không có phát hiện nửa điểm Trương Khởi Nguyên khí tức. Chỉ có một chút nhỏ không thể thấy lưu lại chấn động có thể chứng minh hắn đã rời đi. Du trưởng bá sắc mặt trầm xuống, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Nam nhân sắc mặt liên tiếp biến hóa, quanh thân dũng động yếu ớt lôi đỉnh hồ quang điện. Nhưng nếu là tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện, những này lôi đỉnh hồ quang điện bên trong ẩn chứa lực lượng rất có hủy diệt tính. Du trưởng bá, Du gia gia chủ, đại thừa cảnh trung kỳ cường giả. Móc ra ngọc giản, Du trưởng bá lạnh giọng nói, tổ chức gia tộc đại hội, bất luận kẻ nào không được vắng mặt. Lần này hội nghị liên quan đến toàn bộ Du gia hưng suy. Lý Quan Kỳ uống rượu, thân hình mở mịt hành tẩu ở giữa thiên địa, trong tay cảnh khô lung tung cơ, lôi cuốn lấy cường đại kiếm đạo ý cảnh. Ven đường đông đảo tu sĩ ngửa đầu nhìn lên bầu trời Lý Quan Kỳ, chính như kia trích tiên đồng dạng tay áo phiêu nhiên. Ngửa đầu uống rượu, cả người mang theo một cỗ xuất trần mở mịt khí chất, say rượu lay động thân hình càng là mang theo một cỗ thoải mái đến cực điểm vật vị. Lý Quan Kỳ thẳng đến nói thiền vực mà đi. Mà liên tại Lý Quan Kỳ đến nói thiền vực thời điểm, Trương Khởi Nguyên cũng bước vào đại hạ vực hoàn cảnh. Nam nhân thận trọng nhìn thoáng qua sau lưng hai vực kết giới, phát hiện cũng không có dẫn tới người nào đó chú ý, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Mà hắn lo lắng người, chính là đại hạ vực vực chủ Chu Vân Thanh. Chỉ có điều lúc này Chu Vân Thanh đang bế quan. Đối với một chút không gian ba động cũng không có phát giác được. Lý Quan Kỳ đi vào nói thiền vực về sau thẳng đến tới gần Trung Châu chỉ ra di tích. Vẫn như cũng là lựa chọn tại đêm tối mới đi, Lý Quan Kỳ người mặc một thân áo bào đen thân hình hoàn mỹ cùng bầu trời đêm hòa làm một thể. Hai mắt sáng tỏ, Lý Quan Kỳ nhìn xem di tích địa điểm cũ như mày, cái này chỉ ra phủ đệ xem ra cũng không nhỏ, ai trên đất vết máu sớm đã khô cạn thành màu tím đen, nhưng là lần này cũng không có quá nhiều sốc xếp chiến đấu vết tích tồn tại. Lý Quan Kỳ cau mày, thức hải ông động, tinh thần lực giống như thủy triều lặng yên không tiếng động tuôn ra đẩy ra đến. Lý Quan Kỳ nhắm mắt lại thân ở tại hư vô tường kép bên trong, sắc mặt trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện lần chiến đấu này trên dấu vết cũng không có Diệp Phong vết tích, hoàn toàn đều là Tống Chi Ngang khí tức. Nói cách khác, Diệt Môn chỉ ra, hẳn là chỉ có Tống Chi Ngang một người đến đây, Diệp Phong cũng không theo lấy cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Lý Quan Kỳ không khỏi âm thầm nỉ nó nói, chẳng lẽ nói phía trước bốn nhà thảm án diệt môn quá trình bên trong cũng không phải là chỉ có Diệp Phong một người? Tống Chi Ngang một mực cùng ở bên cạnh hắn. Nếu là như vậy, nàng lại tại đóng vai lấy cái gì nhân vật? Giám thị có thể liên tiếp ra tay, Diệp Phong có thể giấu giếm được ma linh liền đã không dễ, làm sao có thể giấu giếm được Tống Chi Ngang? Lý Quan Kỳ trong lòng phảng phất có một đoàn đay rối, thế nào lý cũng lý không rõ, tới cuối cùng trong miệng hắn thấp giọng nói ra một cái chính mình cũng không tin lý do. Chẳng lẽ nói Tống Chi Ngang từ vừa mới bắt đầu liền biết Diệp Phong tại truyền lại tin tức, thẳng đến một lần cuối cùng nàng mới nói cho sát. Cho nên thứ năm nhà quá trình bên trong Diệp Phong không tại, chỉ có Tống Chi Ngang một người. Xoát. Lý Quan Kỳ nhìn xem trong tay vẫn như cũ như thường bản mệnh ngọc giản, cùng trước đó cũng không có quá nhiều biến hóa, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Mặc dù không biết rõ vì sao lại dạng này, nhưng là bây giờ xem ra Diệp Phong cũng không có bị sát phát hiện, hoặc là nói, hắn đã bị phát hiện, sát lại không có làm ra cái gì ứng đối động tác. Lý Quan Kỳ tâm có chút chìm xuống, tâm tư trầm ngưng ở giữa thấp giọng nỉ nó nói, nếu là như vậy, Diệp Phong lúc trước truyền lại tin tức đến cùng phải hay không thật? Cũng tương tự có thể là đối phương cố ý nhường Diệp Phong phóng xuất mê hoặc ta. Lý Quan Kỳ cưỡng chế trong lòng các loại phức tạp ý niệm, cũng không tiếp tục đi nghĩ sâu. Lo nghĩ rất nhiều người, hơn phân nửa là muốn tượng lực dùng nhầm chỗ, cho nên mới sẽ mang đến không hiểu lo nghĩ. Lý Quan Kỳ trầm ngâm nửa ngày, nhìn thật sâu một cái chỉ ra đổ nát thê lương, mí môi lách mình rời khỏi nơi này. Lý Quan Kỳ móc ra thiên cơ ngọc bội, nhẹ giọng cười nói, Cốc Lao bây giờ còn tại trong các ca. Rất nhanh Cốc Dung liền hồi đáp Lý Quan Kỳ tin tức, nhẹ giọng cười nói, thế nào, tiểu tử ngươi muốn tới tìm ta à? Lý Quan Kỳ từ lão giả trong thanh âm nghe không ra bất kỳ dị dạng cảm xúc, hắn cũng là giống nhau thường ngày như vậy cười nói, tiểu tử vừa vặn có rảnh, chuẩn bị tới thăm ngài một chút. Cốc Dung cười nói, tốt, ngươi qua đây chính là, ta tại trong các, vừa vặn gần nhất người khác đưa điểm trà ngon lá. Lý Quan Kỳ cười phụ họa một tiếng, sau đó buông xuống ngọc bội hướng phía thiên cơ các phương hướng bay lượn mà đi. Nhưng hắn đi đường tốc độ cũng không có tăng lên đến cực hạn, ngược lại là chậm rãi từ từ hướng bên kia bay. Trên đường Lý Quan Kỳ móc ra quan vân ngọc bội nói khẽ, nói cho ta một chút, bây giờ chúng ta cùng thiên cơ các ở giữa lớn nhất mâu thuẫn là cái gì? Thiên Thu Tuổi nghe được Lý Quan Kỳ thanh âm về sau cả người vọt một cái đứng lên. Sau đó hắn lại cố ý đem thanh âm cho nàng trước mặt tất cả mọi người nghe, ở phía dưới một mọi người sắc mặt khẽ biến trong ánh mắt chậm rãi đi ra cửa phòng. Đi tới cửa thời điểm chậm rãi quay đầu, một đôi mắt đẹp bên trong ánh mắt băng lãnh đảo qua tất cả mọi người, thanh âm rét lạnh mở miệng nói, "Ta đi trước cho các chủ về tin tức, các ngươi chỗ thảo luận chuyện một hồi ta sẽ từ từ nói với các ngươi." "Vân Ảnh Vệ ở đâu?" Soát. Cổ Xuyên người mặc áo bào đen trong nháy mắt xuất hiện tại cửa ra vào, thấp giọng nói, "Tại." Thiên Thu Tuổi cười lạnh một tiếng, quay người đưa ra một cái ngọc giản nói khẽ, "Trên danh sách người, có thể đều giết." Nữ khí bình thản đến cực điểm, dáng người chập chờn nữ tử chậm rãi đóng cửa phòng. Lập tức trong phòng truyền đến trận trận tiếng oanh minh, cùng cầu xin tha thứ tiếng kêu thảm thiết. Một giọt máu tươi bắn tung tóe tới nữ tử khoe miệng, Thiên Thu Tuổi khoe miệng có chút dương lên, mảnh khảnh ngón tay bôi qua bờ môi. Lập tức bờ môi biến tiên diễm tinh hồng, hàm răng khẽ mở nói khẽ, "Về các chủ, chúng ta bây giờ cùng thiên cơ các lớn nhất xung đột chính là các phương diện trùng điệp, cái này cũng đưa đến chúng ta song phương đều muốn chiếm đoạt đối phương." Lý Quan Kỳ nhíu mày, chính hắn cũng không nghĩ đến quan vân các thế lực bây giờ phát triển nhanh như vậy. "Nói kỹ càng một chút, giữa chúng ta gần nhất 2 năm có cái gì xung đột?" Nói chuyện tới những này, Thiên Thu Tuổi lập tức có chút ủy khuất, đem rất nhiều chuyện êm tai nói. Chương 1010, Cốc Dung ra vai phủ đầu. Chương 1010, Cốc Dung ra vai phủ đầu. Lý Quan Kỳ buông xuống trong tay ngọc giản không khỏi cau mày, có thể ngay sau đó lông mày liền chậm rãi giãn ra. Thiên Thu Tuổi nói với hắn rất nhiều 2 năm này chuyện đã xảy ra, thậm chí hai các quan hệ trong đó đã biến vô cùng gấp gáp, không ngừng xung đột, cũng có chút thương vong. Nhưng là nghe được, quan vân các bên này bởi vì Lý Quan Kỳ không tại, một mực ở thế yếu phương, thậm chí là có chút thương vong. Hơn nữa Thiên Thu Tuổi đang cho hắn đưa tin trước đó, đang bị người phía dưới bức thoái vị. Cũng may Lý Quan Kỳ xuất hiện, nhường nàng có xử lý những chuyện này lực lượng. Bất quá những chuyện này đều đã xảy ra, Lý Quan Kỳ tâm cảnh dần dần bình thản. Tiếp tục như vậy nữa hai các ở giữa xung đột sẽ càng ngày càng kịch liệt, khẳng định là phải giải quyết. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, dưới chân lôi quang lóe lên, thân pháp vận chuyển phía dưới thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ông. Sát trời dần dần muộn, Lý Quan Kỳ lần nữa đi tới thiên cơ các chỗ quần sơn trên không. Nhìn trước mắt dãy núi, Lý Quan Kỳ trong lòng khó tránh khỏi có chút thổ thức. Đã từng chính mình còn muốn dựa vào đầu góc quần nhau tại bốn tháp ở giữa, cũng là từ lúc kia làm quen Quý Tự Xuyên. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, chính mình lại muốn lấy quan vân các chủ thân phận đi vào thiên cơ các cùng Cốc Dung gặp mặt. Lắc đầu thở dài một cái, xuất ra thiên cơ ngọc bội đưa vào một chút nguyên lực. Ông. Lý Quan Kỳ sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới chính mình thiên cơ ngọc bội bây giờ liền thiên cơ các vực giới còn không thể nào bảo được. Xem ra cái này Cốc tiền bối đối ý kiến của mình không nhỏ a, lại đem ta khối ngọc bội này quyền hạn đều xóa đi. Lý Quan Kỳ thu hồi ngọc bội, lồng ngực có chút chập trùng, thanh âm sen lẫn nguyên lực truyền rất xa. Cốc tiền bối, vạn bối đều tới, còn mời mở ra vực giới. Lý Quan Kỳ hai tay vác sau đứng ở giữa không trung chờ đợi hồi lâu, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Lý Quan Kỳ sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại ít nhiều có chút khó chịu. Loại này cấp thấp ra vai phủ đầu hắn thấy thật không cần thiết, một chút cách cục không có, cũng là có vẻ hơi hẹp hòi. Lý Quan Kỳ vớt ve ngón tay, do dự muốn hay không xuất thủ chạm phá vực giới. Nhưng cuối cùng hắn suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được, dù sao mình ra tay cùng không xuất thủ đại biểu ý nghĩa liền không giống nhau. Một khi tự mình ra tay phá giới, không nói trước phá mở ra đại thừa cảnh tu sĩ cường giả tạo nên vực giới hàng rào, chỉ là nói rút kiếm cái này dáng vẻ tới nói, liền đã đại biểu cho song phương bề mặt. bây giờ thấy đều không gặp một mặt, nếu là nói trực tiếp vạch mặt cũng có chút không cần thiết. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ chậm đợi đối phương đáp lời, hắn biết đối phương sẽ không để cho chính mình chờ quá lâu. Vì để phòng vạn nhất, hắn cho Mạnh Giang Sơ cùng Chu Vân Thanh phân biệt phát ra thứ nhất đưa tin. Cốc Dung bây giờ phơi một phơi chính mình, đơn giản chính là muốn tại một hồi lúc gặp mặt hơi hơi chiếm cứ một chút khí thế bên trên thượng phòng. Nếu là nghĩ như vậy lời nói, Lý Quan Kỳ cũng là cảm thấy mình rất vinh hạnh. Có thể khiến cho một vị đại thừa cảnh tu sĩ tại mặt đối với mình thời điểm, cần dùng bên trên chút tiểu thủ đoạn này tới áp chế chính mình. Một nén nhang sau, Lý Quan Kỳ trước mặt không trùng chậm rãi xé rách ra một đầu đen nhánh khe hở. Một vị người mặc áo bào tím trung niên nam nhân chậm rãi từ trong cái khe đi ra, hợp thể cảnh cường giả, khí tức trên thân chấn động mười phần mạnh mẽ lại mịt mờ. Nam nhân vừa đi ra liền thấy đứng tại chỗ sắc mặt lạnh nhạt Lý Quan Kỳ, ánh mắt đảo qua chính mình thời điểm bỗng nhiên phía sau lưng mắt lạnh. Nam nhân sắc mặt biến hóa, chỉ có thể kiên trì đi đến Lý Quan Kỳ trước người ba thước trước đó, trầm giọng nói: "Tại hạ Thẩm Phong, đặc biệt đến đây nên đón Lý công tử." Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, đôi mắt buông xuống ở giữa một cỗ không hiểu ý áp tuôn ra đẩy ra đến. "Ông." Phô thiên cái địa kinh khủng uy áp nện ở Thẩm Phong trên thân, nam nhân bả vai một bước trong nháy mắt thấp thấp người tử. Đầu lâu không bị khống chế thấp xuống, mồ hôi lạnh một chút liền trải rộng cái trán. Thẩm Phong sắc mặt kỳ biến, con ngươi rung động không ngừng. Hắn sẽ không muốn giết ta đi. Lý Quan Kỳ sắc mặt lạnh nhạt từ Thẩm Phong bên cạnh chậm rãi đi qua. Nhưng lại tại hắn sắp đi qua thời điểm, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên ngừng thân hình. Lý Quan Kỳ cười lạnh nói, nên đón, hẳn là sớm đứng ở chỗ này. Vâng. Vừa dứt tiếng, thân thể của nam nhân bỗng nhiên không bị khống chế bịch một tiếng quỳ gối giữa không trung. Mặt đỏ lên sắc biểu thị lấy hắn đã đem hết toàn lực tại chống cự Lý Quan Kỳ uy áp. Nhưng Thẩm Phong chỉ là cùng Lý Quan Kỳ chênh lệch một cái tiểu cảnh giới mà thôi, lại bị Lý Quan Kỳ chỗ phát ra khí tức áp chế không thể động đậy. Hai người trên thực lực chênh lệch quả thực có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Ngay tại nam nhân đầu giảm xuống đất thời điểm, Lý Quan Kỳ đã đi vào vực giới bên trong. Thẩm Phong nằm rạp trên mặt đất máu mũi chảy ngang, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đúng như bệnh nặng một trận, thân thể khẽ run chậm rãi đứng dậy. Nhìn lại vực giới phương hướng đấy mắt không khỏi hiện lên một chút vẻ sợ hãi. Hắn tại đối mặt Lý Quan Kỳ lúc cái chủng loại kia cảm giác bất lực, thậm chí nhường hắn có một loại đối mặt các chủ đạo giác. Lý Quan Kỳ bước vào vực giới, phát hiện bây giờ thiên cơ các vực giới lần nữa khôi phục đã từng bốn tháp cơ chế, Lý Quan Kỳ thấy cảnh này không khỏi thở dài. Năm đó hắn liên hoàn kế mưu đem bốn tháp thực quyền gấp nắm trong tay, Cốc Dung lại tại trở về sau lại đem những này quyền lợi buông tay thả ra. Hắn coi là tay cầm hồn đăng, liền có thể cản tay khống chế đối phương. Lý Quan Kỳ tiếng lòng nhị nó nói, chẳng lẽ ngươi không biết rõ nhân tính tham lam là không cách nào khống chế sao? Lý Quan Kỳ tại khe hở quan bế chỉ là quay đầu nhìn thật sâu một cái Thẩm Phong. Nếu như hắn không có đoán sai, toàn bộ Thẩm Phong hẳn là bây giờ tử tháp chi chủ, cũng chính là thiên cơ các bên trong phụ trách tình báo người. Ông. Thẩm Phong đứng ở bên ngoài trọn vẹn chậm hồi lâu, lúc này mới nhớ tới muốn dẫn Lý Quan Kỳ đi gặp Cốc Dung. Nhưng khi hắn lách mình đi vào vực giới thời điểm lại phát hiện Lý Quan Kỳ đã thẳng đến thiên cơ tháp đỉnh cao nhất mà đi. Lý Quan Kỳ đối với cái này thiên cơ tháp tự nhiên cũng là quen thuộc, trực tiếp đi vào Cốc Dung chỗ thư phòng trước mặt. Cốc cốc cốc, két két, cửa phòng tự hành mở ra. Cốc Dung chậm rãi ngồi xuống tại thư phòng bàn chủ vị phía trên, nhìn thấy Lý Quan Kỳ không khỏi cười nói: "Tới rồi, nhanh ngồi, ta cái này vừa đi ra ngoài một chuyến, không đợi lâu a." Lý Quan Kỳ cười cười, đột nhiên cảm giác lão giả trước mắt có chút nhường hắn lạ lẫm, trong lời nói tràn đầy tư dục cùng dối trá. "Không có, ta cũng là vừa tới." Bung lên vạt áo ngồi xuống tại Cốc Dung trước mặt, Lý Quan Kỳ cười nói: "Cốc lão, đã lâu không gặp." Cốc Dung vừa cười vừa nói, còn tốt, người tu đạo tuế nguyệt trong nháy mắt trăm năm, cho dù là trăm ngàn năm lại gặp nhau đều là chuyện thường xảy ra, ngươi lúc này mới bế quan hai năm mà thôi. Lý Quan Kỳ mặt ngoài cười gật đầu, kỳ thực trong lòng trầm xuống vừa trầm. Trước mắt lao giả nói lời này cũng không phải nhìn bề ngoài khách khí như vậy. Cái gì người tu đạo tuế nguyệt trong nháy mắt trăm năm, không phải liền là ám chỉ hắn Lý Quan Kỳ tu đạo thời gian quá ngắn à. Chỉ là hơn 30 năm tu đạo thời gian, còn chưa đủ người như bọn họ bế quan một lần thời gian. Đằng sau hai câu nói cũng là tại có hắn, người trẻ tuổi liền phải bày ngay ngắn thái độ của mình. Hắn Cốc Dung cuối cùng vẫn là tiền bối. Lý Quan Kỳ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như lăng đầu thành không có nghe được Cốc Dung ngôn ngữ đồng dạng. Đúng vậy à, bế quan 2 năm, thực lực tinh tiến một chút, lại phát hiện bên ngoài đã xảy ra rất nhiều việc à. Túi đầu loay hoay lá trà Cốc Dung cười cười, đáy mắt đông nhiên hiện lên một vệ tinh mang. Chương 1011, đối chọi gay gắt, ai cũng không cho. Chương 1011, đối chọi gay gắt, ai cũng không cho. Ra, ngươi trở về. Tống Doan Thư đẩy cửa vào, làm nàng nhìn thấy một bộ bạch bào ngồi ngay ngắn ở bàn trước bóng lưng cả người hơi sững sờ. Mặc một thân hắc kim sắc thêu hoa sườn sám nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía Cốc Dung trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Dáng người chập chờn, phần hông trên dưới lưu động bước nhanh đi đến bàn bên cạnh, nhìn xem nam nhân hai mắt nói khẽ: "Thật là ngươi?" Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Tống Doan Thư cười cười: "Tống cô nương đã lâu không gặp." Tống Doan Thư cảm thán nói: "Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Mấy năm này toàn bộ sáu vực đều không có tin tức liên quan tới ngươi, ngươi đã đi đâu?" Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức trêu ghẹo nói: "Ta đi nơi nào, Cốc lão nên biết, không có nói cho ngươi a." Tống Doan Thư có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Cốc Dung, lão giả cười khoát tay nói: "Tốt, ta cùng Lý Tiểu Hữu trò chuyện một ít chuyện, ngươi đi làm việc của ngươi." Tống Doan Thư mới không có quản lão giả lời nói, hai tay thuận đến sau lưng, sửa sang thu thân quần áo hai chân hơi nghiêng ngồi xuống. Lý Quan Kỳ cùng Cốc Dung ngồi đối diện mà đứng, Tống Doan Thư an vị tại hai người bên thân, nhìn trên bàn linh trà khẽ cười nói: "Các ngươi trò chuyện các ngươi, ta giúp các ngươi pha trà." Lý Quan Kỳ cũng là không quan trọng, Cốc Dung nếu biết chính mình nghĩ đến, chắc hẳn cũng chính là muốn đem có chút nói chuyện rõ ràng. Cốc Dung không lay chuyển được Tống Doãn Thư, chỉ có thể mặc cho nàng ở một bên cho hai người động tác nhu hòa pha trà. Lý Quan Kỳ đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói, "Cốc lão, người ta ở giữa cũng quen biết hồi lâu, xem như lưu duyên. Có đôi khi phía dưới người làm việc không biết phân tức, mong rằng ngài nhiều bao hàm." Lý Quan Kỳ câu nói này cũng coi là cho lão giả một cái hạ bậc thang đến, lúc đầu hai các xung đột bây giờ chính là Lý Quan Kỳ bên này ăn phải cái lô bốn. Nhưng ai biết Cốc Dung hai tay sắn tay áo, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ nhíu mày, hắn đúng là cảm nhận được trên người lão giả không hiểu phun trào bàng bạc uy áp. Đại thừa cảnh sơ kỳ, xem ra Cốc Dung đột phá lâu như vậy rốt cục đem cảnh giới của mình vững chắc. Tất cả đột phá đại thừa cảnh cường giả cơ hồ tất cả đều là ngộ linh đỉnh phong tồn tại, bực này cảm giác gáp bách quá cường đại. Cao mày Lý Quan Kỳ ngay sau đó liền nghe tới Cốc Dung bình thản lời nói. "Đúng vậy a, nhận biết rất lâu, người ta cũng coi là bạn vong niên. Không phải ta không có khả năng lúc ấy để ngươi đại trưởng tiên cơ cát. Bốn tháp chi chủ giết ba cái, cho ngươi muốn đi một cái ta đắc lực nhất tướng tài, ha ha." Cốc Dung hai tay sắn tay áo, ánh mắt không hiểu nhìn chằm chằm trước mặt pha trà hai tay. "Ta vốn cho là ngươi làm kia quan vân các chính là tiểu đả tiểu nháo, không nghĩ tới quý tự xuyên năng lực mạnh như vậy, lúc trước ta ngược lại thật ra đại tài tiểu dụng." Lý Quan Kỳ sắc mặt thay đổi liên tục. Bây giờ Cốc Dung trong miệng ngôn ngữ nói gần nói xa đều là đang nói. Liền xem như quan hệ cho dù tốt, cũng không nên nhường quan vân các bành trướng phát triển đến nay. Đối với hai người quan hệ trong đó, ngược lại là dần dần kinh thị. Lý Quan Kỳ trong lòng cười lạnh một tiếng, lão giả lần này nói rõ ràng chính là muốn giải quyết việc chung, lấy hai các chủ riêng phần mình vị trí ngồi ở chỗ này đàm luận, mà không phải hai người quan hệ cá nhân quan hệ. Một bên Tống Doãn Thư cầm lấy ấm trà tay run run, cao mày ánh mắt nghi ngờ quét mắt hai người khuôn mặt. Nàng này sẽ mới phát giác được giống như cái này trong thư phòng bầu không khí có chút không đúng lắm. Hai người trong lời nói, càng là quan hệ quá lớn, ra ra mình thậm chí có thể nói là không chút nào giảng quan hệ cá nhân chi tình. Lý Quan Kỳ thân thể ngồi thẳng tắp, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Cốc Dung hai con người. Cốc Dung cặp kia hơi có vẻ đục ngầu hai mắt nhìn không ra bất kỳ đồ vật, thâm thúy như hàn đàm đồng dạng không có chút rung động nào, cứ như vậy cùng Lý Quan Kỳ đối mặt. Cốc Dung ý tứ rõ ràng có chút hối hận buông tay Quý Tự Xuyên, hắn cảm thấy đều là bởi vì Quý Tự Xuyên công lao, quan vân các khả năng lớn mạnh đến tận đây. Lý Quan Kỳ sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Cốc Dung nói khẽ, "À, kia ta hôm nay liền không nói quan hệ cá nhân, chính thức một chút. Đã người ta đều như vậy mà bài, chính mình còn ở lại chỗ này cho hắn tìm cái giám bậc thang. Cốc các chủ bây giờ là có ý gì đâu? Hai các chung sống, là ý tưởng gì tùy tiện tâm sự?" Cốc Dung thấy Lý Quan Kỳ bộ dáng này, không khỏi đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. "A, Lý các chủ cũng là ngay thẳng, rất tốt. Đã ngươi đều nói, vậy ta cũng nói một chút ta." Lão giả cầm lên đến trên mặt bàn hai cái chén trà, đầu tiên là liên tiếp đặt chung một chỗ, sau đó nhấc lên một cái chén chồng đặt chung một chỗ. Nhưng ngay sau đó lão giả đột nhiên bắn nát trong đó một cái chén. Thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, "Bọn hắn đều là dùng để uống trà, nhưng là chỉ có ta một người, cho nên có một cái chén là đủ rồi, là ai, không quan trọng." Lý Quan Kỳ sắc mặt không thay đổi, trong lòng cũng đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cốc Dung lời ấy, không khác là tại nói cho Lý Quan Kỳ một cái đạo lý. Thiên Cơ Các còn có Quan Vân Các ở giữa, chỉ có thể lưu lại một cái. Thiên Cơ Các cùng Quan Vân Các công năng hoàn toàn nhất trí, trước kia cũng đã từng xuất hiện không ít tổ chức tình báo. Nhưng là những tổ chức này cùng Cốc Dung nắm trong tay Thiên Cơ Các so sánh, căn bản không có bất kỳ ưu thế. Thú hổ, Cốc Dung cũng sẽ không tùy ý những tổ chức này không ngừng trưởng thành. Nhưng Lý Quan Kỳ đến Quan Vân Các tốc độ phát triển quá nhanh. Không chỉ có như thế, càng là có Đại Hạ Vực Chủ cùng Thần Bảo Vực Chủ xác nhận. Ngoại trừ hai cái này cùng Lý Quan Kỳ quan hệ mật thiết vực chủ bên ngoài, Bách Bảo các chủ tiền trạch bây giờ cũng là cùng Quan Vân các quan hệ mật thiết. Thiên Cơ các cùng Bách Bảo các ở giữa hợp tác cơ hồ đã muốn đoạn tuyệt hầu như không còn. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, không cần bao lâu Thiên Cơ các thương nghiệp đế quốc liền sẽ sụp đổ. Cốc Dung quyết không cho phép chính mình một tay khai sáng Thiên Cơ các như vậy là bại, cho nên mới sẽ có được hôm nay cục diện. Một bên nghe hai người nói chuyện Tống Doãn Thư mặt lộ vẻ lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng ngày bình thường cũng biết quản lý Thiên Cơ các bên trong chuyện. Bây giờ Thiên Cơ các cùng Quan Vân các ở giữa xung đột nàng đương nhiên biết. Nàng sợ gì đến, chính là muốn điều tiết giữa hai người quan hệ, nàng coi là lần nói chuyện này sẽ là song phương cùng có lợi cục diện. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà phát triển thành dạng này. Ra ra, các ngươi ngậm miệng. Cốc Dung quay đầu nhìn về Tống Doãn Thư, thanh âm nặng nề lại kiên định mở miệng. Lập tức ánh mắt lướt ngang nhìn về phía trước mặt Lý Quan Kỳ, trên mặt mặt không thay đổi dò hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói, Cốc Dung trực tiếp đem cái kia gấp lại giữ lại hoàn chỉnh chén trà đẩy lên Lý Quan Kỳ trước mặt. Lý Quan Kỳ nâng chung trà lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Cốc Dung. Lão giả kéo qua Tống Doãn Thư tay bắt đầu lăng không cho Lý Quan Kỳ châm trà. Nước trà gấp rút lại nhanh, trong chớp mắt liền không có qua chén trà bảy phần. Lý Quan Kỳ sắc mặt như thường, ngón cái cùng ngón trỏ có thể cảm nhận được chén trà nước trà nhiệt độ. Lý Quan Kỳ nói khẽ, ta không cảm thấy. Đang khi nói chuyện Tống Doãn Thư mắt thấy nước trà sắp tràn ra chén trà bỏng tới Lý Quan Kỳ, trên tay vội vàng dùng lực mong muốn rút về tay. Ra ra, nước. Muốn tràn ra có thể Cốc Dung tựa như là không nghe thấy đồng dạng, bàn tay gầy guộc vẫn như cũ gắt gao nắm nuốt Tống Doãn Thư tay tại châm trà. Chương 1012, phá cảnh trở về, thật là ngươi a. Chương 1012, phá cảnh trở về, thật là ngươi a. Nóng hổi nước linh tuyển tràn ra chén nước, Lý Quan Kỳ sắc mặt cũng dần dần biến âm trầm xuống, tùy ý bỏng nước sôi tới ngón tay. Mãi cho đến Tống Doãn Thư cầm trong tay ấm trà nước ngược làm. Lão giả lúc này mới buông ra Tống Doãn Thư tay, nữ tử lúc này bị dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người tê liệt trên ghế ngồi. Mang theo ấm trà mu bàn tay đã trải rộng màu tím đen máu ứ động, Tống Doãn Thư ánh mắt hãi nhiên không ngừng mà nhìn về phía hai người. Trong không khí tràn ngập kiềm chế vô cùng khí tức, Cốc Dung không chút nào che lấp chính mình uy áp. Trong không khí giải linh khí lúc này giống như nổi điên đồng dạng rung động không ngừng, trên bàn đồ uống trà phát ra lắc lư tiếng vang. Cốc Dung có chút túi đầu, thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động mở miệng nói: "Quan Vân các nhập vào tiên cơ các, ta sẽ cho ngươi một số lớn tài nguyên. Khoản này tài nguyên đầy đủ trèo chống ngươi tu luyện tới đại thừa cảnh." "A, đúng rồi, tiên cơ đồ lưu lại, cái kia vốn là ta nắm ngươi đi lấy đồ vật." Cốc Dung ngôn ngữ sắc bén như lao, cơ hồ là đem qua nhiều năm như vậy hai người ở giữa điểm này tình nghĩa ném sau, chỉ nói không để cập tới. Lý Quan Kỳ cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh lên. Túi đầu nhìn một chút đỏ bừng ngón tay, còn có cơ hồ muốn tràn ra chén trà nước trà. Lẹ lưỡi liếm môi một cái, đột nhiên cầm trong tay nước trà đột nhiên vẩy hướng lão giả. Cốc Dung trước người nguyên lực bình chướng trong nháy mắt đem nước trà ngăn cách bên ngoài, Lý Quan Kỳ đột nhiên đứng dậy một cước đạp bay trước mặt bàn trà. "Mẹ ngươi chứ phê." Chén trà trong tay nổ bắn ra mà ra, trong tay xuất hiện một đoạn cánh khô đột nhiên vung ra một kiếm. "Diễn thế." Ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ thiên cơ các vực giới trên không trong nháy mắt ngưng kết ra một tòa phương viên mấy ngàn trượng kinh khủng lôi vân. Ngay sau đó thiên cơ các đám người liền thấy một đạo kinh khủng đến cực điểm lôi đỉnh kiếm quang từ thiên cơ tháp phía trên nổ bắn ra mà ra. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên cơ tháp bị kiếm quang trong nháy mắt một phân thành hai, Lý Quan Kỳ thân hình ném bắn mà ra, hai chân đạp mạnh hư không trong nháy mắt hoàn thành hai tay long hóa. Ám tử sắc vảy rồng bao trùm hai tay, Lý Quan Kỳ tay cầm cánh khô lôi kiếm, mặt như phủ băng. Niệm ai thanh âm chậm rãi từ trong miệng truyền ra, "Lão bất tử, ta muốn cùng ngươi thật tốt đàm luận, ngươi cùng ta tại cái này cầu nguyện đâu?" Đang khi nói chuyện bụi mù tán đi, Cốc Dung người mặc áo gai thân ảnh xuất hiện tại Lý Quan Kỳ mười trượng bên ngoài. Lý Quan Kỳ lúc này quanh thân lôi đình nổi điên, đưa tay ở giữa đối với thiên cơ tháp mái nhà vị trí đột nhiên hư nắm mà xuống. Diện mục giữ tận Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói, "Mong muốn thiên cơ đổ." "Hừ." "Vâng." Tạch tạch tạch. Thiên cơ tháp mái nhà trong kết giới phục chế phẩm đúng là có từng tia từng sợi lôi đình tản mạn ra, ngay sau đó đồ quyển phía trên bỗng nhiên xuất hiện như mạng nhện tinh mịn vết rách. Lý Quan Kỳ ánh mắt băng lãnh, bờ môi khẽ nhếch, nắt. "Vâng." Trong trượng đồ quyển tại thời khắc này ầm vang bạo liệt thành vô số vài rách phiến. Kia chân quý dị thường thiên cơ đồ phục chế phẩm đúng là trong nháy mắt bị hủy. Cốc Dung lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt hơi khép, ngươi năm đó vậy mà tại thiên cơ đồ bên trong lưu lại như thế chuẩn bị ở sau. Lý Quan Kỳ cười lạnh nói, ta bị người mưu hại sợ, mỗi đi một bước ta đều muốn tính cả mấy bước, lưu lại chút thủ đoạn để phòng vạn nhất. Nói, hắn lòng bàn tay dùng sức chậm rãi đem trong tay thiên cơ ngọc bội bóp nát bấy, đúng là từ bên trong phát hiện một cái cực nhỏ trận pháp. "Phanh!" Trận pháp nổ tung, Lý Quan Kỳ trầm trọng nói, nhiều năm như vậy ngươi cũng không đang giám thị ta à? Đã ngươi không muốn chung sống hòa bình, có thể. Từ nay về sau, Quan Vân các cùng thiên cơ các ở giữa thủy hòa bất dung, ai có thể cười đến cuối cùng, chúng ta đi nhìn cũng được. Việc đã đến nước này, song phương hoàn toàn bị mặt. Thậm chí một chút đã từng tin phục Lý Quan Kỳ lãnh đạo thiên cơ các không ít người đều là nhíu nhíu mày. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến chuyện lại biến thành bây giờ bộ dáng này. Ngồi liệt tại thiên cơ tháp bên trong Tống Doãn Thư mới là như thế, bả vai không bị khống chế khẽ run. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ không dám tin, nàng không thể tin được Cốc Dung cùng Lý Quan Kỳ ở giữa vậy mà trở mặt. Cho dù ai nhìn thấy Cốc Dung cùng Lý Quan Kỳ đều coi là hai người là bạn bông niên. Hơn nữa trước đó nhiều khi Cốc Dung đều đối Lý Quan Kỳ trợ giúp rất nhiều, nhưng hôm nay, Cốc Dung nhìn xem muốn rời đi Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói, đem thiên cơ đồ lưu lại, ta để ngươi đi. Lý Quan Kỳ đưa lưng về phía Cốc Dung, ánh mắt băng lãnh chậm rãi quay đầu. Nếu như ta không cho đâu? Cốc Dung hai mắt hơi khép, lạnh giọng nói, không cho, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Lý Quan Kỳ khóe miệng kéo lên một tia cười lạnh, trong thanh âm đè nén khó nói lên lời lửa giận chậm rãi mở miệng. Cốc Dung, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Muốn chết như vậy? Người khác không biết rõ ta là ai, ngươi không biết rõ? Hắn đã cảm thấy Cốc Dung không đúng lắm. Lý Quan Kỳ chậm rãi xoay người, cả người bắp thịt toàn thân căng cứng đã làm tốt liều chết liều mạng chuẩn bị. Lôi đình một phát, quanh thân hư không vỡ nát, kinh khủng kiếm ý đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tôn huyết hồng hư ảnh xuất hiện tại Lý Quan Kỳ sau lưng bao quát chúng sinh. Lý Quan Kỳ tóc dài theo gió cuốn vũ, hai mắt hơi khép, thuần hai con mắt màu trắng nhìn chòng chọc vào Cốc Dung nói ra một câu khiến cho mọi người đều sợ không tới đầu não lời nói. Cốc Dung rời đi thiên cơ các phá cảnh, trở về là ai? Và anh. Câu nói này giống như một thanh đại truy nện ở đám người thức hải bên trong đồng dạng, ông tác hưởng, tất cả mọi người há to miệng. Cốc Dung hai mắt hơi khép, mở nhạt trong đôi mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tống Doãn Thư đứng ở đằng xa bên ngoài trăm trượng, tiết hầu có chút nhúc nhích chật vật nuốt nước bọt, trong đầu bị Lý Quan Kỳ lời nói mới rồi từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy thật lâu không tiêu tan. Thẩm Phong túi đầu mảnh như dâu con ngươi điên cuồng chấn động, một cái điên cuồng đến cực điểm ý niệm không bị khống chế sinh sôi lấy. Cốc Dung vẫn như cũ sắc mặt như thường, chỉ là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trở về chính là Cốc Dung, ngươi nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta biết ta đang làm cái gì. Lý Quan Kỳ, đem thiên cơ đồ lưu lại, ta không lưu đồ trên người ngươi kiếm quan tài. Thiên cơ đồ cho ta thả ngươi đi. Lý Quan Kỳ khí thế bành trướng, cả người đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong chi cảnh. Có thể nói hiện tại là hắn tu đạo đến nay có khả năng bày ra thực lực mạnh nhất. Trong miệng hắn thậm chí còn ngậm lấy một khỏa bạo linh đan, cùng một khỏa có thể ngắn ngủi đem hắn ngộ linh đẳng cấp bay vụt tam giai của ngộ đan. Lý Quan Kỳ cảm thụ một phen bây giờ bị triệt để phong cấm thiên cơ vực giới, toàn bộ thế giới dường như đều bị một cỗ cường đại vô cùng thượng cổ trận pháp bao phủ trong đó. Kia cường đại vực giới chi lực căn bản không phải hắn hiện tại có thể phá vỡ, trừ phi kiếm linh phụ thể. Ầm ầm. Lý Quan Kỳ nói khẽ, ngươi hẳn phải biết nhạc phụ ta cùng Chu Vân Thanh tại trên đường chạy tới. Cốc Dung hai tay sắn tay áo, nói khẽ, cho nên ta không giết ngươi, ta chỉ cần thiên cơ đồ. Thiên cơ đồ đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì để ngươi cố chấp như thế? Đến mức ngươi không tiếc đối địch với ta, cũng muốn nắm bắt tới tay. Cốc Dung không nói tiếng nào, nói khẽ, ta có thể để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, Mạnh Giang Sơ cùng Chu Vân Thanh đã nhanh tới. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, sau đó đem thiên cơ đồ lấy ra ngoài ném cho Cốc Dung. Cốc Dung đưa tay tiếp nhận thiên cơ đồ, trong mắt thở dài một hơi, đưa tay đem bầu trời xé rách ra một đạo lỗ hổng. Lý Quan Kỳ bước vào trong đó, thân hình biến mất tại trong cái khe thời điểm, hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cốc Dung. Từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta. Lại gặp nhau, chính là địch nhân. Tống Doan Thư đứng dậy mong muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Cốc Dung cho ngăn lại, lão giả ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Quan Kỳ chẳng hề nói một câu. Thiên cơ vực giới cũng tại thời khắc này biến bắt đầu mơ hồ. Hiển nhiên từ nay về sau thiên cơ các sẽ hoàn toàn rời đi dãy núi này, trở thành ẩn vào hư vô hắc ám một tổ chức. Các huynh đệ, thuận tay điểm thúc canh cảm ơn. Chương 1013, ba cái chấp cờ người. Chương 1013, ba cái chấp cờ người. Ông. Xoát xoát. Mạnh Giang Sơ trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Quan Kỳ bên cạnh, năm con quỷ đói lục viêm muốn phần thiên. Nam nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lý Quan Kỳ, nếu mày cảm giác một phen lạnh giọng nói, thế nào? Mạnh Giang Sơ nhìn xem sắc mặt cực kỳ khó coi Lý Quan Kỳ nhẹ giọng hỏi thăm lên tiếng. Một bên Chu Vân Thanh cũng là nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không có cảm nhận được tiên cơ các vị trí. Lý Quan Kỳ lắc đầu, miệng mở rộng nhìn xem Mạnh Giang Sơ, trong ánh mắt tràn đầy đối với Cốc Dung sở tác sở vi khó có thể lý giải được chi sắc. Lý Quan Kỳ khoát tay áo, nói khẽ, không sao, còn phiền vái nhạc phụ cùng Chu tiền bối nhiều chạy một chuyến. Chu Vân Thanh nhẹ giọng cười nói, không sao, cũng không phải chuyện phiền phức gì, vừa vặn còn có thể đi thần bảo vực đi dạo. Nhưng Mạnh Giang Sơ nhạy cảm đã nhận ra Lý Quan Kỳ lúc này cảm xúc không tốt lắm, hẳn là tại thiên cơ các bên trong gặp một chút không tốt lắm chuyện. Không phải Lý Quan Kỳ không có khả năng bật hết hỏa lực, đem khí tức của mình bay vụt tới cực hạn. Vừa mới trong nháy mắt đó Lý Quan Kỳ triển hiện ra khí tức đã có thể đối mới vào đại thừa cảnh tu sĩ tạo thành một chút uy hiếp. Phải biết Lý Quan Kỳ bây giờ cầm trong tay thế nhưng là một đoạn cánh khô a. Mạnh Giang Sơ nhíu mày, bỗng nhiên nhìn chăm chú nhìn về phía Lý Quan Kỳ trong tay cánh khô, phát hiện đây chính là bình thường trên cây liễu một đoạn cánh khô mà thôi, cũng không phải là thiên tài địa bảo gì cổ thụ những cây. Kiếm của ngươi đâu? Lý Quan Kỳ có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nói khẽ, đã xảy ra một chút việc, hiện tại không có cách nào dùng kiếm. Mạnh Giang Sơ tức giận trợn nhìn hắn một cái, thấp giọng mắng, hai người các ngươi dạy thối không có một cái để cho ta bất lo. Lý Quan Kỳ vội vàng dò hỏi, nhạc phụ, huyện thư gần nhất thế nào? Mạnh Giang Sơ thở dài, nhẹ giọng mở miệng nói, không có việc gì, nàng từ khi đi mở miệng tiên vực Bắc Minh sông băng về sau, một năm liền cho ta trở lại một tin tức, cáo chi ta bình an liền không có. Chu Vân Thanh ở một bên nghe là sửng sốt một chút, hắn cũng biết Mạnh Giang Sơ chi nữ rời đi thần bảo vực, nhưng là không biết rõ đi nơi nào. Chu Vân Thanh ánh mắt lấp lóe, nhìn ra được hai người mong muốn nói riêng một ít chuyện, dứt khoát bay người cười nói, đã không có việc gì, vậy ta liền đi về trước. Lý Quan Kỳ liền vội vàng không người hành lễ nói, vạn bối lần này đa tạ tiền bối có thể gấp rút tiếp viện mà đến rồi. Nam nhân vẫn như cũ rất có phong độ, cười gật đầu sau đó quay người rời đi. Về sau có rảnh rỗi đến Chu thúc thúc địa bàn đi dạo. Lý Quan Kỳ cười nói, nhất định. Chờ nam nhân rời đi về sau, Mạnh Giang Sơ sắc mặt một chút liền trầm xuống, lạnh giọng nói, Cốc Dung ra tay với ngươi. Lý Quan Kỳ ánh mắt không hiểu, đáy mắt lóe ra tinh mang đưa tay đem hai người bốn phía hư vô hoàn toàn cắt đứt ra. Mạnh Giang Sơ nhìn thấy Lý Quan Kỳ ngưng trọng như thế, cũng biết Lý Quan Kỳ lời kế tiếp không thích hợp có người nghe lén. Đưa tay ở giữa thiên hỏa đón gió mà lên ở bên cạnh hai người tạo thành một cái to khoảng 10 trượng kinh khủng màn lửa kết giới. Lý Quan Kỳ hai mắt nhìn chòng chọc vào Mạnh Giang Sơ, thanh âm trầm ngưng vô cùng chậm rãi mở miệng. Lúc trước Cốc Dung phá cảnh địa phương ngài có biết rằng? Mạnh Giang Sơ cau mày, lắc đầu mở miệng nói, không biết rõ, chuyện trọng yếu như vậy bình thường đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa hắn phá quan địa phương khẳng định đã chuẩn bị rất lâu, không có hoàn toàn nắm chắc, người bình thường cũng không dám mù quáng phá cảnh. Cho nên lúc ban đầu hắn phá cảnh địa phương không có bất kỳ người nào biết. Nói đến đây, Mạnh Giang Sơ không khỏi bổ sung một chút, liền xem như hắn tôn nữ Tống Doan Thư cũng sẽ không biết mảy may, lúc trước bốn tháp chi chủ cũng không biết, bao quát Quý Tự Xuyên. Lý Quan Kỳ nghe nói Mạnh Giang Sơ ngựa khí như thế chắc chắn, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Chỉ có điều, hắn còn có một ít chuyện không có cách nào xác định. Mạnh Giang Sơ nhíu mày trầm giọng dò hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi ở bên trong đều xảy ra chuyện gì? Lý Quan Kỳ ngăn trở một chút ngôn ngữ nhẹ giọng mở miệng nói, ta cùng Cốc Dung trở mặt, quan vân các cùng thiên cơ các tranh đấu hẳn là sẽ mang lên mặt bàn. Cốc Dung, đoạt ông trời của ta cơ đồ. Nhưng là hắn không có đối ta trực tiếp động thủ, có thể ta nếu là không cho, kia liền khó nói chắc. Mạnh Giang Sơ càng nghe càng mơ hồ, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, không hiểu mở miệng dò hỏi. Thiên cơ đồ, bọn hắn không phải có một cái phục chế phẩm a? Vì sao còn muốn cướp đoạt trong tay người thiên cơ đồ? Còn có, lấy Cốc Dung đầu góc tới nói, trừ phi hắn muốn chết, không phải không có khả năng ra tay với ngươi a? Hắn cũng không phải cái gì đều chưa thấy qua, hắn đi qua thứ bảy vực. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, trong miệng khẽ nhả trọc khí lạnh giọng nói, chính vì vậy, hành vi của hắn mới có hơi khác thường. Trước đó Quý Tự Xuyên liền từng nói với ta, Cốc Dung không chỉ một lần đi tìm hắn mong muốn mượn dùng thiên cơ đồ, nhưng đều bị Quý Tự Xuyên dùng không có tư cách làm quyết định là lấy cớ cho từ chối. Như thế xem ra, thiên cơ đồ nhất định còn ẩn giấu đi chúng ta không biết rõ bí mật. Tiếng nói hơi ngừng lại, Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Giang Sơ nói ra một cái trong lòng cực kỳ lớn gan suy đoán. Ta hoài nghi, năm đó phá cảnh mà về Cốc Dung, cũng không phải là Cốc Dung. Mạnh Giang Sơ con ngươi rung động, nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ hai mắt run giọng nói, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cái này sao có thể? Lý Quan Kỳ nhìn chằm chằm nam nhân, do dự nửa ngày lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hai mắt hơi khép nhẹ giọng nỉ non nói, nhạc phụ, ngài nếu như biết được ta toàn bộ đi qua liền biết, một số thời khắc ta sẽ có vẻ bóng rắn trong chén, không hiểu động thủ giết người. Hà Dư Ninh lần kia chính là vì truy kích một cái tên là Thương Lục Gia Hỏa, nhưng hắn cũng chỉ là phía sau đẩy tay một cái không có ý nghĩa phân thân mà thôi. Đằng sau, Lạc Hà vực gương sáng hiên đệ tử Lý Thận Chi, kia là ta nhập đạo không mấy năm kết bạn hảo hữu, ta cũng giết. Bởi vì hắn cũng là bị người xách theo tuyến khôi lỗi mà thôi, cho dù hắn chính mình cũng không biết. Cho nên, ta cho tới nay cần phải đối mặt địch nhân, xưa nay không là người này linh giới người, mà là Lý Quan Kỳ chậm rãi ngẩng đầu chỉ thiên. Có thể nam nhân trước mặt nhưng thật giống như đã sớm biết đồng dạng, cũng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Cái này khiến Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, có chút nghĩ không thông Mạnh Giang Sơ vì cái gì dễ dàng như vậy liền tiếp nhận chính mình nói từ. Mạnh Giang Sơ lắc đầu cười khổ nói, chờ ngươi tới đại thừa cảnh, ngươi sẽ biết. Nam nhân cũng không có thổ lộ quá nhiều liên quan tới thứ bảy bộ chuyện, Mạnh Giang Sơ thuận thế nhíu mày mở miệng nói, cho nên ngươi hoài nghi từ Cốc Dung phá cảnh về sau trở về, hắn cũng không phải là hắn. Ý của ngươi là, sau lưng của hắn có một người đang thao túng hắn. Lý Quan Kỳ cười khổ nói, mấu chốt là ta hiện tại có thể phát giác được thượng giới chấp cờ người liền không chỉ một cái. Thương Lục phía sau là một người. Năm đó cổ tộc Lục gia xuất thế, nhằm vào Đại Hạ Kiếm Tông phát ra đánh cược lôi đài chi chiến Lục Vô Ngân phía sau là một người. Nhưng bây giờ, Cốc Dung sau lưng hẳn là lại là một người khác. Ta thậm chí hoài nghi tới sát tổ chức phía sau phải cùng điều khiển Thương Lục người là cùng một cái. Chương 1014, vạch mặt chương 1014, vạch mặt Mạnh Giang Sơ nghe phân tích của hắn, ánh mắt hiện lộ ra vẻ chấn kinh. Ngươi là thế nào biết những chuyện này phía sau là ba cái người? Lý Quan Kỳ trầm mặc không nói, đưa tay ở giữa hơn ngàn cái hoành tung cực lớn bàn cờ xuất hiện tại bốn phía. Lít nha lít nhít bàn cờ cơ hồ đem phương viên ngàn trượng chi điệu tất cả đều chiếm hết, Lý Quan Kỳ sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói, bởi vì ba người này kỳ phong cũng không giống nhau, nếu như là Thương Lục phía sau chấp cờ người, nhất định sẽ không từ thủ đoạn nhường Cốc Dung ra tay giết ta. Bởi vì chỉ cần giết ta, người sau lưng mục đích liền đã đến. Lục Vô Ngân người đứng phía sau càng thêm cẩn thận một chút, nhưng mục đích của hắn cũng tuyệt đối không phải là trên người ta thiên cơ đồ, mà Cốc Dung người đứng phía sau. Đây là lần đầu tiên ra tay. Cho dù là Mạnh Giang Sơ đang nghe Lý Quan Kỳ nói như vậy về sau cũng là tâm thần rất là rung động. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Mạnh Giang Sơ cũng mơ hồ có cảm giác, nhằm vào Lý Quan Kỳ địch nhân dường như có được lớn lao năng lượng. Năng lượng như vậy thậm chí đã vượt qua bọn hắn những này cái gọi là bậc chủ, nhằm vào Lý Quan Kỳ sử dụng đi ra thủ đoạn cho dù là hắn cũng khó có thể lý giải được. Tựa như trước đó Thương Lục cũng tốt, vẫn là Lý Quan Kỳ nói tới Lý Thận Chi cũng tốt. Lý Quan Kỳ cũng chỉ là mơ hồ có một loại không hiểu cảm giác, nhưng hắn vẫn như cũng không dám có chút chủ quan. Lý Quan Kỳ nói, chính mình hít sâu một hơi, nói khẽ, không có việc gì, đã đối phương không muốn lấy trực tiếp ra tay với ta, vậy trước tiên dạng này rồi nói sau. Mạnh Giang Sơ cao mày nói, vậy ý của ngươi là bây giờ Cốc Dung đã không phải là hắn? Lý Quan Kỳ lắc đầu, trầm giọng mở miệng nói, liên quan tới chuyện này ta cũng không dám xác định. Hắn không giống Thương Lục, cũng không giống Lý Thật Chi, nhưng ta có thể cảm giác được, Cốc Dung đã không phải là trước kia Cốc Dung. Tối thiểu, tại đối đãi một loại nào đó chuyện quan niệm phía trên hắn đã không phải là hắn. Hắn không phải cái tên ngốc, hắn hoặc nhiều hoặc ít khẳng định biết thân phận của ta, cũng càng nhiều bí ẩn. Nhưng dù cho như thế, hắn như cũng mạo hiểm cướp đoạt tiên cơ đồ, cái này phía sau làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Mạnh Giang Sơ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, vậy ngươi kế tiếp còn có tính toán gì? Lý Quan Kỳ trầm ngâm một lát nói khẽ, ta cũng không biết, có thể muốn trở về một chuyến xem một chút đi. Mạnh Giang Sơ nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Quan Kỳ hai mắt nói khẽ, có muốn hay không ta lại cho ngươi đánh một thanh bội kiếm? Lý Quan Kỳ giơ lên trong tay cành khô cười cười, cũng là không cần phiền toái nhạc phụ đại nhân, coi như là bản thân lịch luyện cũng tốt. Nam nhân cười cười, nói khẽ, thích hợp bế quan là có cần phải, bởi vì như vậy có thể để ngươi toàn bộ tâm thần của người ta đắm chìm xuống tới. Hơi hơi dừng lại bước chân cũng không phải chuyện xấu. Mạnh Giang Sơ rời đi về sau, Lý Quan Kỳ một người đứng ở trong hư vô trầm mặc hồi lâu. Hồi tưởng lại chính mình cùng Cốc Dung quen biết, cùng về sau phát sinh rất nhiều chuyện. Bây giờ song phương vạch mặt từng màn nhường hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Hắn có thể chủ động tới Thiên Cơ Các tìm Cốc Dung, chính là làm xong lui một bước dự định. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có tính toán nhường Quan Vân Các, phát triển tới có thể cùng cắm rễ chiếm cứ 6 vực mấy ngàn năm lâu Thiên Cơ Các chống lại. Nhưng bây giờ, Cốc Dung lúc trước nói chuyện bên trong từng bước ép sát. Hắn Lý Quan Kỳ mặc dù trong lòng tôn trọng trưởng giả chi tâm, nhưng một số thời khắc, một mặt mềm yếu sẽ chỉ làm người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Quan Kỳ ánh mắt hơi đổi, sau đó thân hình ẩn nấp tại đen nhánh hư vô tường kép bên trong. Trong tay bỗng nhiên lật ra một cái trống không ngọc giản, cuồng bạo thần thức phun trào phía dưới, trong ngọc giản rất nhanh liền xuất hiện một cái điểm sáng màu tím. Lý Quan Kỳ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lạnh giọng nói, "Đã nghĩ như vậy được đến tiên cơ đồ, vậy liền hảo hảo cầm lấy a." Đang khi nói chuyện, Lý Quan Kỳ hai tay vác sau cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà ngọc giản trong tay của hắn điểm sáng, chính là như hôm nay cờ vực giới vị trí. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng cũng có thể xác định cơ bản vị trí. Nếu như Cốc Dung thật đối với mình uy hiếp rất lớn, hắn không ngại tập kết một chút lực lượng diệt đi hắn. Nhưng bây giờ Cốc Dung người sau lưng không biết là địch là bạn, tạm thời còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sở dĩ hắn có thể xác định tiên cơ vực giới vị trí, cũng chính bởi vì trước đó Tử Tháp chi chủ Thẩm Phong nguyên nhân. Nếu như không phải là vì tại Thẩm Phong trong thân thể lưu lại một chút vết tích, hắn cũng sẽ không tốn công tốn sức chấn áp Thẩm Phong. Đến mức thiên cơ đồ. Ha ha, phía trên có xá linh lực lượng tồn tại, trừ phi Cốc Dung có thể tìm tới một cái so kiếm linh còn cường đại hơn linh thể cưỡng ép giải khai xá linh chi kia. Sự thật cũng đúng như Lý Quan Kỳ suy nghĩ như vậy, Cốc Dung mang theo thiên cơ vực giới rời đi nguyên bản vị trí về sau liền không kịp chờ đợi mong muốn mở ra thiên cơ đồ. Nhưng khi hắn mong muốn mở ra thiên cơ đồ thời điểm mới phát hiện, phía trên lại có vô số màu đỏ sợi tơ quấn quanh trên đó, căn bản là không có cách cưỡng ép mở ra. Nếu là cưỡng ép mở ra, thiên cơ đồ tất nhiên bị hủy. Đáng chết. Hắn vậy mà còn có ngón này. Cái này phong ấn lực lượng. Có chút không đúng lắm, Cốc Dung đầu óc cầm vang giống như nổ bể ra đến đồng dạng, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, cho dù chính mình là một tên đại thừa cảnh tu sĩ, tại đối mặt Lý Quan Kỳ bố trí xuống xá linh sợi tơ cũng không có chỗ xuống tay. Lão giả ánh mắt lấp lóe, bất đắc dĩ thở dài trở tay đem thiên cơ đồ thu vào. Tống Doan Thư lách mình đi vào lão giả bên cạnh, một đôi mắt đẹp sớm đã khóc đến đỏ bừng. Nữ tử quật cường đứng tại trước mặt lão giả, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lão giả, âm thanh run rẩy mở miệng nói: "Vì sao?" Cốc Dung nhìn xem chính mình thương yêu tiểu tôn nữ, thanh âm lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nói: "Cái gì vì sao?" Tống Doan Thư âm điệu dần dần biến cao rất nhiều, tức giận nói: "Tại sao phải cùng hắn nháo đến bây giờ tình trạng?" Cốc Dung chậm rãi quay người, nhìn thoáng qua bị một phân thành hai thiên cơ tháp, thanh âm mang theo không hiểu phức tạp cảm xúc chậm rãi nói: "Ngươi không hiểu." Sau khi nói xong, lão giả thanh âm hơi ngừng lại, nhẹ giọng nỉ non nói: "Cũng không cần ngươi hiểu." Lão giả thân hình dần dần biến mất ở giữa không trung, lạnh thấu xương thanh âm chậm rãi truyền khắp tứ phương. Ngay lập tức trở đi, toàn phương diện gầm nuốt quan vân cát. Vừa dứt tiếng, bốn tháp chi chủ tất cả đều là ánh mắt rung động không mình hành lễ lên tiếng. Thân ở trong hư vô Lý Quan Kỳ bỗng nhiên dừng bước, móc ra quan vân ngọc bội liền nhìn thấy phía trên quang mang bùng lên. Tịch Vân Hoài âm trầm thanh âm từ trong ngọc bội lo lắng truyền ra: "Các chủ, cơ hồ tất cả nắm giữ thiên cơ ngọc bội tông tộc thế lực, tất cả đều lấy được quan vân các giám tử thân phận danh sách. Chúng ta tại những này tông tộc trong thế lực giám tử, cơ hồ là cùng một thời gian đều liên lạc không được." Lý Quan Kỳ sắc mặt âm trầm như nước, thấp giọng nhỉ nó nói: "Động tác nhanh như vậy a?" Lý Quan Kỳ trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lạnh giọng nói: "Thông qua quan vân các tình báo bộ đưa tin tất cả tông tộc thế lực, nếu có người cần bồi thường thường, quan vân các bằng lòng trả giá đắt bảo đảm ám tử tính mệnh. Thứ hai, chúng ta có thể rút về tất cả ám tử, cùng những thế lực này đàm phán bình thường cùng chúng ta quan vân các sáng tạo quan hệ hợp tác, cùng hưởng tình báo. Những tin tình báo này quan vân các có thể dùng linh thạch mua sắm, điều kiện tiên quyết là chỉ có thể cùng chúng ta một nhà." Chương 1015, Khổng Viêm chân thực quá khứ. Chương 1015, Khổng Viêm chân thực quá khứ. Tịch Vân Hoài đôi mắt sáng lên, rất nhanh liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. "Các chủ, ngài cùng thiên cơ các ở giữa là hoàn toàn đàm phán không thành sao?" Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, liên quan tới chính mình cùng Cốc Dung ở giữa chuyện cũng không có nói quá nhiều. Thanh âm bình tĩnh tiếp tục bố trí đi đón xuống tới việc cần phải làm. "Nhớ kỹ, ngay từ đầu đừng đi tìm những đại thế lực kia đi đàm luận, đi tìm một chút cỡ trung tiểu tông tộc thế lực đi trò chuyện. Một khi có người nhà ra, chuyện liền dễ làm. Nhất định không thể để cho quan âm các ám tử bị giết." Lòng người lạnh liền rốt cuộc che không nóng. Tịch Vân Hoài ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói: "Tốt, ta lập tức đi làm." Ngay sau đó Lý Quan Kỳ đưa tin Thiên Thu Tuổi, ngữ tốc cực nhanh nói rằng: "Thiên Thu Tuổi, trước ngươi nói với ta quan vân các trong bóng tối thu mua thiên cơ các cửa hàng khế đất phải không?" Thiên Thu Tuổi thanh âm kích động mở miệng nói: "Không sai, sáu vực bên trong chúng ta đã biết thiên cơ các cửa hàng, trong đó có tiếp cận ba thành khế đất tất cả đều giữ tại trong tay chúng ta." Lý Quan Kỳ nghe vậy trong lòng không tránh khỏi một hồi sợ hãi thán phục, hai mắt hơi khép lạnh giọng nói: "Thông chi một chút đi, lập tức động thủ thanh trừ thiên cơ các cửa hàng cấp tốc tiếp nhận, cho ngươi ba ngày, có làm được không?" Thiên Thu Tuổi chậm rãi đứng dậy, khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tràn đầy vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. "Các chủ yên tâm, Thiên Thu Tuổi thời khắc đều đang chuẩn bị lấy. Hai ngày là đủ." Lý Quan Kỳ khóe miệng hơi bệnh, thanh âm rét lạnh nỉ nó nói: "Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa." Dương Như khoe khoang đi lên chơi một chút, hạ ba đường đổ chơi ngươi muốn chơi, ta cũng có thể chơi đùa với ngươi. Thu hồi ngọc bội, Lý Quan Kỳ dưới chân lôi quang lấp lóe trong nháy mắt hướng phía đại hạ vực phương hướng bay lượn mà đi. Cho tới bây giờ hắn mới phát giác được Quý Tự Xuyên có bao nhiêu tác dụng. Nếu như đối phương còn tại, chính mình căn bản không cần như thế hao tâm tổn trí. Đại Hạ Kiếm Tông, một mặt mệt mỏi võ bình thân thể thẳng tắp ngồi tại nghị sự điện phía trên. Cửa ra vào cái ghế bên cạnh, có một người mặc áo bào đỏ nam nhân đang uống rượu, chính là Huyền Lân. Huyền Lân bây giờ cũng coi là Đại Hạ Kiếm Tông một tên trưởng lão, nhưng là những người khác minh bạch, Huyền Lân chính là Lý Quan Kỳ nhãn tuyến. Khổng Viêm sắc mặt nghiêm nghị đứng trong đại điện, thanh âm chữ chữ âm vang mở miệng nói: "Ta đã nói qua mấy lần, Lý Quan Kỳ Lý trưởng lão chính miệng đã nói với ta, cần gì tài nguyên chính mình đi lấy cũng được. Ta nói thế nào cũng đã từng là Đại Hạ Kiếm Tông tông môn trưởng luật. Bây giờ trở về tông môn về sau chỉ là một cái cung phụng coi như xong. Bất quá là lấy thêm mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, ngươi muốn thẩm ta?" Lão giả nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm trên đài võ bình cười nhạo nói: "Lục Khang Nghiên nhìn thấy ta cũng phải gọi một tiếng cùng lão, ngươi một cái đầu đều không có dài đủ mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì thẩm ta? Ngươi có tư cách gì thẩm ta?" Ân. Khổng Viêm càng nói thanh âm càng lớn, cả người khí thế cũng giống như mạnh hơn mấy phần. Ánh mắt khinh miệt đảo qua đại điện đám người, chỉ vào mặt của mọi người bàn cười lạnh nói: "Các ngươi có biết hay không, năm đó Tử Dương Điện một trận chiến nếu không phải ta trở về, Đại Hạ Kiếm Tông sớm đã bị thế lực khác cho chấn áp. Nơi nào sẽ có được hôm nay phồn vinh hưng thịnh? Nói một cách khác, nếu như năm đó nếu như không phải chúng ta trở về chỗ dựa, hắn Lý Quan Kỳ đã sớm chết. đại điện hạ thủ vị trí Đồ San sắc mặt âm trầm bọt một cái liền đứng lên, lớn tiếng quát lớn, đủ. Đồ San lách mình xuất hiện tại Khổng Viêm trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn nói rằng, Khổng Viêm ta cho ngươi biết, bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông sớm đã xưa đâu bằng nay, đem ngươi ở bên ngoài bản mặt nhọn kia thu liễm một chút, không phải tới cuối cùng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Còn nữa, ta không biết rõ ngươi những năm này đều xảy ra chuyện gì, rõ ràng ngươi vừa trở về kia đoạn thời gian còn rất bình thường kiêm tốn, vì sao mấy ngày ngắn ngủi thời gian ngươi liền tính tình đại biến, khắp nơi đánh lấy quan kỳ thanh danh giả danh lừa bịp. Khổng Viêm ánh mắt lấp lóe, hắn đương nhiên sẽ không nói chính mình phát hiện Lý Quan Kỳ hy vọng về sau tốt bao nhiêu dùng, liền xem như kia quan vân các tiên thu tuổi, nhìn thấy chính mình cũng phải khách khách khí khí. Tại Đại Hạ Kiếm Tông phạm vi bên trong, chỉ cần nói chính mình cùng Lý Quan Kỳ quan hệ tốt bao nhiêu, liền sẽ có không ít người bằng lòng định bợ chính mình. Bây giờ thực lực của hắn cũng không tính quá cao, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, chỉ cần người khác biết chính mình cùng Lý Quan Kỳ quan hệ tốt, đối phương liền sẽ trở chính mình như khách nhân tôn quý nhất, nhiều loại chỗ tốt càng là cầm đều cầm không hết. Quan vân thương hội càng là chỉ cần nói một tiếng liền tùy tiện cầm. Khổng Viêm một thanh đuốt ve Đồ San ngón tay, sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói, ta làm thế nào không cần ngươi đến giáo. Và anh, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp trong nháy mắt giáng lâm, võ bình sắc mặt âm trầm chậm rãi đứng dậy. Kinh khủng uy áp khiến Khổng Viêm toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ không thể động đậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía võ bình lạnh giọng nói, thế nào, ngươi muốn giết ta, ngươi dám giết ta? Một mực thờ ơ lạnh nhạt đang đại ước đỉnh nhịn không được thấp giọng mắng thầm, đại ngốc bức. Võ bình nhíu nhíu mày, chỉ thấy phía dưới một lão giả móc ra ngọc giản khẽ cười nói, Quan Kỳ à, ngươi cũng nghe rõ ràng sao? Lão giả chính là đã từng trưởng luật Công Trạch. Công Trạch cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Khổng Viêm, ngọc giản trong tay rất nhanh liền truyền đến Lý Quan Kỳ thanh âm. Giết a. Vâng. Không chờ Công Trạch ra tay, lão giả bên cạnh một tên người mặc quần dài màu lam phong vận vẫn còn nữ tử trong nháy mắt rút kiếm. Trên mặt bàn vỏ kiếm khẽ nhúc nhích, kiếm trong tay trong nháy mắt chém ngang mà ra, cổ tay thay đổi kiếm phong nhỏ máu không nhiễm trong nháy mắt thu hồi vỏ kiếm. Nam Cung Thiên Nhạn đôi mi thanh tú cao lại, bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm. Đầu người lăn xuống, Khổng Viêm thậm chí đều không có rõ ràng chính mình là chết như thế nào, trên cổ chén vết thương rất lớn lại không có máu tươi chảy ra. Nữ tử thanh âm chậm rãi vang lên, đã sớm nhìn hắn lao ra hỏa không vừa mắt. Ta làm trưởng luật thời điểm hắn vẫn là cái mới vào ngoại môn tạp dịch đệ tử mà thôi. Bây giờ cũng dám tại kiếm này tông trên đại điện phát ngôn bừa bãi. Đam Đài Ước Đình ngồi tại nữ tử đối diện liền thở mạnh cũng không dám, nhấp một ngụm trà ép một chút, đưa thay sờ sờ cổ lại sờ đến một tay mồ hôi. Không có cách nào, ai bảo nữ tử lúc nói chuyện còn liếc một cái hắn. Võ Bình đối với nữ tử chắp tay, sau đó quay người trở lại đại điện bên trên lạnh giọng nói, người tới, đem thi thể kéo ra ngoài. Lý Quan Kỳ buông xuống ngọc giản tìm tới Tịch Vân Hoài dò hỏi, Khổng Viêm chết, tra được hắn năm đó vì cái gì bị bắt không có. Tịch Vân Hoài nhẹ giọng trả lời, vừa tra được, đúng là bởi vì một gốc linh thảo bị bắt, nhưng là chân tướng không đúng lắm. Khổng Viêm hảo hữu vốn là người lặng ra, hai người phát hiện một gốc linh thảo về sau, đã xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng hai người cầm lấy linh thảo rời đi về sau. Khổng Viêm muốn nuốt một mình, cuối cùng mười phần âm hiểm giết lạc ra người, độc chiếm linh thảo, lúc này mới bị người lạc ra phát hiện cho tóm lấy. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, khó trách Khổng Viêm bị bắt về sau trở thành nô lệ, nguyên lai trong này còn có loại này ẩn tình. Lý Quan Kỳ trầm mặc nửa ngày, cái này làm đến cuối cùng giống như chính mình có chút không giảng đạo lý. Gãi đầu một cái, trong tay quang mang lóe lên, cúi đầu nhìn một chút trong tay toàn thân đen nhánh trường đao. Trong lúc nhất thời đúng là không biết rõ muốn hay không còn cho Lạc Trường Thanh. Thu hồi trường đao, Lý Quan Kỳ đè xuống suy nghĩ chuẩn bị nhanh lên trở lại tông môn. Bây giờ quan vân các cùng tiên cơ các giao phong đã bắt đầu, chính mình nhất định phải tỏa chân trong các. Cùng lúc đó, Đại Hạ Kiếm Tông bên trong một nhóm 5 người tuần tra đệ tử bỗng nhiên mắt tối sầm lại. Chớp mắt về sau 5 tên đệ tử giống nhau thường ngày tuần tra, hoàn thành nhiệm vụ về sau bắt đầu trở về Đại Hạ Kiếm Tông. Chỉ có điều, mấy người kia đều là thẳng đến Thiên Lôi Phong mà đi. Chương 1016, đột nhiên xảy ra dị biến. Quỷ dị huyết vụ. Chương 1016, đột nhiên xảy ra dị biến. Quỷ dị huyết vụ. Lúc này Lý Nam Đình ngay tại Thiên Lôi Phong đại điện dạy bảo giảng bài thụ nghiệp, không có chút nào chú ý tới có cái khác phong đệ tử trà trộn đi bảo. Dù sao loại chuyện này tại Đại Hạ Kiếm Tông vô cùng phổ biến. Một số thời khắc một ít trưởng lão thụ nghiệp giảng bài nói thật hay, cũng biết đồng dạng hấp dẫn không ít cái khác phong đệ tử. Lý Nam Đình vẫn như cũ tự mình giảng giải liên quan tới Kim Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh trên lệch cảnh giới cùng lực lượng ứng dụng. Đương nhiên, người chậm tiến tới cái này, năm tên đệ tử gọi một cái đứng lên. Lý Nam Đình nhíu nhíu mày, không vui mở miệng nói, còn tại lên lớp, mấy người các ngươi người chậm tiến đến coi như xong, đứng lên làm gì? Còn không mau ngồi xuống. Trong lúc nhất thời trong điện đệ tử khác cũng là không khỏi nhíu nhíu mày. Bọn hắn nghe đang nhập thần, mấy người này đột nhiên tiến đến coi như xong, này sẽ còn đứng lên. Uy, Mạnh An Long mấy người các ngươi nắm chặt ngồi xuống. Tuần tra trở về liền đi nghỉ ngơi đi, tới liền nghe, đứng lên làm gì? Không biết rõ Lý Phong chủ bây giờ một tháng mới dạy học một lần a. Đúng thế, nắm chặt ngồi xuống a. Trong lúc nhất thời trong điện tiếng nghị luận nhau nhau, có tính khí nóng nảy Tiên Lôi Phong đệ tử đã đứng dậy. Nhưng vào lúc này, Lý Nam Đình cũng đã nhận ra có chút không đúng lắm. Cái này năm cái đệ tử hai mắt vô thần, tựa như là không có nghe được cái khác thanh âm của người như thế. Lý Nam Đình giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bỗng nhiên đứng dậy cuồng bạo lôi đình nguyên lực trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện bao khỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, thanh âm to giận dữ hét, tất cả mọi người đi mau. Trong đó cái kia thân hình cao lớn đệ tử vừa mới nắm tay khoác lên Mạnh An Long trên bờ vai. Lý Nam Đình cắn răng, vận dụng không gian chi lực đem các đệ tử bao vây lấy ở bên trong liền muốn đem bọn hắn na gì mà đi. nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem tất cả mọi người Nazi mà đi trong nháy mắt. Bang! Phanh phanh phanh! Liên tiếp 5 đạo kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên. 5 tên đệ tử thân thể trong nháy mắt bành trướng nổ tung lên. 5 tên kim đan cảnh đệ tử tự bạo lực lượng trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện chấn vỡ, bạo liệt gỗ vụn cùng gạch ngói vụn bay vụt bốn phía. Trong điện hơn 30 tên đệ tử trong nháy mắt bị đánh bay. Tất cả mọi người thức hải chấn động, ngực khó chịu, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị đánh rách tạc ơi, đổ vào một bên trong miệng máu tươi dâng trào. Phong chủ, phát, xảy ra chuyện gì chết? Chết, tự bạo, bọn hắn điên rồi a. Vâng, Sơn Hà chấn động, toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông người đều đã nhận ra cô sức mạnh không tên này bộc phát. Công Trạch đám người trong nháy mắt đứng dậy biến mất tại nguyên chỗ. Làm mọi người đi tới Thiên Lôi Phong trên không thời điểm tất cả đều không khỏi cau lại lông mày. Chỉ thấy nồng đậm huyết vụ đem toàn bộ Thiên Lôi Phong sườn núi đại điện bao phủ trong đó. Đám người tề tụ trong nháy mắt đã từ bốn phía đệ tử trong miệng tiếng ồn ào bên trong biết được chuyện gì xảy ra. Trong khoảnh khắc mấy vị luyện hư cảnh cường giả trong nháy mắt bạo khởi ra tay. Võ Bình biến sắc, chìa tay ra liền đem Thiên Thổ Phong Linh Bảo Trưởng kiếm thu hút trong tay, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Tất cả mọi người biết Lý Nam Đình đối với Đại Hạ Kiếm Tông cùng Lý Quan Kỳ tới nói ý vị như thế nào. Như hắn thật xảy ra chuyện, không ai biết Lý Quan Kỳ sẽ nổi điên thành bộ dáng gì. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội gió nổi mây phun, giữa thiên địa linh khí trong nháy mắt nổi điên. Tiếp cận 10 vị luyện hư cảnh đại năng tu sĩ liên tiếp ra tay, tại gặp phải kia huyết vụ bao phủ kết giới lúc lại không hề có tác dụng. Kiếm quang giao thoa, lực lượng kinh khủng tại huyết sắc kết giới bên trên nở rộ, nhưng như cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Công Trạch sắc mặt kỳ biến, tay cầm trường kiếm lạnh giọng nói, không thích hợp. Kết giới này lực lượng tuyệt đối siêu việt chúng ta có khả năng đối kháng trình độ. Thậm chí, hợp thể cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Nhanh, nhanh chóng liên hệ Lý Quan Kỳ. Vâng. Một đạo kinh khủng lôi đỉnh cổ sáng phóng lên tận trời, ngay sau đó mấy đạo lạnh thấu xương đến cực điểm kinh khủng kiếm quang từ kết giới nội bộ nổ bắn ra mà ra. Toàn bộ Thiên Lôi Phong đều tại cái này ba đạo kiếm mang phía dưới bị đánh mở. Trên trời cao tất cả tông môn trưởng lão tất cả đều là hơi sững sờ, bởi vì bọn hắn đều tại cái này ba đạo kiếm khí bên trong rõ ràng cảm nhận được Lý Quan Kỳ khí tức, là Lý Quan Kỳ kiếm khí. Không sai, hơn nữa không chỉ một đạo, chẳng lẽ hắn ở bên trong à? Mọi người ở đây suy nghĩ chằn trọc thời điểm, Lý Nam Đình tóc thai bù xù thân hình trong nháy mắt từ huyết vụ trong kết giới mãnh liệt bắn mà ra. Ngay sau đó vỡ vụn huyết sắc kết giới giống như từng cây gai sắc giống như đối với bay lượn thân hình trong nháy mắt bắn tới. Cứu người! Động thủ! Rầm rầm rầm! Liên tiếp mấy đạo khí tức cường đại trong nháy mắt hiện hiện. Tịch Vân Hoài cầm trong tay thần đấm bút, đồng nhiên xuất hiện tại Lý Nam Đình trước người, trong tay trận bút vung lên phía dưới tức giận nói, Đại La Thiên Thủ Hộ. Vâng! Trong khoảnh khắc một tòa trăm trượng lớn nhỏ kim sắc trận màn trong nháy mắt vượt ngăn khuất hai người trước người. Vân Ảnh Vệ đội trưởng Cổ Xuyên cầm trong tay trường kiếm trong nháy mắt liên chạm trên trăm kiếm. Công Trạch cùng Nam Cung Thiên Nhạn mấy người cũng trong nháy mắt đi vào Lý Nam Đình bên cạnh đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Nhưng vào lúc này, huyết thứ trong nháy mắt đụng nát kim sắc trận màn, Cổ Xuyên vung ra kiếm mang cũng bị huyết sắc như bẻ cánh khô giống như trong nháy mắt đâm xuyên. Hai người sắc mặt kỳ biến, Tịch Vân Hoài giận dữ hét, "Đi, cái đồ chơi này không phải chúng ta có thể chống cự." Phốc. Vừa dứt lời, vài gốc huyết sắc gai nhọn lặng yên không tiếng động xuyên thủng Tịch Vân Hoài bà bay. Huyết thứ giống như con muỗi rác hút đồng dạng, điên cuồng mút vào hắn tinh huyết trong cơ thể. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, Tịch Vân Hoài cả người đều làm gầy đi trông thấy, gương mặt lõm, tóc đen biến khô héo. Cổ Xuyên đem hết toàn lực đột nhiên ra tay chặt đứt huyết thứ, lôi kéo Tịch Vân Hoài nhanh lùi lại. Sau lưng đám người thấy cảnh này càng là kinh hoàng khiếp sợ, đội vàng lôi kéo Lý Nam Đình thân hình nhanh lùi lại. "Lý lão, đây là thứ độ gì?" Lý Nam Đình che lấy bả vai mắt lộ tim đập nhanh chi sắc lạnh giọng nói, "Không biết rõ." Lúc trước tuần tra 5 cái đệ tử đi vào trong điện liền có cái gì không đúng, ngay sau đó liền tự bạo biến thành dạng này. Cũng đúng lúc này, Võ Bình thấy được Lý Nam Đình sau lưng có linh quang triện phù điên cuồng tiêu đốt. Thiêu đốt triện phù ở giữa không trung chậm rãi phát họa ra một cái phức tạp đến cực điểm ngân sắc trận pháp. Từng đợt vô cùng mãnh liệt không gian ba động từ bên trong truyền ra. Võ Bình biến sắc, rất nhanh liền nghĩ đến đây là Lý Quan Kỳ tại trên người lão giả lưu lại chuẩn bị ở sau. Bao quát lúc trước bộc phát ba đạo kiếm khí, cũng hẳn là Lý Quan Kỳ sớm lưu tại trên người lão giả thủ đoạn. Xem ra Lý Quan Kỳ đã sớm dự liệu được sẽ có người sẽ đối với bên cạnh mình người ra tay. Bảo hộ Lý lão. Lý Quan Kỳ lập tức liền muốn trở về. Ở xa nói thiền vực trong hư vô, Lý Quan Kỳ toàn thân đều bị không hiểu ngân sắc quang mang bao phủ trong đó. Lý Quan Kỳ sắc mặt âm trầm như nước, mặt như phủ băng, đáy mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Trong tay không ngừng dùng nguyên lực áp xúc ngưng tụ ra một thanh toàn thân phiếm tử nguyên lực lôi kiếm, lúc này lôi kiếm đã bị cô đọng tới giống như thực thể đồng dạng. Ông. Ngay tại kia ngàn vạn huyết thứ sắp đem Lý Nam Đình bao khỏa ở bên trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong hư vô. Ngay sau đó Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội phương viên 10 dặm chi địa bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một đạo màu tím đen kinh khủng kiếm quang tự không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả bị huyết thứ đâm thủng thân thể đám người nhao nhao từ không trung rơi xuống, cơ hồ tất cả mọi người tại cái này ngắn ngủi số hô hấp bên trong sụt giảm một cái tiểu cảnh giới. Chương 1017, bật hết hỏa lực, ngành hán đại thừa phân thân. Chương 1017, bật hết hỏa lực, ngành hán đại thừa phân thân. Lý Quan Kỳ một người một kiếm vượt đứng ở đám người trước người. Một bộ bạch bào trên không trung bay phất phới, tóc dài theo gió phất phới, ánh mắt lạnh thấu xương như lao. Cầm trong tay lôi kiếm, Lý Quan Kỳ lúc này dường như một tòa núi lớn giống như làm cho lòng người an. Đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới kinh khủng huyết thứ, Lý Quan Kỳ sắc mặt lạnh nhạt, cùng bạo lôi hệ nguyên lực kiểm chế tại bên trong trường kiếm. Tay trái cầm kiếm vung ra hỗn loạn dày đặc kiếm quang, trong khoảnh khắc hư không vỡ nát, giống như vũng bùn trăm trượng huyết vụ từng khúc băng liệt. Sau lưng lão giả nhìn qua thủ hộ tại trước người mình thanh niên trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Không biết rõ chừng nào thì bắt đầu, thanh niên trước mặt đã còn cao hơn chính mình một đầu không ngừng. Nếu như không phải Lý Quan Kỳ, chính mình chỉ sợ sớm đã chết. Mỗi lần Lý Quan Kỳ trở về tông môn, nhìn như xử lý những chuyện khác, kỳ thực mỗi lần đều sẽ vụng trộm tại Lý Nam Đình thể nội lưu lại một chút lực lượng. Từng có qua vết xe đổ, Lý Quan Kỳ liền đã từng lường trước qua, nhất định sẽ có địch nhân từ bên cạnh mình ra tay. Phúc, rầm rầm, huyết vụ hướng về Thiên Lôi Phong, Lý Quan Kỳ tay phải bảo vệ Lý Nam Đình, tay trái kiếm chỉ hư không một phương hướng nào đó lạnh giọng nói, trốn trôn tránh tránh, không dám hiện thân. Hư vô yên lặng, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lý Quan Kỳ hai mắt khép hờ, kinh khủng thần thức trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội. Nhưng lại tại Lý Quan Kỳ phóng thích thần thức trong nháy mắt, Đại Hạ Kiếm Tông chư phong bên trong đúng là có mười mấy tên đệ tử đan điền bành trướng ầm vang tự bạo. Không tốt, chuyện gì xảy ra? Những này tất cả đều là gần nhất 3 ngày ra ngoài tuần tra đệ tử. Hoàng Bét, Thiên Kim Phong trưởng lão cũng nhanh ngăn lại những huyết vụ này. Trong lúc nhất thời đám người loạn cả một đoàn, nhưng bọn hắn ngăn trở lực lượng căn bản không làm nên chuyện gì. Lý Quan Kỳ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn vậy mà không cảm giác được cái này người sau lưng mảy may khí tức. Ánh mắt cảnh giác, Lý Quan Kỳ nhẹ giọng truyền âm nói, Nam Cung tiền bối, Công Trạch tiền bối, lập tức mang đệ tử tiến vào Quan Vân vực giới. Ông Lý Quan Kỳ thân làm Quan Vân vực giới giới chủ, phất tay tại Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội sẽ rách ra 3 đạo to lớn lỗ hổng. 3 cái khe hở đều từ Công Trạch mấy người canh giữ ở cửa ra vào, chỉ một thoáng toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử nhao nhao ngự không tiến vào vực giới bên trong. Lý Quan Kỳ nhìn xem phun trào huyết vụ ánh mắt băng lãnh, hắn có thể cảm nhận được cái này trong huyết vụ phun trào lực lượng khủng bố đến mức nào. Rõ ràng chính là có người ở sau lưng thao túng đây hết thảy, hơn nữa thực lực của đối phương không thấp, tối thiểu còn mạnh hơn chính mình. Chỉ có thực lực như vậy khả năng điều khiển ngoại vật vẫn như cũ cường đại như vậy. Huyết vụ này bày ra thực lực cơ hồ tương đương với một vị hợp thể cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bằng không thì cũng không có khả năng lập tức liền trấn áp Công Trạch đám người, hấp thu máu tươi của bọn hắn. Vâng. Lúc ních huyết vụ trong nháy mắt bạo khởi, tạo thành một cái phương viên mấy trăm trượng lớn nhỏ hình tròn đem Lý Quan Kỳ bao khỏa ở bên trong. Lý Quan Kỳ đáy mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ hàn mang, thân hình có chút thấp nằm, cả người nhìn bên ngoài tùng tự gấp. Nhìn xem giống như sóng lớn vô bờ rơi xuống đầy trời huyết thứ thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Đồng nhiên, ngay tại Lý Quan Kỳ rút kiếm nên tiếp huyết thứ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến Lý Nam Đình thanh âm hoảng sợ. Cẩn thận. Vâng. Một cỗ càng cường đại hơn khí tức đột nhiên từ phía sau bộc phát. Lý Quan Kỳ tại lão giả nói chuyện một nháy mắt liền hoàn thành long hóa, thể nội khí huyết gào thét ở giữa long tượng chấn ngục quyết vận chuyển tới cực hạn. Lúc này Lý Quan Kỳ nhục thân không thua kém một chút nào kiên cố pháp bảo. Thân hình quay lại, Lý Quan Kỳ quay người liền thấy cảnh tượng khó tin. Vô số xích kim sắc xiển xích trong nháy mắt từ Lý Nam Đình thể nội bộc phát. Hai ngón tay phẩm chất xiển xích mau lẹ vô cùng, trong chớp mắt liền xuyên thủng Lý Quan Kỳ tứ chi. Phốc phốc phốc. Lý Quan Kỳ trong miệng đột nhiên truyền đến kêu đau một tiếng. Lý Nam Đình ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn xem một màn này, thân thể của hắn lúc này đã không bị khống chế. Làn da mặt ngoài chảy ra tinh mịn huyết châu, vùng đan điền lần nữa bắn ra mấy cái xiềng xích. Chỉ có điều cái này mấy cây xiềng xích hơi có vẻ hư ảo không giống thực thể. Rầm rầm. Lý Quan Kỳ đáy mắt hàn mang lấp lóe, thân hình bặm bẹo ở giữa điên cuồng chống cự lại xiềng xích lực kéo. Khuôn mặt lạnh tấu xương, đưa tay ở giữa bên cạnh trong nháy mắt kiếm ngục triển khai, mấy chục đạo cô động vô cùng lôi kiếm trong nháy mắt thành hình. Lôi giận. Thôi tiên kiếm trảm. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cường hãn kiếm quang liên tiếp chém ra. Nhưng tất cả nguyên lực trường kiếm cơ hồ đều trong nháy mắt này bị trong nháy mắt chém vỡ. Lý Quan Kỳ ánh mắt rung động, nhìn xem bốn phía tùy thời mà động còn giống như rắn độc lay động xiềng xích trong lòng đốt cảm giác không ổn. Hiu hiu hiu. Mấy đạo xiềng xích tại thời khắc này nhắm ngay Lý Quan Kỳ mi tâm trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến. Lý Nam Đình thấy cảnh này hai mắt sung huyết, lập tức khỏe mắt muốn rách. Quan Kỳ, lão giả nguyên lực trong cơ thể phồng lên, hai tay đột nhiên chảnh hướng trước người hư ảo xiềng xích. Không hề nghi ngờ, lão giả hai tay xuyên qua hư ảo xiềng xích. Nhưng cùng lúc đó lão giả cũng minh bạch xiềng xích này là cái gì. Vâng. Lý Nam Đình mặt ngoài thân thể đột nhiên bao phủ một tầng ngọn lửa màu trắng bạc. Đốt hồn. Sư phụ. Không. Vâng. Lý Nam Đình trường bào bay phất phới, một đầu hoa dâm tóc theo gió của vũ, trận mắt tròn xoe. Thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm hai tay đột nhiên siết chặt hư ảo xiềng xích. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, xiềng xích liền đem lòng bàn tay ma sát máu thịt bé bét. Có thể lão giả lại đem xiềng xích quấn cánh tay nắm chặt tại trong lòng bàn tay, trên cổ nổi gân xanh, hai chân xoa trên hư không trong nháy mắt phát lực. Cái kia quỷ dị xiềng xích đúng là tại khoảng cách Lý Quan Kỳ mi tâm một tấc vị trí mạnh mẽ ngừng lại. Lý Nam Đình máu mũi hiện lên, căng chặt hàm răng khỏe mắt hơi hơi run rẩy lấy, sắc mặt nghẹn thành màu gan heo. Đi. Lý Quan Kỳ lúc này bên cạnh ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn đem nguyên lực trường kiếm, lôi kiếm điên cuồng mảnh kích lấy xiềng xích. Thế nhưng là những này xiềng xích không hề động một chút nào, hiển nhiên là một cái phẩm giai cực cao phong ấn chí bảo. Hắn thậm chí đã cảm nhận được trong cơ thể mình nguyên lực ngay tại một chút xíu bị phong ấn. Lý Quan Kỳ ánh mắt hung ác, tay trái nâng lên đột nhiên chặt đứt cánh tay phải của mình. Rầm rầm. Xiềng xích liên lụy biến yếu, Lý Quan Kỳ trong nháy mắt nuốt vào bạo linh đan. Vâng. Cơn bạo khí tức trong nháy mắt kéo lên, kinh khủng uy áp thẳng bước nửa bước đại thừa. Hai mắt tràn đầy tơ máu, Lý Quan Kỳ lần nữa nuốt vào một viên đan dược. Vâng. Ngộ linh thật dài. Đây đã là rất nhiều lao quái khả năng trưởng không cảnh giới. Xoát. Lý Quan Kỳ nguyên lực trong cơ thể phun trào, lại thêm đan dược lực lượng, cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lý Quan Kỳ không chút do dự chặt đứt tứ chi thoát ly phong ấn tại trường khống một chiêu này. Dường như cũng vượt quá người sau lưng dự liệu, trong khoảnh khắc càng nhiều xiềng xích hướng phía Lý Quan Kỳ nổ bắn ra mà đến. Lý Nam Đình đau khổ trèo trống, thất khiếu chảy máu bộ dáng nhìn rất là thê thảm. Đầy trời xiềng xích cơ hồ muốn đem Lý Quan Kỳ hoàn toàn vây khốn ở bên trong. Ông, kim quang bao phủ xiềng xích, tất cả gai nhọn xiềng xích tại thời khắc này lực lượng trong nháy mắt bạo tăng. Phốc phốc phốc, liên tiếp mấy chục đạo xiềng xích trong nháy mắt quán xuyên Lý Quan Kỳ thân thể. Lý Quan Kỳ cắn chặt hàm răng, sau một khắc, Lý Nam Đình hai tay bị hư ảo xiềng xích trong nháy mắt kéo đứt, vài gốc xiềng xích đột nhiên bắn vào Lý Quan Kỳ mi tâm. Chương 1018, cướp đoạt kiếm quan tài, lựa chọn sinh tử. Chương 1018, cướp đoạt kiếm quan tài, lựa chọn sinh tử. Lý Quan Kỳ đầu lâu như gặp trọng kích đồng dạng đột nhiên ngửa ra sau, hai mắt lập tức biến mê mang, toàn bộ người thân thể dường như bị một cỗ lực lượng vô danh giam cầm đồng dạng. Lý Quan Kỳ đáy lòng run lên, hắn biết rõ chuyện gì xảy ra. Đối phương chính là chạy theo chính mình tới, hơn nữa, ông rầm rầm, mấy cái thật dài xiềng xích đột nhiên đem Lý Nam Đình thân thể trói trói lại, chỉ còn lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài, tựa hồ là người sau lưng đang mượn từ Lý Nam Đình hai mắt quan sát đến Lý Quan Kỳ. Kim sắc xiềng xích chậm rãi co vào, kéo căng thẳng tắp xiềng xích phảng phất tại lôi kéo vạn quân vật nặng đồng dạng. Nương theo lấy xiềng xích co vào, Lý Quan Kỳ thể nội kiếm quan tài lại bị kia hư ảnh xiềng xích sinh sinh túm đi ra. Lý Quan Kỳ con ngươi rung động, vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới đối phương lại có biện pháp đem trong cơ thể mình ẩn giấu kiếm quan tài cho lôi ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Quan Kỳ hai tay vừa muốn đi chảnh xiềng xích, lại phát hiện tứ chi của mình bị phong ấn chi lực gắt gao khóa lại không thể động đậy. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nguyên lực trong cơ thể hành mình ở giữa trong nháy mắt ngưng kết ra mấy đạo linh kiếm đối với tứ chi của mình thuấn chạm mà xuống. A a a! Cho dù là mạnh như hắn, tự chém tứ chi loại chuyện này cũng vô cùng thống khổ. Lý Nam Đình lòng có không đành lòng nhìn xem một màn này, nhưng mà Lý Quan Kỳ tự chém tứ chi về sau rõ ràng khí tức cả người hơi yếu một chút. Nhưng Lý Quan Kỳ bốn phía phun trào lôi đỉnh chi lực lôi cuốn lấy vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt, thậm chí đã có thể dung chuyển một chút xiềng xích. Chỉ có điều kia nhỏ bé lỗ hổng lại tại thoáng qua ở giữa liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, có thể kia hư ảo xiềng xích lôi kéo lực lượng lại nhất là cường đại. Thậm chí thân hình hắn chỉ là thoát ra hơn một trượng mà thôi liền không thể động đậy. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, kiếm quan tài hư ảnh đã bị lôi kéo ra một nửa. Lý Quan Kỳ thanh âm lo lắng hô, "Hồng Liên, bây giờ cục diện có lẽ chỉ có Hồng Liên nơi tay khả năng giải quyết." Nhưng chẳng biết tại sao, Lý Quan Kỳ cùng Kiếm Linh ở giữa liên hệ tại thời khắc này tựa như là bị triệt để chặt đứt đồng dạng. Lý Quan Kỳ căn bản không cảm giác được bất kỳ Kiếm Linh khí tức. Theo lý mà nói kiếm quan tài đụng phải bây giờ tình huống như vậy hẳn là sớm đã có phát giác. Có thể chẳng biết tại sao, Kiếm Linh lúc này tựa như là đang cố ý phong bế kiếm quan tài đồng dạng, không cho Lý Quan Kỳ mở ra kiếm quan tài đem Hồng Liên lấy ra. Lý Quan Kỳ đôi mắt ngưng tụ, trong lòng đột nhiên hiện lên một vẻ không tốt ý niệm. Chẳng lẽ nói, Kiếm Linh là sợ bị đối phương phát giác được cái gì? Ông, và anh. Lý Quan Kỳ tứ chi trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, cả người khí thế nhảy lên tới cực hạn, thân hình không ngừng né tránh đánh tới kim sắc xiềng xích. Cũng không có một hồi hắn liền phát hiện đối phương cực kỳ âm tàn thủ đoạn, nương theo lấy chính mình né tránh, chính mình khoảng cách Lý Nam Đình khoảng cách càng ngày càng xa. Có thể những này xiềng xích chiều dài lại giống như là cố định đồng dạng, chỉ cần mình khoảng cách Lý Nam Đình càng ngày càng xa, quấn quanh ở trên người lão giả xiềng xích liền sẽ càng ngày càng nắm chặt. Bây giờ hai người cách nhau bất quá 30 trượng, thân thể của lão giả mặt ngoài đã xuất hiện đạo đạo vết máu, kia là xiềng xích tít chặt phía dưới mạnh mẽ siết đi ra. Lý Quan Kỳ bên tai thậm chí truyền đến Lý Nam Đình thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng xương cốt tiếng vỡ vụn. Có thể lão giả lúc này lại cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Lý Nam Đình chỉ là mắt lộ vẻ lo âu nhìn xem Lý Quan Kỳ. Nếu như Lý Quan Kỳ chính mình thấy được xiềng xích khe hở thẩm thấu ra máu tươi hắn đều không có ý thức được. Xoát. Lý Quan Kỳ hai chân đột nhiên đứng vững, tay cầm trường kiếm trong nháy mắt hướng phía lão giả phương hướng nổ bắn ra mà ra. Đương đương đương. Đương đương. Lý Quan Kỳ bên cạnh ánh lửa bắn ra bốn phía, cơ hồ hơn phân nửa xiềng xích tất cả đều bị trong tay hắn đánh bay. Nhưng vẫn như cũ có chút xiềng xích căn bản trốn tránh không được, chỉ có thể dùng thân thể trọi cứng, trong chớp mắt trên thân liền bằng thêm lít nha lít nhít vết thương. Lý Quan Kỳ nhìn xem đã bị kéo ra 2/3 kiếm quan tài, sắc mặt âm trầm vô cùng. Có thể hắn lúc này lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đột nhiên, Lý Quan Kỳ hai mắt đột nhiên sáng lên, đáy mắt đột nhiên hiện lên một vẻ tinh mang. Bên thân trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh linh kiếm đối với Lý Nam Đình bàn tới. Linh kiếm lơi kiếm phía dưới dán hai tấm di hình hoán bị phủ. Hưu. Trường kiếm phát ra một tiếng chói hai tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên bắn ra. Ngay tại trường kiếm khoảng cách Lý Nam Đình chỉ có 3 tấc thời điểm, một cái quỷ dị áo bào đen hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lý Nam Đình trước người hơn một trượng chỗ. Thần bí áo bào đen hư ảnh đưa tay con ngón búng ra liền đem Lý Quan Kỳ linh kiếm chấn vỡ. Trong tay nắm nuốt tấm kia thiêu đốt triện phủ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ thân hình trong nháy mắt na di mà tới người áo đen trước người. Kiếm trong tay ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm sát ý trong nháy mắt chém ra. Một kiếm này từ đôi đến đầu đột nhiên chọc lên, tốc độ nhanh như thiểm điện khiến người ta khó mà phòng bị. Hàm Nguyệt, Vâng. Kinh khủng kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuồng bạo kiếm ý gột rửa phía dưới toàn bộ huyết vụ kết giới tại thời khắc này đúng là bị trong nháy mắt xé rách. Hư ảnh cũng không nghĩ đến Lý Quan Kỳ trong nháy mắt này bày ra lực lượng khủng bố như thế. Bất ngờ không đề phòng hư ảnh đúng là bị trong nháy mắt chặt đứt một cánh tay, kiếm phong lướt qua áo bào đen muốn đem áo bào đen thổi ra. Nhưng hư ảnh tay trái đột nhiên vượt cản tại kiếm phong trước đó, mạnh mẽ đem áo bào đen lôi xuống. tay cụt đứt cổ tay nam nhân mặc dù lòng có vẻ chấn kinh, động tác trên tay lại không chậm mảy may. Trở tay đem Lý Nam Đình cho túm tới vượt cản tại trước người. Rơi vào đường cùng Lý Quan Kỳ kiếm trong tay thế trong nháy mắt biến lăng lệ, kiếm trong tay mỗi một lần đều chém về phía nam cánh tay của người. Có thể người áo đen cũng không phải ăn chay, Lý Quan Kỳ một chiêu một thức dường như đều bị đối phương sớm dự báo đồng dạng. Thân hình né tránh phía dưới từ trước đến nay Lý Quan Kỳ bảo trì 10 trượng khoảng cách. Cùng lúc đó, nam nhân một trượng đột nhiên đập vào Lý Nam Đình trên lưng, lão giả đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi theo xiềng xích tràn ra ngoài, ngay sau đó một cỗ cự lực chuyển đến, Lý Quan Kỳ thân thể không bị khống chế bay về phía Lý Nam Đình. Ha ha, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ trước người kiếm quan tài còn kém một chút liền bị lôi ra ngoài. Lý Quan Kỳ trong lòng lập tức khẩn trương, ánh mắt nôn nóng nhìn xem đây hết thảy. Ông. Lý Quan Kỳ bốn phía hư không vỡ nát, lực lượng cường đại khiến cho trên người hư ảnh xiển xích rầm rầm va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Mắt thấy hư ảnh liền phải vỡ nát, người áo đen lập tức tâm thần run lên, hiển nhiên là không có nghĩ đến bây giờ loại tình huống này. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay khép lại thành cổ tay chặt chạm đúng là một thanh đâm xuyên qua Lý Nam Đình lồng ngực. Không, người muốn chết. Soát. Cơ hồ là người thần bí xuất thủ trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ hai mắt hóa thành một mảnh huyết hồng. Quanh thân gột rửa lấy làm cho người buồn nôn kinh khủng sát ý đưa tay ở giữa Lý Quan Kỳ đúng là đem hình phạt tháp cho móc ra. Năm ngón tay khép lại đột nhiên phát lực. Phanh. Hắc tháp nổ tung, trong khoảnh khắc ngàn vạn đoan hồn chi lực trong nháy mắt tuôn ra đẩy ra đến. Thất ở lôi đình luyện ngục bên trong vô tận đoan hồn lúc này đúng là hướng phía Lý Quan Kỳ trong tay kiếm ngưng tụ đến. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, kiếm trong tay vụ vụ run rẩy, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kiếm reo. Thùng thùng. Thùng thùng. Người áo đen thanh âm khàn giọng mở miệng nói, ngươi độc thủ, hắn chết. Hoặc là, thanh kiếm quan tài giao ra, ta lưu lại hắn một mạng. Chương 1019, Lý Nam Đình bỏ mình, kiếm quan bị đoạn. Chương 1019, Lý Nam Đình bỏ mình, kiếm quan bị đoạn. Lý Quan Kỳ khí tức trên thân bỗng nhiên trì trệ, cắn chặt hàm răng, răng chuyển đến vỡ nát thanh âm. Kiếm trong tay ngưng tụ lực lượng dần dần yếu bớt, cuối cùng rút kiếm tay trái vẫn là hơi để xuống. Tốt, ta cho ngươi, chỉ cần ngươi ưng thuận với ta không giết sư phụ ta. Lý Quan Kỳ đang nói những lời này thời điểm thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn xá linh có thể chấn áp xiềng xích này, nhưng hắn lúc này không cách nào cảm ứng được kiếm linh, căn bản không vận dụng được. So với tự hành phong bế kiếm quan, hắn không muốn lao giả trước mắt liền ở trước mặt mình trơ mắt chết đi. Người áo đen tiếng cười âm lãnh chậm rãi vang lên. Tốt, vậy ngươi liền rộng mở tâm thần a. Lý Quan Kỳ vẫn như cũ làm theo, rộng mở tâm thần tùy ý đối phương đem kiếm quan rút ra bên ngoài cơ thể. Lý Nam Đình thấy cảnh này điên cuồng lắc đầu, hắn biết cái này kiếm quan đối với Lý Quan Kỳ tới nói ý vị như thế nào. Rất có thể Lý Quan Kỳ tu đạo đến nay bí mật lớn nhất đều ẩn giấu ở bên trong. Nếu quả thật làm cho đối phương cướp đi, Lý Quan Kỳ tất nhiên thực lực đại tổn. Lý Nam Đình điên cuồng lắc đầu, trong mắt hình như có nước mắt đảo quanh. Hắn cắn nát bờ môi, đáy mắt dần dần hiện lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc. Lý Quan Kỳ một lần lại một lần tại hắn cái này lưu lại chuẩn bị ở sau kiếm khí, thậm chí còn có thuấn gian di động trận pháp phù văn. Không có nghĩ rằng cuối cùng chính mình vẫn là trở thành vương hữu. Quay đầu nhìn về phía huyết vụ kết giới bên ngoài, nơi đó mông lung ở giữa còn có thể nhìn thấy Thẩm Lan lo lắng đứng tại giữa không trung. Lý Nam Đình mắt lộ vẻ phức tạp nhìn về phía Lý Quan Kỳ, Lý Quan Kỳ có thể thấy rõ ràng xiềng xích buộc chặt hạ lão giả hai mắt cong cong. Hoàn toàn như trước đây nụ cười, khóe mắt xuất hiện một chút nếp nhăn. Lý Quan Kỳ toàn thân tê dần, lập tức đã nhận ra lão giả muốn làm gì. Lý Quan Kỳ gầm thét lên, "Không, sư phụ không muốn, không muốn a." Lý Nam Đình thanh âm chậm rãi tại Lý Quan Kỳ vang lên bên tai. "Ngốc đồ đệ, sư phụ sống đến bây giờ đã rất kiếm lời. Sư phụ vô dụng, không dạy được ngươi cái gì, nhưng tiếp sau ta phải biến đổi đến mức lợi hại điểm lại thu ngươi làm đồ. Hy vọng lúc kia ngươi còn có thể tìm tới ta." "Vậy anh?" Lý Nam Đình đan điền trong nháy mắt bành trướng, kịch liệt bạo tạc đột nhiên bộc phát. Ầm ầm. Thẩm Lan nhìn xem trong tay biến nát mấy ngọc giản cả người trong nháy mắt tê liệt ngã xuống tại nguyên chỗ. "Nam Đình." Lý Quan Kỳ trong nháy mắt giơ tay lên trung kiếm, thiếu đốt thần hồn phía dưới trong nháy mắt một thanh kéo lấy kim sắc xiển xích. Kiếm trong tay ngưng tụ ngàn vạn đoan hồn tại thời khắc này linh hồn thiêu đốt. Lý Quan Kỳ khỏe mắt muốn rách, dưới chân nhanh chân tới gần người áo đen, cánh tay vảy rồng vỡ nát phủ một tiếng tuôn ra lớn đồng huyết vụ. Cơ bắp căng cứng cánh tay năm ngón tay khớp nối trắng bệnh, cầm kiếm tay đột nhiên chém ra. "Lệ! Ngao!" Giờ phút này Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội tất cả cường giả tất cả đều từ không trung rơi xuống. Cuồng bạo uy áp quét sạch thiên địa, hợp thể phía dưới cấm bay. Mà lúc này Lý Quan Kỳ chỗ buộc phát lực lượng đủ để có thể so với nửa bước đại thừa. Tại Bạo Linh Đan cùng Cuồng Nộ Đan tác dụng dưới, Lý Quan Kỳ diện mục dữ tợn gào thét lên tiếng. "Chẳng hôn như thế!" Một kiếm này trực tiếp dành thời gian Lý Quan Kỳ toàn bộ thức hải tinh thần lực. Lý Quan Kỳ thể nội nguyên lực gào thét ở giữa lấy một loại gần như phá hủy kinh mạch phương thức bạo lực chuyển vận. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực lôi cuốn lấy kinh khủng lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bộc phát. Một đạo trường ngàn trượng lớn nhỏ kinh khủng kiếm quang mang theo diệt tuyệt thương sinh kinh khủng ý cảnh thuận chạm mà ra. Chỉ một thoáng thiên địa chấn động, phương viên trăm dặm chi địa tất cả đều bị nặng nghề mây đen nơi bao bọc. Đen nghịt trong mây đen tráng kiện như thần cây lôi đỉnh quần quần không ngừng, cuồng phong được khởi, mặt đất cắt bay đá chạy. Một màn này giống như diệt thế đồng dạng, thấy kiếm quang người tất cả đều tâm thần đều chấn. "A a a, chết chết chết, chết cho ta." Lý Quan Kỳ hai mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, trong miệng tràn ra từng ngụm máu tươi. Hai tay vảy rồng tất cả đều vỡ nát, trên thân quấn quanh xiềng xích ngay tiếp theo huyết nhục bị sinh sinh kéo xuống. Thần bí áo bào đen nam nhân thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim trạng, con ngươi không bị khống chế rung động. Lý Quan Kỳ chỗ vung chém ra tới một kiếm này, đủ để chém giết hợp thể cảnh đỉnh phong cường giả. Một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cơ hồ dành thời gian Lý Quan Kỳ toàn bộ. Đồng thời trong đó còn ẩn chứa cường đại hồn phách chi lực, một kiếm này, chẳng thân lại chẳng thần. Nam nhân sắc mặt nghiêm nghị, đưa tay trái ra đột nhiên đem trước mặt kiếm quan thu hút trong tay, tiện tay đem nó nhét vào chính mình vực giới không gian bên trong. Tay phải chậm rãi dò ra, trong khoảnh khắc một cái trường mấy trăm trượng lớn nhỏ kinh khủng trường ấn từ trên trời giáng xuống. Trường ấn chỗ phương viên 3000 trượng bên trong đại địa đột nhiên sụp đổ hơn một trượng. Toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội núi cao tại thời khắc này tất cả đều bị mạnh mẽ nghiền nát mấy chục trượng. Lớn Thiên Linh Đồ Ách Trượng. Bèn, rầm rầm rầm. Kiếm quang giống như cắt vào lưới kiếm ra châu đồng dạng, đem kia kinh khủng trường ấn một chia làm hai. Huyết vụ kết giới sớm đã vỡ vụn, hơn 10 vị cường giả mạnh đỉnh lấy uy áp ngang nhiên ra tay. Đi chết. Tại Lý Quan Kỳ trong tiếng giống giận dữ, Lý Quan Kỳ ép khô chính mình chút sức lực cuối cùng vung lên trường kiếm. Bèn, phốc. Kiếm quang ở đằng kia kinh khủng linh quang trường ấn ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất, trường ấn đúng là bị một phân thành hai, một kiếm chém vào người áo đen ngực. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nam nhân thân ảnh dần dần biến vào mèo, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa. Kiếm quang thấu thể mà qua, đúng là đem Đại Hạ Kiếm Tông phía sau núi chém ra một đạo dài đến hơn 1000 trượng lệch trời khe hở. Lôi đình lấp lóe, kinh khủng sát ý cùng kiếm khí kéo dài không tiêu tan. Thân thể của nam nhân bị lôi đình bao phủ, lực lượng hủy diệt bạo phát xuống hóa thành điểm điểm linh quang. Lý Quan Kỳ mí mắt nặng nề vô cùng nhìn chằm chằm đối phương, trong miệng tràn ra từng ngụm máu tươi. Thân hình lay động đứng tại chỗ, trong thanh âm tràn đầy lệ khí gầm thét lên. Thân hồn của ngươi, lưu lại, ấn ký của ta. 10 năm, trong vòng 10 năm, ta tất nhiên tìm tới ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Người áo đen không nói gì, áo bào đen phía dưới hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Quan Kỳ, sau đó hóa thành điểm điểm linh quang biến mất ở trong thiên địa. Lý Quan Kỳ thân hình một cái lảo đảo, liều mạng bên cạnh người nâng, đúng là lần nữa nuốt vào bạo linh đan cưỡng ép tiềm lực của mình. Bốn phía lôi đình vực giới như ẩn như hiện, Lý Quan Kỳ giang hai tay ra, trên trán nổi gân xanh. Phúc. Toàn thân mạch máu trong nháy mắt bạo liệt, một lớn nâng ngai ngái huyết vụ bao phủ toàn thân, thanh âm yếu ớt nỉ non nói: "Huyết thuật tụ hồn." Ông. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm huyền diệu chấn động chậm rãi khuếch tán ra đến. Trong khoảnh khắc tản mát ở trong hư vô hồn phách mảnh vỡ lại bị một chút xíu rút ra đi ra. Không lâu lắm Lý Nam Đỉnh vỡ vụn không chịu nổi nguyên thần hồn phách liền bị chắp vá đi ra. Lý Quan Kỳ không chút do dự móc ra một cái huyền nguyên thánh hồn đan đột nhiên bóp nát. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc thiên địa vang minh, một cỗ tinh thuần đến cực điểm kinh khủng dược lực trong nháy mắt trải rộng Lý Nam Đỉnh hư ảo hồn phách. Ông. Kỳ Lân hư ảnh gào thét phía dưới Lý Nam Đỉnh nguyên thần khe hở đúng là đang chậm rãi biến mất lấy. Thấy cảnh này Lý Quan Kỳ cũng rốt cục thở dài một hơi. Chỉ là Lý Nam Đỉnh bây giờ thần hồn yếu ớt vô cùng, giống như mới sinh hài đồng đồng dạng. Công lực hoàn toàn không có. Lý Quan Kỳ dáng chống đỡ cuối cùng vẻ thanh tỉnh thần trí đem Lý Nam Đình hồn phách đưa vào chính mình vực giới không gian. Thân hình phát một cái, hoàn toàn mất đi. Chương 1020, Bạo Linh Đan Di chứng chương 1020, Bạo Linh Đan Di chứng Lý Quan Kỳ khí tức bắt đầu điên cuồng hạ xuống, cả người tựa như là bị cự thú gót sắt nghiền ép lên đồng dạng. Toàn thân xương cốt cơ hồ tất cả đều vỡ vụn, cơ bắp xé rách, kinh mạch toàn thân cơ hồ không có một nơi tốt. Lôi đình nguyên lực thu bạo phương thức vận chuyển cơ hồ đem thể nội tất cả kinh mạch tất cả đều sinh sinh xé rách. Tới hắn cảnh giới này, Bạo Linh Đan tác dụng phụ sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Khí tức cả người bây giờ đã ngã xuống hợp thể cảnh trung kỳ, hơn nữa khí tức rơi xuống còn tại duy trì liên tục. Bạo Linh Đan tác dụng phụ chính là trong thời gian ngắn không có cách nào tái sử dụng bất kỳ nguyên lực nào. Hơn nữa còn sẽ nương theo lấy sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, nhưng Lý Quan Kỳ lại mạnh mẽ nuốt lấy hai viên, còn có một khỏa cuồng nộ đan cưỡng ép tăng lên chính mình ngộ linh phẩm giai. Cũng chính vì hắn đem chính mình ngộ linh phẩm giai tăng lên tới thất giai, mới có uy hiếp đối phương vô liếng. Lý Quan Kỳ thân hình từ không trung rơi xuống, khóe mắt xẹt qua hai hàng huyết lệ, hai tay gắt gao nắm ở tim. Cao mày, Thẩm Lan đã sớm bởi vì bi thương quá độ hôn mê bất tỉnh, Lý Quan Kỳ sau lưng đống nhiên có thật nhiều một tay đưa ra ngoài. Chúng cánh tay của người giống như kiên cố hữu lực hàng rào đồng dạng, nhẹ nhàng đem Lý Quan Kỳ nâng lên. Võ Bình sắc mặt ngưng trọng thở dài, nhìn xem cơ hồ bị hủy đi thiên lôi phong trong ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. "Trước mang Lý sư đệ đi nghỉ ngơi à, từ trong bảo khố tìm một chút đan dược chữa thương được qua." Thang tông môn bực giới lại trận, đóng cửa từ chối tiếp khách. Đám người lên tiếng, sau đó công trạch bắt đầu dẫn người loại bỏ tông môn đệ tử còn có hay không tai họa ngầm tồn tại. Tần Hiền trong mắt chứa nhiệt lệ, nâng lên tay áo xoa xoa khỏe mắt. Lăng Đạo luôn càng là trầm mặc không nói, đứng ở giữa không trung nhìn xem lúc trước Lý Nam Đình vị trí thật lâu ngây người. Qua hồi lâu, Lăng Đạo luôn đem Lý Nam Đình trên thân pháp bào mảnh vỡ thu thập lại, yên lặng ngã xuống một bình liệt yểu. Tất cả mọi người tin tưởng, Lý Nam Đình đã chết. Bản mệnh ngọc giản vỡ vụn, coi như thần hồn mảnh vỡ bị Lý Quan Kỳ dùng không thể tưởng tượng đại năng chi lực ngưng tụ, cũng mãi mãi cũng sẽ không thức tỉnh. Ai cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng bọn họ cũng đều biết, địch nhân rất mạnh, cường đại đến bọn hắn đã phỏng đoán đối phương là một tên đại thừa cảnh tu sĩ ở sau lưng xuất thủ. Thủ đoạn của đối phương âm hiểm đến cực điểm, đầu tiên là bắt đi Đại Hạ Kiếm Tông tuần tra đệ tử tại thể nội lưu lại lực lượng. Tại thời khắc mấu chốt bộc phát, chế tạo huyết vụ kết giới bao phủ thiên lôi phong khiến cho những người khác không cách nào gấp rút tiếp viện. Có thể, nhất âm tàn vẫn là đối phương vậy mà lợi dụng Lý Nam Đình cùng Lý Quan Kỳ ở giữa quan hệ thầy trò, bức bách Lý Quan Kỳ giao ra kiếm quan. Chuyện này cũng làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm tư. Lý Quan Kỳ dạng này thiên chi tiêu tử, yêu nghiệt hàng người, thậm chí đã thân làm hợp thể cảnh hậu kỳ đại năng. Vậy mà bằng lòng vì một cái chỉ là hóa thần cảnh sư phụ, thật phóng khai tâm thần tùy ý đối phương cướp đoạt kiếm quan. Một phương diện khác, bọn hắn càng là chấn kinh tại Lý Nam Đình lựa chọn. Vì không để cho chính mình trở thành địch nhân uy hiếp Lý Quan Kỳ nhược điểm, vậy mà không chút do dự lựa chọn tự bạo đan điền. Đây là mang dạng gì quyết tuyệt chi tâm a? Cái này nên cỡ nào thâm trầm yêu a? Lý Nam Đình tại tự bạo thời điểm thậm chí cũng không kịp cùng Thẩm Lan nói lên một câu lời nói. Thậm chí, hắn trong kế hoạch hôn lễ cũng đều không thể cho Thẩm Lan bổ sung. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông tất cả đều bao phủ tại một cô bi thương cảm xúc bên trong. Lý Quan Kỳ trọng thương ngã cảnh thậm chí mất đi tu vi truyền luôn không biết rõ lúc nào liền truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn bộ Mây Xanh Đại Lục tất cả tông tộc thế lực ánh mắt tất cả đều tập trung tại Đại Hạ Kiếm Tông bên này. Tất cả mọi người biết, bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông chỗ ỷ lại chính là Lý Quan Kỳ cùng Tiêu Thần cùng Diệp Phong Tào Ngạn mấy người. Nhưng mấy năm này Tào Ngạn mấy người đã không có tin tức, thậm chí Lý Quan Kỳ đều biến mất hơn 2 năm. Bây giờ Lý Quan Kỳ vừa mới có chút tin tức, không nghĩ tới liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thứ nhất truyền ngôn cũng bởi vì Đại Hạ Kiếm Tông chấn động lan truyền nhanh chóng. Hư hư thực thực đại thừa cảnh cường giả tại Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội ra tay. Lý Quan Kỳ nuốt vào bạo linh đang ngạnh hãn đối phương phân thân hình chiếu đem nó chém giết. Lý Quan Kỳ nhập môn sư phụ Lý Nam Đình vì Lý Quan Kỳ tự bạo đan điền bỏ mình. Lý Quan Kỳ bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời đã mất đi nguyên lực. Đại Hạ Kiếm Tông bây giờ dâng lên hộ tông đại trận, bất luận kẻ nào cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời toàn bộ 6 vực chú ý Đại Hạ Kiếm Tông tông tộc thế lực tất cả đều trầm mặc không nói. Tin đồn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Trừ cái đó ra, không ít người còn chú ý tới Thiên Cơ Các cùng Quan Vân Các ở giữa ma sát vậy mà trực tiếp lấy được trên mặt bàn. Song phương căn bản không còn che lấp đối với đối phương ý. Thậm chí Thiên Cơ Các phát ra thông cáo, một người tu sĩ hoặc là nắm giữ Thiên Cơ Ngọc Bội, hoặc là nắm giữ Quan Vân Các Ngọc Bội. Trái lại Quan Vân Các bên này cũng là vững như bàn thạch, căn bản không có hạn chế tu sĩ như thế nào như thế nào. Thiên Thu Tuổi trong lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ Đường Nho giao cho nàng đồ vật. Nếu là phục vụ loại, như vậy thì xem như một tên trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng là khách nhân của bọn hắn. Đối với khách nhân, bọn hắn chỉ có tận khả năng phục vụ tốt bản phận, mà không có cỏ kẻ mặc cả quyền lợi. Mà Quan Vân Các đồng dạng phát thứ nhất thông cáo, nội dung thì là hoàn toàn tôn trọng các vị tu sĩ ý kiến, Quan Vân Các không ngại tu sĩ đồng thời nắm giữ hai phe ngọc bội. Quy tắc này thông cáo thật vừa đúng lúc tại Thiên Cơ Các phát ra thông cáo 2 canh giờ về sau phát ra. Trong tay có Thiên Cơ Các ngọc bội rất nhiều tu sĩ nguyên bản còn tốt, cũng không ít người khi nhìn đến Quan Vân Các ban bố thông cáo về sau dứt khoát dưới cơn nóng giận bóp nát Thiên Cơ ngọc bội. Ngoài miệng khó chịu đến cực điểm mắng hơn mấy câu. Bây giờ Tiên Thu Tuổi thân ở Quan Vân Các bên trong sắc mặt nghiêm túc dị thường, nàng tự nhiên cũng biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Thích Vân Hoài đã qua, chính mình nhất định phải tọa trấn Quan Vân Các. Lý Quan Kỳ lúc này nằm tại Tử Linh Động Thiên Chi bên trong, Tôn Mặc cùng cái khác đan sư tất cả đều gấp đầu đầy mồ hôi. Ông, hai đạo kinh khủng đến cực điểm uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Chu Vân Thanh sắc mặt nghiêm nghị xuất hiện tại Đại Hạ Kiếm Tông trên không, võ bình ánh mắt biến đổi liền đội vàng đứng lên mang theo một đám trưởng lão đến đây nên đón. Chu Vân Thanh chỉ là gật đầu hàn huyên một phen, sau đó nhắm mắt cảm giác một phen, cau mày. Quả thật là một tên đại thừa cảnh tu sĩ ở sau lưng ra tay. Phân thân, vẫn là khôi lỗi. T. Cảm giác này thế nào có điểm giống là một loại nào đó thần bí bí thuật đâu. Căn bản không cảm giác được đối phương bất kỳ khí tức. Bèn, một đạo trường to khoảng 10 trượng vết nứt không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Ngay sau đó ba đạo thân ảnh từ trong cái khe nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu một lão giả lo lắng nói rằng, Lý tiểu hữu người đâu? Người ở đâu? Võ Bình nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ba tên lão giả hơi sửng sở, nếu như hắn không có cảm giác sai, ba vị này hẳn là tất cả đều là đại thừa cảnh tu sĩ a. Hơn nữa, ba người bọn hắn mặc trên người hẳn là tất cả đều là đan sư trưởng bảo. Đại thừa cảnh đan sư, bát giai. Thương thể trị cùng Bách Phong mắt lộ vẻ lo lắng, nhắm mắt cảm giác lúc kinh khủng thần thức lan tràn phía dưới cơ hồ khiến trái tim tất cả mọi người đều dừng lại một mấy mắt. Chu Vân Thanh sắc mặt không được tự nhiên nhìn về phía ba người, trên mặt đúng là có vẻ lĩnh hót chi sắc. Tại hạ đại hạ vực vực chủ Chu Vân Thanh, gặp qua Khương lão, Quách lão, Hàn lão. Hàn Uyên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, quay người liền theo hai người thẳng đến Tử Linh Động Tiên. Chương 1021, Nguyên Thần tụ lại, Ám Lưu Hung Dũng. Chương 1021, Nguyên Thần tụ lại, Ám Lưu Hung Dũng. Chu Vân Thanh thế nào đều không nghĩ tới, Lý Quan Kỳ một người vậy mà tác động nhiều như vậy đỉnh cấp đan sư đến đây. Quách Phong mấy người tuần tự đi vào Tử Linh Động Tiên, nhìn xem trong dược chỉ thanh niên tất cả đều là sắc mặt run lên. Bọn hắn chưa từng có nhìn qua bất kỳ một người tu sĩ có thể đem chính mình tổn thương thành tình trạng như thế này. Khương Thể Trị sắc mặt ngài ngưng trọng vô cùng, liền tranh thủ Lý Quan Kỳ từ trong dược chỉ cho mò đi ra. Ba người tuần tự dò xét một phen Lý Quan Kỳ thân thể, liếc mắt nhìn nhau tất cả đều không khỏi nhíu mày. Tân Hiên thấy cảnh này không khỏi đáy lòng run lên, cả gan đi vào ba người trước người không người dò hỏi. Ba vị tiền bối, Quan Kỳ, bây giờ tình huống như thế nào? Quách Phong cao mày nói, nguyên lực khôi phục chuyện vẫn còn tốt, bạo linh đan tác dụng phụ nhiều nhất nửa tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn bây giờ thức hải có hại, kinh mạch đứt từng khúc, cái này khôi phục muốn hơi hơi phiền toái một chút. Tân Hiên run giọng nói, tính mệnh không lo. Ừm, tính mệnh không lo. Vậy là tốt rồi. Tân Hiên lúc xoay người bả vai sụ xuống, bi thương cảm xúc lập tức xông lên đầu. Thô Giáp đại thủ lau một cái mặt, lão giả ngậm miệng quay người rời đi. Không lâu lắm Cố Trường Sinh cũng tới. Cố Trường Sinh sau khi đến cũng tra xét một phen Lý Quan Kỳ bây giờ tình huống. Cuối cùng bốn vị đỉnh cấp luyện đan sư một lần nữa giúp Lý Quan Kỳ điều chế chữa thương dược chỉ, lúc này mới yên lòng lại. Mạnh Giang Sơ nguyên bản cũng nghĩ qua tới, nghe nói Cố Trường Sinh bọn hắn nói tình huống về sau lúc này mới yên lòng lại. Có thể nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng mạnh, thân ở trong mật thất Mạnh Giang Sơ nhíu mày thấp giọng nhỉ nó nói. Xem ra Quan Kỳ đối với phía sau địch nhân phân tích rất chuẩn xác, lần này lại còn là một tên đại thừa cảnh tu sĩ ra tay. Nguy cấp như vậy dưới tình huống có thể giữ được tính mạng đã là không dễ. Ai Mạnh Giang Sơ trong ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng, hắn không biết rõ vì cái gì Lý Quan Kỳ vận mệnh như thế long đong, nhưng hắn cũng không cảm thấy Lý Quan Kỳ hẳn là hưởng thụ loại kia cường đại bối cảnh thế lực đãi ngộ. Bởi vì hắn đi qua thứ bảy vực, rất rõ ràng Tô Huyền đang làm cái gì. Mạnh Giang Sơ thở dài, sau đó toàn bộ tâm thần của người ta lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Hắn cũng chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình. Mặc kệ là Lý Quan Kỳ, vẫn là thứ bảy vực, bây giờ hắn đều cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ. Lý Quan Kỳ thân thể cứng ngắc, hai tay gắt gao nắm chặt tại chỗ ngực, cau mày, hai mắt máu chảy chưa hề khô cạn. Cứ như vậy, Lý Quan Kỳ thân thể đắm chìm trong dược trì, Quách Phong mấy người một mực thủ hộ ở bên cạnh. Hàn Uyên nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lý Quan Kỳ, sắc mặt âm trầm như nước, hắn hai ngày này trải qua cẩn thận dò xét, tại Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội bốn phía phát hiện không ít không gian ba động lưu lại. Nhưng vô luận hắn thế nào cảm giác, đều không phát hiện ra được bất kỳ khí tức gì. Thương Thể Trị nhìn thấy Hàn Uyên từ sau núi phương hướng bay lượn mà đến, nhíu mày hỏi, có phát hiện gì à? Lão giả cười khổ lắc đầu, trầm giọng nói, thủ đoạn của đối phương rất bí mật, cơ hồ không có lưu lại bất kỳ khí tức lưu lại, cũng không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì, xem ra không làm thiếu qua loại chuyện này. Hơn nữa loại kia có thể đem thân thể người nội ẩn giấu đồ vật lôi ra ngoài xử xích, nghe đều chưa nghe nói qua. Không chỉ có là Hàn Uyên, ngay cả Khương Thể Trị hai ngày này cũng đều tự mình hỏi thăm qua Mạnh Giang Sơ. Nhưng Mạnh Giang Sơ cũng đã nói dạng này đồ vật hoặc là tiên tiên hình thành, hoặc là thượng cổ lưu truyền xuống hậu thiên linh bảo, thậm chí càng mạnh. Tóm lại bây giờ luyện khí năng lực là luyện chế không ra loại tầng thứ này pháp khí. Thậm chí Mạnh Giang Sơ chính mình cũng hoài nghi tới loại vật này có phải hay không là phía trên đồ vật. Toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông khắp nơi khoác lấy lụa trắng, nhưng vẫn luôn không có cho Lý Nam Đình tiến hành mai táng nghi thức. Dường như tất cả mọi người ngầm hiểu ý cho rằng Lý Nam Đình không có chết. Thẩm Lan hai mắt vô thần ngồi tại dược trì bên cạnh, nàng đang chờ Lý Quan Kỳ thức tỉnh. Nàng muốn biết Lý Nam Đình đến cùng còn có hay không phục sinh khả năng. Mặc dù loại chuyện này hy vọng vô cùng xa vời, nhưng nàng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Lý Quan Kỳ nhất định sẽ có biện pháp. Hắn liền thần hồn có thiếu đều có thể bù đắp, bây giờ Lý Nam Đình thần hồn mảnh vỡ đã bị hoàn chỉnh tê tiểu, lại có kia thần bí đan dược ra chỉ khôi phục như lúc ban đầu. Ngày sau chưa hẳn không có khả năng khôi phục. Lại qua ba ngày, Lý Quan Kỳ thân thể bởi vì thống khổ mà khẽ run mở hai mắt ra. Dầm dầm. Lý Quan Kỳ đột nhiên từ trong dược trì ngồi dậy, mong muốn điều tra Lý Nam Đình tình huống, lại phát hiện chính mình giống như một cái tay trói gà không chặt phạm nhân đồng dạng. Lực lượng toàn thân đều giống như biến mất đồng dạng, không cách nào vận dụng nguyên lực, cũng không cách nào vận dụng thần thức. Vừa ngẩng đầu liền thấy mặt mũi tràn đầy tiểu tụy Thẩm Lan run run rẩy rẩy đi đến dược trì biên giới. Nữ nhân hai mắt chờ đợi nhìn về phía Lý Quan Kỳ, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy kỳ đái chi ý. Lý Quan Kỳ cố nén bi thống, thanh âm khàn giọng mở miệng nói, "Sư nương." Thẩm Lan thanh âm run nhẹ nhẹ mở miệng nói, "Nam Đình, hắn còn sống, đúng hay không?" Lý Quan Kỳ trong lòng suy nghĩ trăn trọc, một nháy mắt trong đầu hiện lên trăm ngàn cái ý niệm. Có thể hắn mới mở miệng chính là ngữ khí kiên định mở miệng nói, "Còn sống, bất luận trả giá lớn đến mức nào, ta nhất định sẽ làm cho sư phụ tái tạo nhục thân." Thẩm Lan tại nghe được câu này thời điểm chảy nước mắt một mực gật đầu, ngậm miệng đông nhiên thân thể mềm nhũn. Lý Quan Kỳ liền tranh thủ nữ nhân đỡ đến ngồi xuống một bên, chính mình thì là tựa ở trên vách đá hai tay ôm lấy đầu gối đem vùi đầu cứ thấp. Trọn vẹn qua hồi lâu, Lý Quan Kỳ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. "Ông." Quách Phong ba người liên quyết mà tới, nguyên lai ba người gần nhất một mực chờ tại Đại Hạ Kiếm Tông bên trong không hề rời đi. Gặp hắn tỉnh về sau, Khương Tề Trị thở dài, nhẹ giọng mở miệng nói, "Lý tiểu hữu, nén bi thương." Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu không nói gì, hắn biết, cho dù là sư phụ thần hồn hoàn chỉnh, dù sao cũng là vỡ vụn về sau tái tạo, tam hồn thất phách hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ tổn thương. Không nói trước chính mình có không có năng lực giúp hắn tái tạo nhục thân, cho dù là có cái năng lực kia, chỉ sợ nhục thân cùng thần hồn dung hợp quá trình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Trừ phi ngày sau phi thăng tiên giới, tại trong tiên giới tìm kiếm có thể tái tạo nhục thân vật liệu. Quách Phong nói khẽ, "Nếu là không có việc gì, ba người chúng ta liền giúp ngươi đến trải vớt kinh mạch trong cơ thể a. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng muốn trước tiên đem thực lực cảnh giới khôi phục lại nói. Hơn nữa, gần nhất thiên cơ các cùng quan vân các ở giữa chuyện huyên náo tương đối lớn, ngươi không tại quan vân các cũng không tốt." Lý Quan Kỳ trong ánh mắt vẫn như cũ để lộ ra vô tận bi thương, dường như cũng không hề để ý quan vân các chết sống. Có thể nghĩ lại ở giữa, Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi nói khẽ, "Vạn bối đa tạ các vị tiền bối." Quách Phong cười cười, "Không ngại, ta đã vừa mới để các ngươi trong các cái kia tiểu nữ hoa đi tuyên bố ba người chúng ta cùng quan vân các hợp tác." Lý Quan Kỳ có chút kinh ngạc nhìn ba người, ba vị đỉnh cấp bát phẩm đan sư công khai tuyên bố cùng quan vân các hợp tác. Lý Quan Kỳ sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, "Ba vị tiền bối đại ân vạn bối khắc trong tấm hàm." Nói xong, Hàn Uyên nói khẽ, "Nắm chặt khôi phục thực lực à, Bạo Linh đan tác dụng phụ thế nhưng là có thể bức người điên." Lý Quan Kỳ tại ba người dẫn đầu dưới đi vào Tử Linh động thiên trên đỉnh núi, sau đó mấy người bố trí xuống tụ linh trận cùng tĩnh tâm trận. Ba vị đại thừa cảnh tu sĩ bắt đầu giúp Lý Quan Kỳ trải vớt kinh mạch trong cơ thể. Cùng lúc đó, không ít ngấp nghé Đại Hạ Kiếm Tông tông tộc thế lực bây giờ tất cả đều tụ tập tại một cái thần bí trong đại điện. Chương 1022, Tiêu Tương cung Ngô Hoa, Lục Tiên hiện thân. Chương 1022, Tiêu Tương cung Ngô Hoa, Lục Tiên hiện thân. Nói câu để lời nói với người xa lạ, Lý Nam Đình bất tử không có cách nào thượng tiên giới trùng tu, dựa vào hắn cái kia xế chiều thân thể sao? Một tên người mặc trường bào màu đỏ nữ tử nghiêng chân, một đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía cười lạnh nói, "Không phải, các vị hôm nay tụ tập ở chỗ này đến cùng ý muốn như thế nào? Đừng nói cho ta, chỉ bằng chúng ta những người này liền muốn đi chiếm Đại Hạ Kiếm Tông. nữ nhân nói gần nói xa tất cả đều là xem thường bộ dáng, đương nhiên, chính nàng cũng ở hàng ngũ này. Trong phòng trọn vẹn ngồi 7-8 người, mỗi cá nhân thực lực cảnh giới thấp nhất đều là hợp thể cảnh trung hậu kỳ cường giả. Nữ tử tên Ngu Hoa, hợp thể cảnh cường giả tối đỉnh, Tiêu Tương cùng công chủ. Bên cạnh những người này cũng đều là một chút cổ tộc tông tộc thế lực người cầm quyền. Ngu Hoa bên cạnh một tên dung mạo anh tuấn nam nhân khẽ cười nói, ha ha, đã người đều đến đông đủ, Triệu Đường chủ có chuyện có phải hay không cũng hẳn là nói a. Đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên thân chủ vị nam nhân. Nam nhân người mặc một thân hoa lệ đỏ kim trường bào, nhưng lại chưa ngồi xuống. Nam nhân chính là cổ tông huyết nhận đường đường chủ, Triệu Phái. Triệu Phái tướng mạo hung ác, làn da ngăm đen, mặc cẩm y áo bào đỏ cũng là có vẻ hơi dở dở ương ương, mấu chốt là Triệu Phái thân cao cực thấp. Ngũ quan ngay ngắn, mùi ương mắt tam giác, duy chỉ có cái này thần cao liền xem như đứng thẳng cũng chỉ tới Ngu Hoa dưới nách. Cái này cũng đưa đến đám người ánh mắt nhìn hắn có một tia cực kỳ mịt mở vẻ trâm trọng. Ngược lại là Ngu Hoa, một đôi mắt đẹp đấy mắt hiện lên một vẻ cảnh giác. Cái này Triệu Phái mặc dù nhìn thân thấp nhất đầu, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thậm chí các vị đang ngồi có thể tiếp nhận Triệu Phái trăm chiêu người không cao hơn 3 cái. Triệu Phái đứng tại chủ vị cái ghế bên cạnh cũng chỉ so cái ghế cao hơn nửa cái đầu mà thôi. Đương nhiên, có một cái tất cả mọi người không quá quen thuộc nam tử thấy cảnh này không khỏi cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại nam trên thân thể người. Trong khoảnh khắc trong điện bầu không khí lập tức biến có chút an tĩnh quỷ dị. Vừa bắt đầu nói chuyện nam nhân nhịn không được chăm chú nhìn thêm nam nhân, ánh mắt cảnh cáo hắn lập tức nói xin lỗi. Bởi vì người đàn ông này là hắn mang tới, cũng là cùng hắn giao hảo một tông chi chủ. Quản Hưng, lập tức cho Triệu Đường chủ xin lỗi. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, vừa muốn đứng dậy. Vâng. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm huyết sắc uy áp trong nháy mắt trải rộng toàn trường. Tất cả mọi người đều là thân thể đột nhiên cứng đờ, chỉ có Ngu Hoa một người tựa hồ là đã sớm nghĩ đến một màn này. Thân thể bốn phía ba thước chi địa rung động mãnh liệt nguyên lực ba động, tự mình nâng chén trà lên nhấp một miếng. Liếc mắt nhìn sang nam nhân, hàm răng khẽ mở, ngu xuẩn. Xoát. Tên là Quản Hưng nam nhân biến sắc, trong tay trong nháy mắt hiện một thanh trường kiếm đột nhiên hướng sau lưng quét ngang mà đi. Làm. Xoát. Phúc. Một thanh tạo hình quỷ dị viên nguyệt loan đao trong nháy mắt đánh bay trường kiếm. Người thấp nhỏ Triệu Phái trong mắt lóe ra điên cuồng khát máu chi ý đột nhiên chém xuống nam nhân hai tay. Hai bệnh huyết quang cơ hồ là cùng một thời gian hiện lên, hai cái cánh tay bay lên cao cao. Triệu Phái một cái tay đột nhiên chế trụ Quản Hưng cổ, ba ngón tay có chút dùng sức trong nháy mắt đem nam nhân huyết hầu huyết đục kéo xuống. Cái bàn nổ tung, mặt đất phịch một tiếng gạch xanh nổ bể ra đến. Quản Hưng thân thể bị cao cao vung lên đột nhiên nện trên mặt đất, huyết hồng sắc viên nguyệt loan đao trong nháy mắt cắt vào nam nhân miệng. Một nháy mắt liền đem nam nhân khóe miệng cắt tới bên hai. Quản Hưng con ngươi điên cuồng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Triệu Phái giẫm tại Quản Hưng ngực nghiền nát xương sườn của hắn cười lạnh nói, ưa thích cười. Vừa nói, loan đao trong tay một bên thay đổi phương hướng hướng phía đầu nghiêng phía trên cắt ngang mà đi. Ô, ô ô ô, ô a. Quản Hưng điên cuồng lung lay đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc, hy vọng đối phương có thể buông tha hắn. Ngu Hoa đôi mi thanh tú cao lại, nhịn không được mở miệng nói, Triệu Phái, đừng đem trong gian phòng đó làm cho đều là đỏ trắng đổ vỡ, nhìn xem buồn nôn. Có chuyện gì liền nói sự tình, không có chuyện ta còn muốn trở về ngâm tắm đâu. Triệu Phái đứng dậy cười cười, đưa tay loan đao trong nháy mắt xẹt qua nam nhân cái cổ. Phúc. Máu tươi như rót phun tung tóe khắp nơi đều là, Triệu Phái lẻ lươi liếm liếm trên lưỡi đao máu tươi, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Mà cái kia vừa bắt đầu nói chuyện nam nhân lúc này cũng cúi đầu, không dám nhìn một bên Quản Hưng thi thể. Đến mức đằng sau Quản Hưng phía sau tông tộc thế lực chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, không dám cùng huyết nhận đường đối kháng. Triệu Phái trở lại chủ vị bên cạnh, thu liễm chính mình uy áp, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía. Thanh âm rét lạnh mở miệng nói, hôm nay hô đại gia đến, đều là để các ngươi ăn thịt uống canh. Chắc hẳn các ngươi gần nhất cũng đều nghe nói, Đại Hạ kiếm tông Lý Quan Kỳ trọng thương chưa lành. Trong tay cái kia thanh hồng liên kiếm liên quan kiếm quan cũng đều bị người cướp đi. Cùng kiếm Diệp Phong đã sớm không có ở đây, liên quan Tào Ngạn cùng Tiêu Thần mấy người cũng đều biến mất tiếp cận thời gian 3 năm. Đại Hạ kiếm tông cảnh nội bảy phong tú nước tất cả đều tồn tại Đại Phúc Nguyên chi địa, chuyện này đã sớm không phải bí mật. Đám người chỉ là lặng lặng nghe Triệu Phái tại tự thuật những chuyện này. Mấu chốt là những chuyện này bọn hắn cũng đều biết, lại không người dám có ý nghĩ gì. Ngu Hoa trước tiên mở miệng nói, Triệu Phái, ngươi đừng nói cho hôm nay ta đem chúng ta gọi tới chính là vì tiến đánh Đại Hạ Kiếm Tông a. À, nhiều năm như vậy Đại Hạ Kiếm Tông vẫn như cũ sừng sững không ngã, trước kia cũng không phải không ai thử qua. Cái nào không phải chết thương vong tổn thương? Cổ tộc Lục gia cùng Chu gia mạnh không mạnh, cuối cùng còn không phải bị người gạt bỏ. Ngươi muốn chết, đừng kéo lên chúng ta. Nói xong, Ngu Hoa không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian đứng dậy muốn đi gấp. Triệu Phái nhìn xem đứng dậy muốn rời đi nữ tử, túi đầu ngước mắt nhìn về phía nữ tử bóng lưng đấy mắt hiện lên một vẻ vẻ tham lam. Thanh âm băng hàn mở miệng nói, đừng nói cho ta các ngươi đối với Đại Hạ Kiếm Tông không có chút nào ngấp nghé. Ngu Hoa quay đầu cười lạnh nói, tham cũng phải nhìn có hay không mệnh dùng. Lý Quan Kỳ, một người một kiếm ngạnh hãn đại thừa, kia một kiếm chi uy đừng nói các ngươi không thấy được. Triệu Phái, ta biết ngươi mạnh, nhưng ngươi có nắm chắc gánh vác được Lý Quan Kỳ một kiếm? Nếu như hắn hồng liên kiếm nơi tay, ngày đó đại thừa phân thân không chừng liền kiếm quan đều đoạt không đi. Nữ tử thanh âm băng lãnh, cơ hồ là không lưu tình chút nào mỉa mai đám người. Ở trong mắt nàng, cái này một phòng toàn người liền xem như vây công Đại Hạ Kiếm Tông, đều không đủ Lý Quan Kỳ một người giết. Ngu Hoa chậm rãi quay người, lạnh giọng nói, các ngươi đều cảm thấy bây giờ Lý Quan Kỳ đã mất đi thực lực, Đại Hạ Kiếm Tông không người có thể dùng. Nhưng ai lại dám cam đoan bắt tướng bên trong sẽ không có người ẩn giấu tại Đại Hạ Kiếm Tông bên trong? chỉ là mở mị tiên vực cửu long tiên môn lá huyền tại đại hạ kiếm tông lưu lại một sợi kiếm khí cũng đủ để chém giết chúng ta. Triệu phái, ngươi lấy cái gì tiến đánh đại hạ kiếm tông? Nói xong, nữ tử cũng không quay đầu lại quay người mở cửa. Đùng đùng đùng. Đặc sắc, ngu hoa phải không? Ngươi rất lý trí. Một đạo không hiểu thanh âm chậm rãi vang lên. Ngu hoa đưa lưng về phía đại môn, cả người thân thể cứng ngắc vô cùng. Tại cảm giác của nàng bên trong, từ vừa mới âm thanh nam nhân mở miệng một máy mắt, toàn bộ huyết nhận đường vực giới bỗng nhiên cải thiên hoán địa. Một cỗ băng lãnh ma khí gột rửa ra, kinh khủng uy áp thẳng bức đại thừa cảnh trung hậu kỳ. Chương 1023, Thiên Ma Điện, Lục Tiên. Chương 1023, Thiên Ma Điện, Lục Tiên. Nam nhân người mặc một thân màu đen hoa lệ tơ vàng cầm tú áo bào đen. Tu thân pháp bảo màu đen đem nam nhân thon dài thân thể phụ trợ càng cao hơn lớn hơn một chút. Nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt hẹp dài, khóe mắt hơi sâu, bờ môi ít ỏi lại không hiện cay nghiệt. Sóng mũi cao khiến cho cả người hắn nhìn đôi mắt thâm thúy vô cùng. Nam nhân hai chân bắt chéo ngồi tại chủ vị thấp giọng mở miệng nói, "Đúng rồi, làm tự giới thiệu. Ta gọi Lục Tiên, Thiên Ma Điện điện chủ." Ngu Hoa cái trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, hai tay khoác lên trên cửa chính không dám động đậy mảy may, lại không dám quay đầu nhìn lại. Cảm thụ được đại điện bên trong phun trào tinh thuần ma khí, tất cả mọi người là sắc mặt trắng nhợt. Ngu Hoa trong lòng mười phần hối hận hôm nay lại tới đây. Nàng biết, mình bây giờ mở cửa chính là chết. Không mở cửa, chính mình cũng biết lâm vào cái này thật sâu âm u trong nước xoáy không cách nào thoát thân. Đáng chết Triệu phái, dám lừa ta. Triệu phái tay cầm viên nguyệt loan đao cung kính như người hầu giống như không người đứng tại phía sau nam nhân. Lục Tiên nhiều hứng thú nhìn xem Ngu Hoa, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Thon dài trắng đoán đại thủ chậm rãi trèo lên nữ tử bằng phẳng bụng dưới, giá tại nữ tử sau lưng khỏe miệng có chút dương lên nghiêng đầu nhìn về phía Ngu Hoa. Muốn đi à? Ngu Hoa toàn thân căng cứng, nam nhân thủ lệnh nàng vô cùng chán ghét, có thể nàng cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Tiết hầu có chút núp đích, tùy ý nam nhân duỗi ra ngón tay đem đầu của nàng chuyển tới. Nhìn xem nam nhân thâm thúy đôi mắt, Ngu Hoa ánh mắt có một nháy mắt hoảng hốt. Có thể ngay sau đó khôi phục thần trí nữ tử đấy lòng sinh ra một cô âm thầm sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, đối phương vậy mà liền có thể chấn nhiếp thần thức của mình. Lục Thiên hai tay ngón tay dọc theo nữ tử bên hông chậm rãi bên trên trượt, cuối cùng hai tay chậm rãi nắm chặt Ngu Hoa hai tay. Nắm nuốt nữ tử tay chậm rãi đem nó buông xuống, thanh lanh thanh âm chậm rãi tại nàng vang lên bên tai. "Đúng không, nghe một chút ta sẽ nói cái gì rồi quyết định có đi hay không?" Ngu Hoa cắn chặt hàm răng, chỉ có thể chậm rãi quay người đi hướng cái ghế ngồi xuống. Lục Thiên khẽ miệng hơi bệnh, nhắm mắt lại nhẹ ngửi đầu ngón tay tàn hương. Đứng trong chúng nhân trung tâm ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, thanh âm mang theo một cỗ không cách nào cự tuyệt ma lực mở miệng nói: "Thiên Ma Điện bây giờ người quá ít, các ngươi gia nhập vừa vặn." Một câu, chiếm đoạt sáu nhà cổ tộc thế lực. Lục Thiên vung lên vạt áo tự mình ngồi trên ghế, dường như mười phần hưởng thụ chính mình bây giờ thân thể này. Thiên Ma thể, rốt cục xem như sơ thành. Lục Thiên nhìn bốn phía không khỏi cười nói: "Thế nào? Không cao hứng a?" Mọi người đều không dám nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai cũng không dám nhảy ra nói một câu không phải. Lục Thiên cười cười, dường như hết sức hài lòng những người này phản ứng. Đưa tay ở giữa lục đạo hắc tuyến trong nháy mắt bắn vào đám người trong mi tâm. Lục đạo hắc tuyến giống như có sinh mệnh đồng dạng, tại mọi người chỗ mi tâm có chút vặn vẹo liền chui vào trong thức hải. Mặc cho bọn hắn thế nào ngăn cản đều không làm nên chuyện gì. Ngu Hoa đáy mắt hiện lên một vẻ hàn mang, toàn thân nguyên lực phồng lên nhưng như cũng không thể ngăn cản kia giống như giỏi bỏ giống như hắc tuyến tiến vào thức hải. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội bắn ra. Tất cả mọi người cảnh giới đều tại thời khắc này vượt ngang một cái tiểu cảnh giới. Ngu Hoa cảnh giới càng là thẳng bước hợp thể cảnh đỉnh phong. Phong vận vũ mị nữ tử trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Triệu phái, hiển nhiên hiểu rõ ra, vì cái gì Triệu phái có thể trong thời gian ngắn như vậy thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Lục Thiên dựa vào ghế, khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, thanh âm ôn hòa cười nói: "Đừng sợ, một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi. Đương nhiên, thứ này rất chất quý, ta cũng không có bao nhiêu. Các ngươi là không biết rõ luyện chế những này đồ chơi nhỏ muốn hao phí nhiều ít tài nguyên." Trở lại chuyện chính, Lục Thiên chậm rãi ngồi ngay ngắn, sắc mặt cũng dần dần biến âm trầm xuống. Ngay lập tức trở đi, phát động tất cả lực lượng tìm kiếm Lý Quan Kỳ kiếm quan hạ lạc chỗ. Chuyện thứ hai, ngày mai tập kết 6 tông thế lực công phạt Đại Hạ Kiếm Tông. Mục đích: bắt Lý Quan Kỳ. Muốn sống. Sau khi chuyện thành công, Đại Hạ Kiếm Tông tất cả tài nguyên tùy ý các ngươi chia cắt. Nói xong, Lục Thiên đứng dậy chắp hai tay sau lưng vừa xài bước ra biến mất giữa thiên địa. Ông. Làm Lục Thiên biến mất về sau, huyết nhận đường vực giới lần nữa khôi phục thanh minh. Vâng. Ngu Hoa tay cầm trường kiếm trong nháy mắt bạo khởi. Triệu phái biến sắc, loan đao trong tay liên tiếp chém ra. Có thể nữ tử trường kiếm thế công như cuồng phong như mưa to bao hàm nội khí, xuất kiếm tốc độ mau lẹ như gió. Dày đặc mưa kiếm điên cuồng chém ra, làm đường, đường đường đường. Vâng. Đại điện bị trong nháy mắt chạm chi vỡ vụn ầm vang nổ tung, hai thân ảnh ở giữa không trung giao thoa mà qua. Triệu phái lồng ngực kịch liệt phập phồng, trên thân nhiều hơn không ít vết thương máu chảy rầm rề. Ngu Hoa bị đánh bay mấy chục trượng, eo chỗ có một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Triệu phái hai mắt hơi khép lạnh giọng nói: "Sú Nương Môn, ngươi điên rồi." Ngu Hoa kiếm trong tay tí tách chảy xuôi máu tươi, nghe vậy nổi giận mắng: "Đi mẹ ngươi, chó đẻ đạp nát xúc sinh, vậy mà tính toán lao đường, không có lô đít đồ chơi, lão nương hôm nay liền không nên tới." Vừa dứt tiếng, bên cạnh cô gái bỗng nhiên ngưng tụ ra mấy chục đạo linh kiếm đối với huyết nhận đường đệ tử mãnh liệt bắn mà ra. Kinh khủng linh kiếm từ trên trời giáng xuống, cơ hồ tại xuyên qua những đệ tử này thân thể một nháy mắt liền nổ bể ra đến. Trong lúc nhất thời huyết nhận đường lầu các vỡ nát, mười mấy tên đệ tử thân thể tại thời khắc này bạo tạc thành một chùm huyết vụ. Triệu Phái sắc mặt kỳ biến, chân đạp hư không phi thân mà lên ngăn cản Ngũ Hoa điên cuồng trả thù thủ đoạn, lạnh giọng nói: "Ngươi điên rồi sao?" Nữ tử thân hình thoát một cái trong nháy mắt tránh thoát nam nhân lạnh thấu xương đao quang, bên cạnh linh kiếm ngưng tụ không ngừng, trong miệng tiếp tục mắng: "Không sai, lão nương chính là điên rồi. Ngươi dám thiết kế hãm hại ta, lão nương liền để các ngươi toàn bộ huyết nhận đường chôn cùng. Mẹ ngươi chứ cầu xuất sinh, mẹ ngươi cùng cái nào xuất sinh sinh ra ngươi như thế cái đồ chơi." Ngũ Hoa ngôn ngữ sắc bén từng từ đâm thẳng vào tim gan, tóc hai bù xù bộ dáng nơi nào còn có lúc trước đoan trang, hai mắt tràn đầy tơ máu, lửa giận trong lòng khó mà nói nên lời, kiếm trong tay liên tiếp chém ra, kinh khủng kiếm quang cơ hồ đem toàn bộ huyết nhận đường lầu các sơn phong phá hủy hầu như không còn. Một tên râu quai nón đại hán ngồi xếp bằng ở giữa không trung đem hết toàn lực mong muốn đem thể nội hắc trùng rút ra đi ra. Những người khác cũng là sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn về phía Triệu Phái ánh mắt mười phần bất thiện. Ầm ầm, ầm ầm, đương đương đương, đương đương thanh. Giữa không trung lưới mát dao mình âm thanh bên tai không dứt, hai người ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu chí mạng. Đồng nhiên, kia râu quai nón đại hán ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể vậy mà không bị khống chế nhanh chóng bành trướng lấy, khí tức kinh khủng tại bốn phía gột rửa lấy. Triệu Phái con ngươi đột nhiên co lại, không kịp cùng Ngũ Hoa dây dưa, đưa tay đem tất cả còn lại đệ tử Nazi mà đi, chính mình cũng là phi thân nhanh lùi lại mấy ngàn trượng. Một tầng lại một tầng nguyên lực bình chướng mặc trên người, thậm chí còn móc ra mấy cái phòng ngự tính pháp bảo ném đi ra. Những người khác thấy thế cũng là điên cuồng chạy trốn, sợ chậm một chút. Tại nam nhân kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên trong, một tiếng ầm vang truyền đến. Toàn bộ huyết nhận đường vực giới đều bị cỗ lực lượng này sinh sinh xé rách, sơn hà vỡ vụn, toàn bộ vực giới phương viên mấy vạn trượng phạm vi đều bị tác động đến ở bên trong. Chương 1024, Tống Chi Ngang là mẹ, Lý Tư Ngang. Chương 1024, Tống Chi Ngang là mẹ, Lý Tư Ngang. Ầm ầm. Tất cả mọi người bị cỗ này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tung bay mấy ngàn trượng. Phốc. Ngu Hoa trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, nửa người xương cốt đều bị chấn nát. Một tên hợp thể cảnh tu sĩ tự bạo, uy năng có thể xương hủy thiên diệt địa. Ngu Hoa cùng Triệu Phái mấy người lúc này tất cả đều dừng tay, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Còn sót lại bốn người tất cả đều sắc mặt cực kỳ âm trầm, hiển nhiên đều biết mình không có khả năng tùy tiện đem kia hắc trùng loại bỏ trong cơ thể. Cái này, vết xe đổ uy hiếp quá mạnh. Ông Lục Tiên không biết có phải hay không là cố ý không đi, từ cuồng bạo trong dư âm chậm rãi đi ra, trong tay nắm đuốt vặn mèo bố trí tráng kiện côn trùng. Khoe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười vô chán, có chút tiếc hận mở miệng nói: "Ai, quên nói cho các ngươi, đừng tùy tiện nếm thử lấy ra a." Soát, Ngu Hoa thân thể cứng đờ, Lục Thiên thân ảnh xuất hiện tại nàng bên thân, có chút nghiêng đầu tiến đến bên hai nàng. Đưa tay đem kia côn trùng đúng là đột nhiên đưa vào Ngu Hoa trong thân thể. Nữ tử bởi vì sợ hãi thân thể khẽ run, bên hai thậm chí có thể cảm nhận được Lục Thiên trong miệng nóng rực khí lãng. "Đặc biệt là ngươi." Làm nghe được câu này, thời điểm Ngu Hoa cả người nhất thời bị dọa đến sợ vỡ mật. Nàng trời sinh tính cương liệt, không muốn chịu làm kẻ dưới, chớ đừng nói chi là loại này làm nàng buồn nôn phương thức. Bây giờ Lục Thiên đúng là đem hấp thu người kia toàn bộ lực lượng côn trùng nhét vào thức hải của mình, rõ ràng chính là sợ chính mình phản loạn. Ngu Hoa bả vai có chút chìm xuống, khoe miệng lộ ra một tia đắng chát, không người cúi đầu nói: "Tiểu nữ tử không dám." Lục Thiên hai tay bắt sau, khoe miệng nghiền ngẫm cười nói: "Ừm, ngươi bây giờ cũng không dám." Ý sau lưng chính là trước đó Ngu Hoa khẳng định dám. Lục Thiên quay người nhìn về phía mấy người cười nói: "Nhớ kỹ, ta lưu cho thời gian của các ngươi cũng không nhiều. Ngày mai, ta muốn nhìn thấy Đại Hạ Kiếm Tông sinh linh đồ thán bộ dáng. Nếu như các ngươi còn có ý khác, vậy các ngươi cũng biết cùng trước đó tên kia như thế." Lục Thiên hắc điên cuồng bật cười, hai tay ngón tay tại thân thể bốn phía luân vũ, ngẩng đầu răng môi khẽ mở miệng nói: "Phanh, nổ tung, các ngươi đều sẽ trở thành thiên ma trùng chất dinh dưỡng." Vừa dứt tiếng, Lục Thiên xé rách hư không đứng tại khe hở chỗ khỏe miệng kéo lên một tia đẹp mắt đường cong, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Ngũ Hoa. Không nói một lời, Lục Thiên cười lớn rời đi. Nhưng tại không người trong hư vô, Lục Thiên sắc mặt dần dần trầm xuống, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn nó nói: "Là ai chiếm kiếm quan? Ngoại trừ ta, còn có ai?" Lý Quan Kỳ, hắc hắc, thật không biết về sau ngươi lại nhìn thấy hắn sẽ là biểu tình gì. Chuyển hóa, hẳn là phải hoàn thành đi. Thiên Ma Điện. Diệp Phong nhìn xem hắc trong ao phun trào ma khí không khỏi nhíu nhíu mày, thanh âm băng hàn mở miệng nói: "Chuyển đổi ma thể, hắn rốt cuộc muốn làm gì?" Tống Chi Ngang ngồi tại cửa đại điện, mang trên mặt điểm tinh ý cười hai mắt chạy không. Trong cái cằm tựa hồ là không có nghe được Diệp Phong lời nói, nữ tử hai tay có chút chốc ra, không biết là làm sao làm. "A a a, nương, hôm nay ta cua xong ao rồi." Một cái khuôn mặt tươi cười ngang dương tiểu nam hài mặc màu đen cẩm bào chạy tới, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ mập mạp, trong tay còn đang nắm một thanh dài một thước kiếm. Tống Chi Ngang nghe được tiểu nam hài tiếng hô hoán, liền vội vàng đứng lên khom lưng đem hắn ôm vào trong ngực. "Ai nha, chúng ta tương ngang ngoan như vậy a, hôm nay có luyện kiếm thật giỏi a." Tiểu nam hài nhíu nhíu mày, méo miệng mại thanh mại khí nói rằng: "Nương, ta không muốn luyện kiếm." Nam hài quay đầu nhìn về phía bên trong mặt như phủ băng Diệp Phong nhịn không được nhíu môi, cau mũi một cái trừng mắt Diệp Phong nói: "Hừ." Nói xong liền nghiêng đầu đi cố ý không nhìn Diệp Phong. Diệp Phong chậm rãi trở lại, tay áo trái đúng là trống rỗng, lộ ra ngoài tay phải làn da đúng là có không ít đốm đen bao trùm. Hốc mắt có chút biến thành màu đen, Diệp Phong ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua Tống Chi Ngang cùng Tiểu Nam Hải. Tống Chi Ngang tựa hồ là có chỗ phát giác, đem Tiểu Nam Hải đặt tại dưới đất dịu dàng cười nói: "Tư Ngang chính mình đi chơi đi, một hồi nhớ kỹ muốn tính tu à." "Ừ mừng." "Hơi." "Xấu thúc thúc." Nói xong liền chạy nhanh như làn khói. Diệp Phong đứng tại Tống Chi Ngang bên cạnh, thanh âm băng hàn mở miệng nói, ngươi không nên dạng này. Vậy ta nên như thế nào? Ngươi biết rõ về sau đại ca nhìn thấy ngươi lúc nhất định là cửu hận, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nữ tử thoải mái cười một tiếng, nói khẽ, thì tính sao đâu? Ta vốn là đáng chết. Ánh mắt run nhẹ nhẹ, nữ tử âm thanh run rẩy nhỉ nó nói, tạ ơn. Diệp Phong lắc đầu, nói khẽ, không cần cảm ơn ta, cha ngươi. Tưởng niệm thành tật, nếu như không có Đại Hạ Kiếm Tông nhiều người thêm chăm sóc đã sớm chết. Mai táng sự tình cũng là Thiên Thu tuổi làm. Tống Chi Ngang cúi đầu, chậm rãi ngồi tại trên bậc thang ôm đầu gối, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Diệp Phong nói khẽ, Lý Tư Ngang, chẳng lẽ ngươi không rõ đây hết thảy đều là Lục Tiên Nhu kế a? Tống Chi Ngang dúi đầu vào đầu gối, thanh âm úng thanh run rẩy nói, ta biết. Diệp Phong nghe vậy đấy mắt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ. Ngươi biết rõ đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, 3 tuổi a? 3 tuổi trúc cơ. Dạng này yêu nghiệt thiên phú, lại thêm Lục Tiên nắm trong tay tài nguyên, 20 năm sau hắn đủ để bước vào hợp thể cảnh. Nếu như Lục Tiên an bài ngươi chết tại đại ca trong tay, vừa lúc hắn toàn nhìn ở trong mắt, ngươi cảm thấy Lý Tư Ngang về sau trong đầu sẽ có cái gì? Cứu hận, báo thù. Hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn giết Lý Quan Kỳ. Cái này chính là ngươi yêu a? Ngươi muốn nhìn tới hậu quả như vậy a? Diệp Phong cảm xúc hết sức kích động, Tống Chi Ngang hai mắt chết lặng nhìn nó nói, hai tử là vô tội, hắn cũng chỉ là ta ký thác. Diệp Phong thấy thế lập tức giận bất kỳ tranh, một tay lấy nữ tử băng lên, phịch một tiếng đưa nàng chống đỡ tại cột đá phía trên, lạnh giọng nói, ngươi tỉnh a? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta giết Lý Tư Ngang a? Vâng. Vô số màu đen gai nhọn trong nháy mắt đâm xuyên Diệp Phong thân thể, đúng là đem hắn mạnh mẽ bức lui mấy chục trượng. Lúc này Tống Chi Ngang bên cạnh hắc vụ phun trào, tóc có chút tản mát che đậy ánh mắt. Thanh âm băng lãnh lạnh giọng nói, Diệp Phong ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám động Tư Ngang, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Diệp Thiên Anh, Tô Suối, Diệp Thanh Nhi, các ngươi toàn bộ Diệp gia ta đều sẽ để bọn hắn sống không bằng chết. Diệp Phong hai mắt hơi khép, tay phải ma khí phun trào, nửa gương mặt trong nháy mắt leo lên ma khí, mắt phải biến tinh hồng một mảnh. Một tay cầm kiếm, Diệp Phong màu lạnh nói, ngươi đang uy hiếp ta? Nổi giận Tống Chi Ngang hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Phong, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi động đến hắn, ta giết ngươi cả nhà. Về sau sự tình, ta mặc kệ. Hắn hiện tại chính là ta mệnh. Ông. Hai người trong nháy mắt thu liễm riêng phần mình uy áp, Diệp Phong đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ phức tạp. Cho đến hiện tại hắn mới hiểu được, vì cái gì Lục Thiên mục tiêu thứ nhất chính là cái kia Hải Nhi. Nguyên lai, tất cả hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Thật là đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, nếu như sau này Lý Quan Kỳ thật giết Tống Chi Ngang, kia Lý Tư Ngang lại biến thành bộ dáng gì? Khu khu, ha ha ha, các huynh đệ điểm điểm thúc canh cảm tạ cảm tạ. Nói câu đề lời nói với người xa lạ, Lý Nam Đình bất tử không có cách nào thượng tiên giới trùng tu, dựa vào hắn cái kia xế chiều thân thể sao? Chương 1025, trên thế giới có hai cái ta. Chương 1025, trên thế giới có hai cái ta. Diệp Phong nhìn xem phương xa chơi đùa trí đồng đấy mắt hiện lên một vẻ vẻ phức tạp. Đứa nhỏ này là hắn nhìn xem lớn lên, bản tính không xấu, nhưng hắn cảm thấy cũng sắp. Lục Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép đứa nhỏ này cứ như vậy không buồn không lo trưởng thành tiếp. Tống Chi Ngang nhìn xem trở về tuấn mỹ nam nhân, trong nháy mắt cúi đầu không mình hành lễ, Diệp Phong cũng là như thế. Lục Thiên đi vào hai người bên cạnh, ánh mắt đảo qua đại điện hạt đao. Ta mị trên mặt khỏe miệng hơi bệnh, thâm thúy đôi mắt lóe ra tinh mang. Rốt cục nhanh hơn, chừng 3 ngày nữa còn kém không nhiều có thể đem 4 người bọn họ chuyển hóa thành ma thể a. Đang khi nói chuyện nam nhân ánh mắt lơ đãng đảo qua Diệp Phong cùng Tống Chi Ngang. Ánh mắt không hiểu, hiển nhiên đã ý thức được trước đó hai người có chút xung đột. Trở tay lòng bàn tay móc ra một cái đen nhánh ma tinh đưa cho Tống Chi Ngang, khỏe miệng hơi bệnh. Có cái này mai ma tinh, cảnh giới của ngươi hẳn là liền có thể tăng lên tới hợp thể cảnh hậu kỳ. Diệp Phong hai mắt ngưng lại, cúi đầu không dám nhìn tới trước người hai người. Trong tay áo nắm đấm đều đã siết chặt. Tống Chi Ngang cúi đầu không nói gì, cũng không có đưa tay đón. Lục Thiên ánh mắt ngưng lại, trong miệng truyền đến hừ lạnh một tiếng. Vâng. Tống Chi Ngang toàn bộ thân thể phịch một tiếng đập xuống đất. Xa xa Chí Đồng thấy cảnh này, lập tức hốc mắt đỏ lên, thân hình lay động bay lượn mà đến. Không cho phép ước hiếp đương. Lý Tư Ngang trên mặt nộ khí trung thiên, cầm trong tay ngắn nhỏ trường kiếm hướng phía Lục Thiên bay lượn mà đến. Lục Thiên khỏe miệng hơi bệnh, năm ngón tay mở ra giống như sắc bén đương chảo giống như trong nháy mắt đem Nam Hải thu hút trong tay. Năm ngón tay trong nháy mắt đâm rách Nam Hải cái cổ làn da, tiểu Nam Hải lập tức bị đau, trong tay kiếm sắt rơi xuống đất phát ra bang lang một tiếng giòn vang. Hai tay nắm lấy Lục Thiên đại thủ liều mạng đánh, trong chớp mắt trắng non khuôn mặt nhỏ liền nghẹn thành màu gan heo. Tống Chi Ngang thấy cảnh này trong nháy mắt nổi giận, phát bảo vỡ vụn phía dưới vô tận ma khí hóa thành gai nhọn đối với Lục Thiên mặt trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến. Lục Thiên đối với Tống Chi Ngang ra tay với hắn một màn rất là bất mãn, đôi mắt băng lãnh, đưa tay làm vỡ nát tất cả ma khí. Một cước đột nhiên giẫm đạp tại nữ tử phía sau lưng, chỉ nghe rắc băng một tiếng, Tống Chi Ngang thân thể trong nháy mắt sủi lơ xuống dưới. Lục Thiên ánh mắt băng lãnh đưa tay nắm chặt tóc của nàng đem nữ tử nhấc lên. Ra tay với ta. Ma tinh đồng bền mà lên, lớn chừng ngón cái màu đen ma tinh trong nháy mắt đứng vững Tống Chi Ngang mi tâm. Mi tâm làn da bị đâm phá, ma tinh mạnh mẽ hướng nàng trong mi tâm chui vào. Tống Chi Ngang trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, Lục Thiên ánh mắt băng lãnh mở miệng nói, đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, muốn bảo trì nhân tính. A, lấy ta đối với ngươi cải tạo, thực lực của ngươi hẳn là đã sớm cùng Diệp Phong tương đối. Vì sao chậm chạp không có tiến bộ? Ta cho ngươi biết, từ nay về sau ngươi muốn cho Lý Tư Ngang còn sống, liền phải nghe ta. Nhìn xem hai mắt trắng dã Chí Đồng, Tống Chi Ngang hai mắt rưng rưng chỉ có thể liều mạng gật đầu. Ta tu luyện, ta nhất định liều mạng tu luyện. Vừa dứt tiếng, Lục Thiên tiện tay giống ném rác rưởi đồng dạng đem trong tay chỉ đồng ném ra ngoài. Đã hôn mê tiểu Nam Hải gương mặt trên mặt đất ma sát xuất ra đạo đạo vết máu, nhìn Tống Chi Ngang trong mắt đau vô cùng, cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Vớt xuống toàn thân ma khí phun trào Tống Chi Ngang, Lục Thiên chậm rãi đi vào Diệp Phong trước mặt, kéo lên tay áo của hắn nhìn về phía Diệp Phong cánh tay. Nhìn xem cánh tay phải trải rộng đốm đen, Lục Thiên nghiêng đầu mà xem. Ta để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Thiên Ma Thần Điện không cần bao lâu liền sẽ hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt người đời. Ta tả hộ pháp, ngươi quỷ này tay. Ha ha, ngươi phải hiểu được, ta không ngại giết ngươi chỉ có điều. Diệp Phong cúi đầu, con ngươi hơi rung nhẹ lấy. Lục Thiên thanh âm hơi ngừng lại, trong thanh âm để lộ ra không hiểu hưng phấn chi ý, ta càng muốn nhìn hơn tới Lý Quan Kỳ liều mạng tu luyện đứng trước mặt ta lúc, nhìn thấy ngươi thời điểm sẽ là bộ dáng gì. Ha ha ha. Diệp Phong sắc mặt xoát một chút liền biến trắng bệnh, trong ánh mắt để lộ ra đắng chát cùng bất đắc dĩ, có chút ủy khuất cùng lòng chua xót. Hắn không chỉ ở một cái đêm không thể say giấc ban đêm huyễn tưởng qua về sau khả năng chuyện sẽ xảy ra. Hắn làm chuyện sai lầm, hơn nữa không ngừng một cái. Người, hắn cũng giết không được. Cái tay kia là chính hắn chém bảo. Đêm ấy hắn nhìn thấy hai tay của mình đỏ tươi vô cùng, sền sệt huyết dịch theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Tựa hồ là đang niệm ai Diệp Phong tất cả, Lục Thiên chậm rãi tiến đến Diệp Phong bên cạnh, cúi người đi vào hắn bên thai, một cái tay đột nhiên nắm chặt Diệp Phong gương mặt, thanh âm rét lạnh nỉ nó nói: "Hai người các ngươi suy nghĩ tất cả, ta đều biết. Đời này các ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta." Đang khi nói chuyện, Lục Thiên ánh mắt lơ đãng đảo qua trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Nam Hải, khóe miệng lộ ra vẻ điên cuồng khát máu ý cười. Quay người hướng phía đại điện phương hướng đi đến, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Ngày mai bắt một chút gà vịt ra xúc tới." Tống Chi Ngang thân thể run rẩy nằm rạp trên mặt đất, con người đột nhiên co lại, hiển nhiên cũng ý thức được Lục Thiên sau đó phải làm cái gì. Diệp Phong trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn đã sớm liệu đến Lục Thiên sẽ không để cho Lý Tư Ngang như thế không buồn không lo sinh hoạt. Còn có trong ao bốn người, không cần bao lâu bọn hắn liền sẽ thức tỉnh, thực lực cũng biết biến vô cùng cường đại. Hơn nữa bốn người này bởi vì ma trùng tồn tại, cũng biết đối Lục Thiên nói gì nghe nấy, đồng thời mẫn diệt nhân tính khát máu giết chóc. Chờ Lục Thiên sau khi đi, Diệp Phong chậm rãi đi vào tiểu Nam Hải bên cạnh đem hắn bế lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng của hắn đem thể nội hỗn loạn khí tức chỉnh ngay ngắn. Nương theo lấy Diệp Phong bị thủ đem Nam Hải thể nội ma khí rút ra đi ra hút vào trong cơ thể của mình. Nam dạp trên mặt đất đau khổ dãy rủa chống cự ma khí ăn mòn, Tống Chi Ngang rốt cục tâm thần buông lỏng. Nàng trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn thoáng qua ghé vào Diệp Phong trong ngực tiểu Nam Hải, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Diệp Phong ngồi xổm người xuống nhìn xem nàng, nói khẽ: "Hấp thu a." "Không hút, người sẽ chết." Tống Chi Ngang thanh âm khàn khàn mở miệng nói: "Ta biết, cái này đều là mệnh ngươi cũng giống vậy." Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Phong đã đen nhánh cánh tay. Diệp Phong ôm ngủ say tiểu Nam Hải ngồi tại bên người nàng, tựa ở trên vách đá, ánh mắt chạy không nhìn về phía đè nén bầu trời màu xám. Trên đời này có hai cái ta, một cái ở trong mơ cùng các huynh đệ cầm kiếm chân trời, uống rượu cười to. Một cái, thân ở ô uế, giống như bùn nhau. Tống Chi Ngang thống khổ hai mắt nhắm lại, nàng không biết mình lần này còn có thể không vượt qua ma khí ăn mòn bảo trì thần trí cùng nhân tính. Nàng thiên phú không tốt, có thể đi đến bây giờ bước này một bước đã là không dễ. Diệp Phong đem tiểu Nam Hải nhẹ nhàng đặt ở phía sau lưng nàng bên trên, thanh âm kiên định mở miệng nói: "Tin tưởng mình, ngươi có thể vượt qua đi." Tống Chi Ngang cắn chặt hàm răng, nhắm mắt bắt đầu hấp thu ma tinh khí tức. Mỗi một hơi thở, mỗi một khắc, nàng đều phải thừa nhận ma khí liệt hồn thống khổ. Nàng nhất định phải bảo trì chính mình thần trí không bị kia vô biên vô tận ma khí cùng giết chóc dục vọng tối vệ. Diệp Phong tựa ở trên vách đá, yên tĩnh cũng nói: "Bọn hắn tựa như đầu mùa đông băng lãnh trong đêm mưa, hai cái không có bung dù người, dựa chung một chỗ sưởi ấm, như toan vượt qua cái này có thể chết có người trời đông giá rét." Chương 1026, Sáu Tông Vây Công. Chương 1026, Sáu Tông Vây Công. Đại Hạ Kiếm Tông. Toàn bộ tông môn bây giờ đều yên tĩnh, tất cả tông môn đệ tử đều trên mặt bi thương chi sắc. Lý Nam Đình giảng bài thụ nghiệp là nhất phụ trách một vị phong chủ, thân thụ đệ tử kính yêu. Lão giả ngày bình thường tựa như là trong tộc trưởng bối như thế, cười ha hả bộ dáng xưa nay cũng không thấy tức giận. Thường xuyên có thể thấy lão giả tại Thiên Lôi Phong tàn bộ, gặp đệ tử cũng biết cười ha hả chào hỏi. Có thể nói Đại Hạ Kiếm Tông tự Tử Dương Điện đánh một trận xong rất ít sẽ xảy ra chuyện như thế. Huống hồ Lý Nam Đình ngã cảnh về sau lần nữa lên như diều gặp gió, đột phá tới hóa thần cảnh. Lại thêm có một cái Lý Quan Kỳ dạng này quan môn đại đệ tử, cho dù ai đều có thể tưởng tượng ra được Lý Nam Đình về sau đột phá luyện hư cảnh ở trong tầm tay. Liền xem như lão giả thiên phú không đủ, lấy Lý Quan Kỳ tài nguyên cùng nhân mạch quan hệ, muốn đem hắn đặt lên luyện hư cảnh đều tuyệt đối không phải nói ngoa. Nhưng hôm nay, Quách Phong mấy người đã đi, ba người bọn hắn đại thừa cảnh đan sư, dùng dòng dã 4 ngày mới đem Lý Quan Kỳ thể nội vỡ vụn kinh mạch cho nối liền. Lý Quan Kỳ tối thiểu còn muốn thời gian 1 ngày mới có thể khôi phục nguyên lực. Hắn hôm nay tựa như là một người bình thường như thế đi lại tập tễnh đi tại Thiên Lôi Phong bên trên. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Lý Quan Kỳ thời điểm tất cả đều là trầm mặc không nói không mình hành lễ. Bọn hắn đều như thế bi thương, đau mất một vị kính yêu trưởng giả. Lại càng không cần phải nói Lý Nam Đình là mang theo Lý Quan Kỳ nhập môn sư phụ. Lý Quan Kỳ lúc này ánh mắt chết lặng đi trên đường, tóc không có quản lý hơi có vẻ lôi thôi. Một bộ nhuốm máu bạch bào đi trên đường, đám người tất cả đều nhường đi. Rất nhanh Lý Quan Kỳ liền đi tới đỉnh núi cửa tiểu viện. Theo bản năng giơ tay lên một cái muốn đi gõ cửa, cuối cùng trên mặt lộ ra bi thương cười khổ đẩy cửa vào. Lý Quan Kỳ nhìn xem không có một hai tiểu viện, buồn từ trong lòng sinh. Bi thương cảm xúc lan tràn, Lý Quan Kỳ nhìn xem cái kia trống rông ghế đu, trong hốc mắt nước mắt nhịn không được tràn ra ngoài. Cố nén đau đớn trên thân thể đi vào cái ghế cái khác trên băng ghế đá ngồi xuống. Lý Quan Kỳ đẩy ra hồ lô rượu, ngửa đầu chút xuống một ngụm lại một ngụm liệt tửu. Nóng dục linh tửu theo huyết hầu giống như một đầu hỏa tuyến xông vào trong bụng. Vì cái gì? Sư phụ, không đáng a, không đáng a. Buồn tường thanh âm kiềm chế vô cùng, nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm một nữ nhân chậm rãi vang lên. Sư phụ ngươi cho rằng đáng giá, cái kia chính là đáng giá. Thẩm Lan ánh mắt kiên định từ ngoài cửa đi đến, đứng tại Lý Quan Kỳ bên cạnh, thanh âm kiên định mở miệng kể ra. Chỉ là cặp kia khóc đỏ hai mắt thế nào cũng không che giấu được Thẩm Lan vẻ mệt mỏi. Thẩm Lan đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh, đưa tay dịu dàng đem hắn ôm vào trong ngực. Đưa tay đem hắn khỏe mắt huyết lệ lau khô, thanh âm run nhẹ nhẹ mở miệng nói: "Đừng khóc, sư phụ ngươi biết muốn oán giận ngươi." Lý Quan Kỳ nghe vậy trong lòng căng cứng, tiếng lòng cũng tại thời khắc này hoàn toàn đứt đoạn. "Ô, sư đương, đều tại ta, nếu không phải bởi vì ta, sư phụ sẽ không bị người để mắt tới ta. Ta đã rất cố gắng, rất cố gắng." Tại để phòng, Thẩm Lan nghe Lý Quan Kỳ khàn khàn giọng nghẹn ngào cũng không nhịn xuống, nước mắt như vỡ đê tuôn ra. Nàng ôm Lý Quan Kỳ khóc không thành tiếng. "Hải tử, không trách ngươi, coi như không phải Nam Đình, cũng sẽ là những người khác." Có thể những đạo lý này cứ việc Lý Quan Kỳ đều hiểu, nhưng Lý Nam Đình ở ngay trước mặt chính mình, vì mình không bị đối phương chỗ cản tay áp chế, quyết tuyệt tự buộc. Một màn kia từ đầu đến cuối tại Lý Quan Kỳ trong đầu vung đi không được. Lý Quan Kỳ ghé vào Thẩm Lan trong ngực khóc không thành tiếng, trong đầu tất cả đều là đã từng chính mình suy nhược thời điểm Lý Nam Đình chờ chính mình như thân nhân phía sau lưng từng màn. Không biết qua bao lâu, Lý Quan Kỳ dần dần thu liễm tâm thần, thanh âm âm vang kiên định chậm rãi mở miệng: "Ta nhất định sẽ làm cho sư phó tỉnh lại. Nếu như người linh không được, ta liền cầm kiếm đạp thanh thiên. Người linh giới không được, vậy thì tiên giới." Thẩm Lan mím môi trọng trọng gật đầu, ánh mắt chờ đợi trầm giọng nói: "Biết, nhất định sẽ. Ta cũng biết cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể bay thăng tiên giới." Thẩm Lan đi, Lý Quan Kỳ lẻ loi một mình đi đến rách nát trên đỉnh núi một mình uống rượu. Trong lòng phảng phất có một cái lâu tụ không tiêu tan nuốt khí ở trong lòng. Đêm đông hàn phong lạnh thấu xương như lao, thổi đến mặt người gò má đau nhức. Lý Quan Kỳ sợi tóc xốp xếp ngồi tại nguyên địa, hồ lô rượu trong tay tựa hồ là cảm nhận được Lý Quan Kỳ uất khí. Kia một hàng chữ nhỏ trong đêm tối mơ hồ phát sáng: "Vẽ sống tháng ngày, hướng chết mà sinh." Lý Quan Kỳ cũng tin tưởng lúc trước sư phụ liều chết tự bạo thời điểm trong lòng là làm xong quyết định, nhưng hắn cũng khẳng định có tiếng mới. Làm sao không biết có đâu? Nhất định sẽ. Lý Quan Kỳ cúi đầu, nhẹ giọng nhỉ non nói: "Sư phụ, chờ ta. Không cần bao lâu ta sẽ dẫn ngài thượng tiên giới, tìm tới nhường ngài nhục thân trùng sinh biện pháp." Đống nhiên, Đại Hạ Kiếm Tông bốn phía phương viên trăm dặm chi điệu đống nhiên gió nổi mây phùn, Lâm Đông Thương khung dường như bị bao phủ một tầng túc sát chi khí. Lý Quan Kỳ trong nháy mắt đứng lên, quay đầu ngóng nhìn bốn phía, đống nhiên có ma khí hiện lên mà ra, mấy chục chiếc khổng lồ vân chu từng cái hiện hiện. Phía trên người mặc người áo đen nguyên một đám bay lượn mà ra, ngự không mà đứng thân ảnh lít nha lít nhít, che khuất bầu trời chừng bằng người. Hưu, một đạo thổ hoàng sắc kiếm quang thuận thế mà lên, võ bình lạnh thấu xương thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông. "Địch tập." Chúng đệ tử nghe lệnh, cầm kiếm lên địch. Bán thần nọ chuẩn bị. Chặt lên. Liên tiếp không ngừng mệnh lệnh liên tiếp truyền ra. Lý Quan Kỳ nghe võ bình thanh âm tự lẩm bẩm, Vũ sư huynh vẫn là rất thích hợp làm trưởng môn người. Vừa dứt tiếng, Đại Hạ Kiếm Tông bảy phong bộ phát ra hào quang óng ánh. Lý Quan Kỳ toàn thân tắm rửa ở trong sấm sét, thể nội nguyên lực đúng là mơ hồ có khôi phục dấu hiệu. Lý Quan Kỳ nhìn bốn phía che khuất bầu trời hiện lên ma khí tạo thành một tầng nặng nề kết giới, bỗng cảm giác không ổn. Tâm thần dẫn dắt phía dưới khống chế thiên kiếm đỉnh núi chính mình đã từng lưu lại kiếm quang thuận thế đâm về thương khung. Mấy tên tiên lôi phong đệ tử bay lượn đỉnh núi, trầm giọng mở miệng nói: "Lý trưởng lão, có muốn hay không chúng ta mang ngài đi qua?" Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, tại hai tên đệ tử nâng phía dưới ngự không mà đi, thẳng đến thiên kiếm phong. Ầm ầm. Trong trượng lôi kiếm xuyên thấu qua trận màn thẳng đến thương khung ma khí mà đi. Võ Bình trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, trầm giọng nói: "Nam Cung trưởng lão, Công Trạch trưởng lão, hai người các ngươi chống lên nguyên lực lĩnh vực, nhất định không thể để cho kết giới phong bế. Lăng lão, ngài mang theo Bôi lão cùng Tần lão hai người điều khiển bắn thần nỏ." Hiu hiu hiu. Đại Hạ Kiếm Tông bảy hệ linh bảo thuận thế bay lượn không trung. Bảy chuôi linh bảo cấp trường kiếm lẳng lặng lơ lửng tại Võ Bình sau lưng, đưa tay cầm qua lôi phong trường kiếm đưa cho Lý Quan Kỳ: "Lý sư đệ, thanh kiếm này ngươi cầm trước dùng." Lý Quan Kỳ đưa tay tiếp nhận lôi kiếm, ánh mắt để lộ ra một chút vẻ phức tạp. "Oanh!" Thương khung ma khí vỡ vụn, Nam Cung Ngàn Nhạn còn có Công Trạch hai người trong nháy mắt phóng thích kinh khủng lĩnh vực không gian chi lực. Nhưng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hai người liền trong miệng máu tươi dâng trào rơi xuống hư không. Lão giả ánh mắt run lên, tức giận nói: "Tối thiểu có ba cái hợp thể đỉnh phong chủ trì kết giới này phong ấn." Tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, Đam Đài Ước Đỉnh cũng là như thế, chỉ bất quá hắn ánh mắt hơi có vẻ bình tĩnh một chút. Chương 1027, Ngô Hoa cầu cứu, Đạm Đài ra tay. Chương 1027, Ngô Hoa cầu cứu, Đạm Đài ra tay. Ầm ầm. Liên tiếp bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Đại Hạ Kiếm Tông đại trận bên ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sáu tông đã hoàn toàn quy thuận Thiên Ma Thần Điện. Không chỉ có như thế, Ngu Hoa càng là trở thành triệu phái trong mấy người dẫn đầu. Người mặc màu đen váy dài nữ tử lúc này khuôn mặt lạnh lùng, mặt mày ở giữa thiếu đi mấy phần mỹ ý, ngược lại là nhiều hơn mấy phần sát ý lạnh như băng. Tại ma trùng hoàn toàn dung nhập đan điền thần hồn về sau, bọn hắn thực lực của mỗi người đều bảy biện ra bộ phát thức tăng trưởng. Còn sót lại bốn người cơ hồ đều đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong thực lực. Môn hạ đệ tử tức thì bị vô biên vô tận ma khí hoàn thành ma hóa điều khiển. mỗi một tên đệ tử thể nội cũng đều có một cái cùng loại với Diệp Phong như thế bên ma tồn tại. Chỉ có điều những này bên ma thần trí đều đã bị xóa đi, hoàn toàn biến thành tu sĩ trợ lực. Thấy cảnh này Lý Quan Kỳ không khỏi nhíu mày. Biến hóa như thế cùng đã từng những cái kia bị bên ma lây nhiễm tu sĩ căn bản cũng không như thế. Hai người ở giữa chênh lệch có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Những tu sĩ này trên thân chỗ phát ra khí tức, càng giống là giải phóng bị thủ lực lượng Diệp Phong. Võ Bình ánh mắt ngưng trọng vô cùng, quay đầu nhìn về phía Lăng Đạo Nôn truyền âm nói, lúc trước Diệp Tiền Bối lưu tại phía sau núi tông mộ kiếm khí có thể vận dụng a. Lăng Đạo Nôn lắc đầu, trầm giọng nói, kia một sợi kiếm khí chính là thủ hộ tông mộ. Trừ phi bọn hắn tiến công tông mộ, không phải căn bản là không có cách vận dụng. Vừa dứt lời, người bên ngoài căn bản không có cho Đại Hạ Kiếm Tông bất kỳ thời gian phản ứng. Ngô Hoa biểu hiện trên mặt băng hàn, ánh mắt băng lãnh chỉ vào Đại Hạ Kiếm Tông tông môn trận màn lạnh giọng nói, giết, một tên cũng không để lại. Vừa dứt tiếng, bốn vị hợp thể cảnh cường giả tối đỉnh đúng là cùng nhau ra tay. Liên quan bốn phía lít nha lít nhít tiếp cận hơn vạn tên tu sĩ bắt đầu công kích Đại Hạ Kiếm Tông hộ tông đại trận. Rầm rầm rầm, vang, ầm ầm, chỉ một thoáng thiên địa chấn động, đại địa lắc lư. Linh Ngư tộc cùng Lửa Con Ngươi yêu hồ nhất tộc đồng dạng phái ra cường giả gấp rút tiếp viện. Thấy cảnh này không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhưng bọn hắn lại không có người nào lui lại. Càng nhiều thì là Kỳ Phong cùng Tú Nước bí cảnh nhao nhao mở ra, liên tục không ngừng cường giả bay lượn mà ra. Kim đan cảnh trở lên đều ở này nhóm. Đan phong đệ tử điên cùng du tẩu tại đệ tử ở giữa phái phát bạo linh đan cùng khôi phục nguyên lực cùng đan dược chữa thương. Tất cả Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử tại lúc này đều nhao nhao đem bạo linh đan nhét vào trong miệng, để chém giết kiệt lực thời điểm có thể trước tiên cắn nát đan dược. Lý Quan Kỳ nhìn xem một màn này sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn khẳng định đây chính là sát tổ chức ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng lần này, giống như lại có chút không giống. Võ Bình đưa tay cầm qua sau lưng thổ hệ trường kiếm, thanh âm trầm ổn thấp giọng nói, "Vũ Phong chi chủ linh kiếm." Lý Quan Kỳ quay đầu đối với Thiên Lôi Phong cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị đệ tử mở miệng nói, "Mang ta đi tông môn trấn ma chi uyên." "Lý trưởng lão, này sẽ đi làm gì?" Trần Man không kiên trì được quá lâu, ngài đợi ở chỗ này muốn an toàn một chút. Đệ tử khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu, Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, "Mang ta đi." Tên thanh niên kia rơi vào đường cùng đành phải mang theo Lý Quan Kỳ tiến về kia sớm đã vứt bỏ trấn ma chi uyên bên cạnh. Lý Quan Kỳ móc ra chính mình bản mệnh ngọc giản, sắc mặt có chút khó coi. Cái này phong ấn kết giới cùng hắn nghĩ như thế, coi như hắn muốn liên lạc Lý Túng đều làm không được. Bất kỳ không gian ba động đều khó mà truyền đi. Chớ đừng nói chi là nhường ngoại giới người biết được Đại Hạ Kiếm Tông đã xảy ra những này. Không cần nghĩ, tại ngoại giới xem ra bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông nhất định bình thường vô cùng. Liền xem như có người đi qua phát hiện không hợp lý, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt quét sạch, không để bọn hắn đem tin tức truyền đi. Lý Quan Kỳ bỗng nhiên đắng chát cười một tiếng, thế nào chính mình còn dưỡng thành ý lại người khác quen thuộc. Soát. Tên đệ tử kia nhìn trước mắt rách nát trấn ma chi uyên, ánh mắt có chút không hiểu. Đương nhiên, hắn thấy được khe hở bên cạnh đã từng Lý Quan Kỳ lưu lại trấn áp uyên ma kiếm băng. Lý Quan Kỳ quay đầu mở miệng nói, "Đi thôi, cách xa một chút." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ hai tay đột nhiên trèo lên chính mình lưu lại lôi đỉnh kiếm băng. Oeng. Trong khoảnh khắc Lý Quan Kỳ hai tay bị lôi đỉnh đánh xuyên, máu thịt bé bét. Hai tay tay áo nổ tung thành vô số vài rách phiến, Lý Quan Kỳ cả người tức thì bị cố lực lượng này dưới chân một hư bay lên. Lý Quan Kỳ bây giờ ẩn tàng khí tức, chính là vì nhường cái này một sợi kiếm quang kích thích trong cơ thể mình kinh mạch nhanh lên khôi phục. Ầm ầm. Ken két. Ngoại giới màu xanh tím tông môn kết giới trận màn từ vừa mới bắt đầu liền nổi lên kịch liệt gợn sóng. Trong giữ trận màn hoạch tâm đệ tử trợn mắt nhìn chính mình ném vào trăm ngàn khối linh thạch chỉ có thể kiên trì một hai hơi. Ra đầu tê dại đồng thời lại đem càng nhiều linh thạch đầu nhập vào đi bảo. Soát. Quan vân các vực giới mở ra, mấy chục đạo cường giả thân ảnh từ bên trong chui ra. Cổ Xuyên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem một màn này, màu lạnh nói, "Vân ảnh vệ nghe lệnh, có thuộc hạ." Cùng Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử cùng một chỗ nên địch. "Vâng." Thiên Thu tuổi tay cầm trường kiếm trong nháy mắt phi thân mà tới, Tịch Vân Hoài thân ảnh thì là xuất hiện ở kia thương khung trận màn phía dưới. Lão giả ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem gần như vỡ nát trận màn, liếm liếm phát khô bờ môi. Thanh âm rít gào trầm trầm nói, "Thiên Khải thần âm." "Vâng." Vốn là to lớn trận bút tại thời khắc này đúng là hóa thành to khoảng 10 trượng. Tịch Vân Hoài toàn thân nguyên lực bành trướng, vây quanh thần âm thân hình lấp lóe điên cuồng du tẩu tại hư không bên trên. Từng đạo phức tạp trận pháp linh văn nổi lên, Thiên Mang Ngọa Long trận. "Vâng." Đại trận màu vàng nóng ngưng tụ mà lên, giống như cựu long chiếm cứ hư không bên trên. Ngưu Hoa đáy mắt hàn mang lóe lên, nhíu mày mở miệng nói, "Lão nhân này vẽ ra chế trận pháp đang cùng hộ tông đại trận dung hợp. Đến lúc đó phá trận thời điểm tất nhiên thương vong thảm trọng, tăng thêm tốc độ, không cần lưu thủ." "Vâng." Vừa dứt tiếng, Triệu Phái xuất thủ trước. Người thấp nhỏ Triệu Phái ánh mắt sắc bén như ảnh, đôi thủ trưởng tâm bỗng nhiên xuất hiện hai thanh huyết sắc viên nguyệt luân đao. Chân đạp cương bộ thân hình trong nháy mắt đi vào Đại Hạ Kiếm Tông trận màn trên nhất không. Thân hình như con quay xoay tròn, hai tay loan đao liên tiếp không ngừng chém ra màu đỏ đèn kinh khủng đạo khí. "Huyết Nguyệt Chi Vũ." Vừa dứt tiếng, Vu Hoa đám người công kích theo nhau mà tới. Quỳnh Hoa rơi giết. Cùng bạo kiếm quang giống như bay xuống cánh hoa đồng dạng, dã man lại uy lực vô tận. Bốn người công kích liên tiếp rơi xuống, Tịch Vân Hoài biến sắc, trơ mắt nhìn trận màn xuất hiện giống mạng nhện dày đặc khe hở. Có thể Tịch Vân Hoài vậy mà phân tâm tu bổ trận màn, có thể hắn biết cái này không kiên trì được bao lâu. Hưu. Một sợi kiếm khí rơi vào Lý Quan Kỳ sau lưng, Lý Quan Kỳ nhịn không được quay đầu nhìn lại. Bên hai đúng là truyền đến một cô gái xa lạ thanh âm. "Ta là Tiêu Tương cung cung chủ Ngô Hoa, trong cơ thể ta có ma trùng điều khiển, ngươi có thể hay không giúp ta?" Lý Quan Kỳ thể nội đan điền tại lôi đỉnh kích thích phía dưới đã dần dần có khôi phục xu thế. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Đương nhiên, nguyên bản đứng ở giữa không trung Đam Đài Ước Đỉnh không biết rõ lúc nào xuất hiện tại Lý Quan Kỳ sau lưng. Hai tay trường kiếm lặng yên không tiếng động quán xuyên Lý Quan Kỳ thân thể. Ngay sau đó hai mắt hóa thành màu đen kịt lão giả thể nội tuôn ra đi lại kinh khủng đến cực điểm ma khí. Lực lượng này thậm chí nhường lão giả khí tức từ luyện hư cảnh liên tiếp vượt qua cảnh giới hàng rào đạt đến hợp thể cảnh. Ha ha ha. Rốt cục bị ta tìm tới cơ hội. Giữa không trung Tịch Vân Hoài sắc mặt biến đổi lớn, nổi giận mắng, Đam Đài Ước Đỉnh ngươi dám? Chương 1028, Vươn Cổ Tự Lục, vẫn là ta đến giết ngươi. Chương 1028, Vươn Cổ Tự Lục, vẫn là ta đến giết ngươi. Đồ Trọng Thu bọn người trong nháy mắt bạo khởi, Lăng Đạo Nôn càng là không nói hai lời thay đổi bắn thần nỏ đối với Đam Đài Ước Đỉnh chính là một tiễn bắn ra. Lý Quan Kỳ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thể nội lực lượng giống như thức tỉnh hồng hoang manh thú đồng dạng gầm thét. Rầm rầm rầm. Lý Quan Kỳ khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới hợp thể cảnh hậu kỳ. Tràn đầy vảy rồng bàn tay trong nháy mắt bẻ gãy lão giả bội kiếm, vô tận lôi đỉnh hóa thành luyện ngục đem lão giả vây nốt tại nguyên chỗ. Diện mục giữ tận Lý Quan Kỳ trong tay nắm chặt đoạn nhận đột nhiên cắm vào lão giả cái cổ. Đoạn nhận một chút xíu xâm nhập trong đó, Lý Quan Kỳ nghiêng đầu mà xem thanh âm giống như cựu lũ ác ma ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Ta đã sớm chờ ngươi xuất thủ." Tay trái hóa thành những chảo bóp chặt Đam Đài Ước Đỉnh cổ, cuồng bạo lôi đỉnh trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Hài cốt không còn, thần hồn mất diệt. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua thế công yếu bất vu hoa, lạnh giọng nói: "Ta dựa vào cái gì tin ngươi?" Vừa dứt tiếng, Vu Hoa đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ hàn mang, kiếm trong tay trong nháy mắt hoàn thành hồn hiệu dáng vẻ, kiếm phong thay đổi đúng là trong nháy mắt đem bên cạnh nam nhân chặn ngang chém ngang, kiếm khí tung hành, đúng là đem thân thể của nam nhân trong nháy mắt xoắn nát, thần hồn không tại. Triệu Phái trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu. Vu Hoa ngươi điên rồi a, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Vu Hoa thân hình bay lượn, đúng là liều mạng bên cạnh công kích cưỡng ép xâm nhập Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội. Tịch Vân Hoài ánh mắt ngưng lại, một tay vẽ trận văn, bốn tòa hơn 30 trượng lớn nhỏ khổng lồ trận màn trong nháy mắt đem nữ tử giam ở trong đó. Trận mang một phát, Ngô Hoa lại chỉ là đứng tại chỗ giống to, Lý Quan Kỳ, giúp ta. Vừa dứt tiếng, nữ tử từ chỗ mi tâm bắt đầu có vô số màu đen sợi tơ tại dưới làn da lan tràn. Lý Quan Kỳ thuấn di mà tới, nhường Tịch Vân Hoài mở ra trận màn đi vào. Nhìn xem nữ nhân mi tâm lan tràn hắc tuyến lập tức nhướng mày. Kinh khủng thần thức trong nháy mắt hiện lên mà ra, trong nháy mắt liền hiểu nữ tử thể nội ma trùng đến cùng ở nơi nào. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, lạnh giọng nói, rộng mở tâm thần, bất luận xảy ra cái gì cũng không cần chống cự. Ngô Hoa nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Quan Kỳ một cái tay đột nhiên móc tại đầu lâu của nàng phía trên. Động tác này kém chút dọa đến Ngô Hoa tâm thần đều đức, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Lý Quan Kỳ. Tiếp tục rộng mở tâm thần, tùy ý đối phương làm cái gì. Lý Quan Kỳ trong miệng nhẹ giọng nhỉ nó nói, huyết thuật rút hồn. Ông. Xoát. Ngô Hoa nguyên thần bị trong nháy mắt rút ra, hư ảo hồn phách bên trong chỗ mi tâm một cái to béo màu đen côn trùng đang liều mạng gặm ăn thần hồn của nàng. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, hai tay duỗi ra hít sâu một hơi. Tại cương đại thần thức điều khiển phía dưới bắt đầu đem ma trùng lực lượng áp chế ở chỗ mi tâm. Ngay sau đó năm ngón tay khép lại như dao trong nháy mắt đem nó thần hồn chặt đứt một khối lớn chừng bàn tay. Lý Quan Kỳ đem ma trùng thu hút trong tay, dùng lôi đỉnh chế tạo kết giới đem nó vây khốn, cũng không có gạt bỏ. Nguyên thần trở về cơ thể, Vu Hoa mở hai mắt ra sắc mặt trắng bệnh, cảm thụ được thể nội không còn có ma khí lực lượng rốt cục thở dài một hơi. Đến mức, nàng đan điền cùng trong thần hồn lưu lại quấn quanh lôi đỉnh, nàng cũng không thèm để ý tùy ý Lý Quan Kỳ phong ấn lực lượng của mình, Tịch Vân Hoài điên cuồng ra cố trận màn phong ấn. Oeng. Lý Quan Kỳ ánh mắt ngưng lại, may mắn một phương này phong ấn kết giới đồng dạng ngăn cách một chút khí tức. Không phải liền tự mình động tác mới vừa rồi, tuyệt đối sẽ kinh động sát. Vâng. Giữ vững được không đến thời gian một nén nhang tông môn trận màn ầm vang vỡ vụn. Lý Quan Kỳ cũng không có ngăn đón sau lưng đám người, dù sao tông môn đệ tử không có khả năng một mực sống ở cánh chim phía dưới. Cần thiết tranh đấu cùng chém giết cũng là có cần phải. Loại này đối mặt xâm lược cùng nguy cơ chống lại, bất luận lúc nào đều tránh không được. Nếu như về sau chính mình không tại tông môn, bọn hắn như trước vẫn là muốn đối mặt. Về sau liền xem như phi thăng tiên giới tông môn chi tranh chỉ sợ chỉ có thể càng tàn khốc hơn cùng máu tanh. Đại Hạ Kiếm Tông đã thật lâu chưa từng có chiến đấu như vậy chém giết. Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử đã nhẫn nhịn quá lâu, lại thêm gần nhất tông môn lọt vào cường giả xâm lấn, Lý Nam Đình bỏ mình, Lý Quan Kỳ sát ý của mình cũng đã gần muốn ức chế không nổi. Đầy trời đều là vỡ vụn trận màn mảnh vỡ giống như mưa to từ bên cạnh rơi xuống. Lý Quan Kỳ tay cầm Thiên Lôi Phong Trường Kiếm, một người chân đạp hư không hàng đứng ở tất cả địch nhân trước người, răng môi khẽ mở, lạnh giọng mở miệng, kiếm ngủ. Vâng. Trong khoảnh khắc thiên địa luân chuyển, Lý Quan Kỳ lấy nghiền ép dáng vẻ làm vỡ nát Triệu Phái hai người nguyên lực lĩnh vực. Cùng bạo lôi đỉnh cơ hồ là trong một nhịp hít thở liền gạt bỏ mấy trăm tên cấp thấp tu sĩ. Lôi đỉnh xuyên qua thân thể, vô số tu sĩ thân thể hóa thành một đám huyết vụ nổ bể ra đến. Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử ngự không lướt ầm ầm ra, chấn thiên tiếng la giết muốn lật tung thương khung. Thân mang bạch bảo gấm văn đệ tử mỗi người đều diện mục giữ tận trùng sát mà đi. Lăng Đạo Nôn cùng Tần Hiền Phi thân mà ra, bắt đầu chém giết tàn sát. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ khẽ nhúc đích, trong tay xách theo trường kiếm, cả người thể nội thần phạt công pháp lao nhanh gào thét, gần như lấy một loại điên cuồng dáng vẻ vận chuyển. Triệu Phái đáy lòng phát lạnh. Rõ ràng tất cả mọi người là hợp thể cảnh, thậm chí cảnh giới của mình còn muốn hơi cao hơn Lý Quan Kỳ. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này Lý Quan Kỳ mang cho hắn cảm giác gáp bách không thua kém một chút nào một tên nửa bước đại thừa. Khó trách có thể gạt bỏ một vị đại thừa cảnh tu sĩ phân thân. Lý Quan Kỳ kiếm trong tay chậm rãi mang lên trước mắt, thanh âm rét lạnh nỉ nó nói: "Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta mất đi lực lượng?" Để không nổi kiếm thanh âm ngữ điệu dần dần biến cao lại dữ tợn. "Có phải hay không cảm thấy ta Lý Quan Kỳ giết không người?" Và anh, kiếm trong tay dù chưa một hiểu, lúc này lại phun ra nuốt vào lấy kinh khủng lôi đỉnh kiếm mang. Triệu Phái cơ hồ là tại Lý Quan Kỳ tiếng gầm gừ lên một cái mắt, quanh thân ma khí phun trào trong nháy mắt phi thân lui nhanh mấy trăm trượng. Một cỗ kinh người sát ý ngưng kết ở bên cạnh, trong tay huyết nhận loan đao đúng là lần nữa kéo dài tới chiều dài. Lúc này trường đao đúng như mượt mà trăng tròn đồng dạng, huyết sắc tràn ngập, phong nhuệ dị thường. Hai tay cầm ngược loan đao Triệu Phái chu vi vòng quanh kinh khủng tinh hồng chi mang. Xem ra hẳn là tu luyện một loại nào đó phẩm giai rất cao công pháp. Lưu Diệp, ta chủ công, ngươi lực trận. Chỉ cần bắt Lý Quan Kỳ, chúng ta liền rút đi. Có thể Lưu Diệp lúc này đã nhanh bị sợ vỡ mật, nơi nào còn có tâm tư chém giết. Ngưu Hoa phản loạn, Thuấn Sát Vương chiếm trung, bây giờ bốn người chỉ còn lại có hắn cùng Triệu Phái. Lưu Diệp đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, vừa muốn mở miệng, mấy đạo kiếm quang bay lượn mà tới, Lưu Diệp cuống quýt ngăn cản, thân hình trong nháy mắt bị đánh bay mấy trăm trượng. Nguyên lực quanh thân bình chướng liên tiếp vỡ vụn, lôi đỉnh vòng quanh người tê liệt cảm giác trong nháy mắt truyền đến, hủy diệt chi khí nồng đậm lôi đỉnh cuồng bạo vô cùng. Lưu Diệp sắc mặt biến đổi lớn, phi thân xoay tròn thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh né tránh lấy bốn phía nổ bắn ra mà đến lôi đỉnh. Cổ tay thay đổi, trường kiếm trở lại đâm về sau lưng. Lý Quan Kỳ kiếm trong tay lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng một kiếm đánh bay trường kiếm, cổ tay lượn vòng kiếm quang lạnh thấu xương tuấn chạm mà qua. Tay trái kiếm xuất kiếm liền tàn ảnh đều không nhìn thấy, trong chớp mắt liền đột phá Lưu Diệp hộ thể nguyên lực. Chỉ một thoáng trên thân nam nhân tuôn ra một đám huyết hoa, hai người triển hiện ra lực lượng căn bản không phải một cái tầng cấp. Lý Quan Kỳ nguyên lực sự hùng hậu, nhục thân lực lượng mạnh mẽ, cùng cảnh chém giết cơ hồ có thể nói là nghiền ép tồn tại. Lại thêm Lý Quan Kỳ lửa giận trong lòng bốc lên, sát ý dạt dào. Bàng bạc chiến ý cơ hồ không có cho Lưu Diệp bất kỳ hoàn thủ cơ hội, cả người bị gọt đi hai tay, mấy quyền xuống dưới. Cả người thân thể sủi lơ giống như một đầu như chó chết bị Lý Quan Kỳ xách trong tay. Lý Quan Kỳ khắp khuôn mặt là bắn tung tóe máu tươi, một tay mang theo Lưu Diệp đầu quay đầu nhìn về phía nơi xa không ngừng xúc tích lực lượng Triệu Phái, ánh mắt rét lạnh lẩm bẩm nói: "Ngươi là Vương Cổ Tự Lục, vẫn là chờ ta đến giết ngươi." Chương 1029, điên cuồng áp chế. Chương 1029, điên cuồng áp chế. Lúc này Triệu Phái thể nội tuôn ra đi lại lực lượng cực kỳ kinh khủng, tự tin đáng sợ. Kinh khủng uy áp thậm chí thẳng bước nửa bước đại thừa, như thế hắn mới có lực lượng đối mặt Lý Quan Kỳ. Lục Thiên thực lực hắn đã cảm thụ qua, bây giờ thực lực của hắn sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn ngoại trừ ma trùng bên ngoài, còn hấp thu một khối nửa cái lớn chừng ngón cái ma tinh. Triệu Phái liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra khát máu chi sắc. Nếu như hắn có thể bắt Lý Quan Kỳ tranh công, Lục Thiên điện chủ ít nhất cũng phải bàn cho hắn càng lớn ma tinh. Chỉ cần lại cho hắn một khối ma tinh, hắn chưa hẳn không có cơ hội phá vỡ gông cùng xiềng xích đột phá tới đại thừa cảnh. Triệu Phái ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lý Quan Kỳ, cười lạnh nói: "Giết ta." Vương Cổ Tự Lục làm không được, muốn giết ta, chính mình tới bắt. Vừa dứt tiếng, nam nhân thể nội huyết dịch giống như sôi trào đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Làm như vậy một cái giá lớn chính là toàn thân tinh huyết cũng không thể duy trì quá lâu, lại có thể đổi lấy ngắn ngủi lực lượng bộc phát. Bất quá Triệu Phái ánh mắt đã khóa chặt không ít đại hạ kiếm tông đệ tử. Những người này khí huyết bành trướng, rõ ràng đều là có luyện thể cơ sở, dạng này tinh huyết nếu như có thể bị hắn hấp thu, rất nhiều chỗ tốt. Đại hạ kiếm tông đệ tử bây giờ tất cả đều tu luyện Long Tượng Trấn Ngục Quyết phiên bản đơn giản hóa, thậm chí có không ít đệ tử đều đã tu tập tới tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4. Chiến trường chém giết thảm thiết vô cùng, cơ hồ mỗi một tên đại hạ kiếm tông đệ tử đều cần đồng thời đối mặt ít nhất hai cái địch nhân. Có thể đại hạ kiếm tông đệ tử không một người e sợ chiến. Diện mục dữ tợn, gào thét hướng phía địch nhân phóng đi. Máu tanh chém giết phía dưới, không ngừng có tàn phá thi thể từ không trung rơi xuống. Xoát. Làm. Lý Quan Kỳ thân hình trong nháy mắt bị đẩy lui hơn một trượng tả hữu, cánh tay trái bị đối phương lực lượng cường đại chấn động đến hơi tê tê. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đột nhiên tuột tay bung ra trường kiếm, mu bàn tay đột nhiên đâm vào trên chuôi kiếm. Trường kiếm lấy đối phương lưới đao làm trục trong nháy mắt xoay tròn hơn phân nửa vòng. Làm. Phần bụng vị trí chém ngang tới viên nguyệt loan đao bị trong nháy mắt ngăn trở. Lý Quan Kỳ trở tay cầm kiếm, tay phải đấm ra một quyền. Nát tiêu vạn trọng sơn. Đông. Triệu Phái song đao vượt cản tại trước người, toàn bộ người thân thể bị trong nháy mắt đẩy lui hơn nghìn trượng. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ tay phải ngưng tụ mấy chục đầu lôi đỉnh xiển xích chói hướng Triệu Phái. Triệu Phái trong mắt lóe lên một vẻ mặt nghiêm trọng, thân hình phiêu hốt giống như lá rụng hạ xuống đồng dạng, trốn tránh ở giữa loan đao trong tay liên chạm. Mấy chục đạo ánh đao màu đỏ ngòm tự không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì Triệu Phái tự thân lực lượng nguyên nhân, đao mang này dị thường phong luyện, trong khoảnh khắc liền đem lôi đỉnh xiển xích chạm đến nát ấy. Lý Quan Kỳ cảm giác được đối phương đao mang sắc bén trình độ cũng không khỏi đến hơi khép hai mắt. Gia hỏa này, giống như muốn so hắn cảm giác bên trong còn mạnh rất nhiều. Lý Quan Kỳ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra đãng ở giữa thân hình trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Phái trước mắt mất đi Lý Quan Kỳ thân ảnh một nháy mắt lập tức giật mình trong lòng, thần thức hiện lên mà ra lại vẫn không có phát giác được sự tồn tại của đối phương. Ngay tại Triệu Phái tìm kiếm Lý Quan Kỳ thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Lý Quan Kỳ băng lãnh thanh âm: "Ngươi là đang tìm ta à?" Thanh âm còn chưa vang lên, một thanh lợi kiếm liền từ hắn phía sau lưng thấu thể mà qua. "Phốc thử." Triệu Phái phản ứng cực nhanh, hai tay phương hướng ngược trong nháy mắt hướng phía sau lưng chém ngược mà đi. Một chiêu này cực kỳ âm tàn, nếu như Lý Quan Kỳ không rút kiếm rời đi, thân thể liền sẽ bị chém thành ba đoạn. rơi vào đường cùng Lý Quan Kỳ chỉ có thể rút kiếm rời đi, chỉ bất quá hắn trước lúc rời đi cổ tay bỗng nhiên một chuyển, mạnh mẽ cắt ngang Triệu Phái Ngực. Triệu Phái Ngực xương sườn bị tất cả đều chặt đứt, một đầu vết thương máu chảy rầm rề trong nháy mắt hiện hiện. Lý Quan Kỳ thân hình ngửa ra sau né tránh Triệu Phái trường đao, có thể thanh trường đao kia vậy mà đột nhiên dựng thẳng lên, nhắm ngay Lý Quan Kỳ ngực liền bổ xuống. Lý Quan Kỳ sắc mặt run lên, không nghĩ tới đối phương biến chiêu như thế quả quyết mau lẹ. Kiếm trong tay trong nháy mắt về đỡ. Làm. Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trường kiếm bốn lượn ra một cái cực kỳ khoa trương đường cong gần sát Lý Quan Kỳ ngực. Huyết sắc lưỡi đao vô cùng sắc bén, hình tròn lưỡi đao nương theo lấy Triệu Phái cổ tay có chút nâng lên, giống như một thanh chát đao hung hăng cắt tiến Lý Quan Kỳ ngực. Ngay tiếp theo Lý Quan Kỳ cái cằm đều xuất hiện một đạo vết máu. Lý Quan Kỳ hừ lạnh một tiếng, hai tay trong nháy mắt vảy rồng leo lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Một tay cầm kiếm đúng là một kiếm chấn khai Triệu Phái song đao. Hai người thân hình lúc lên lúc xuống trong nháy mắt đều thối lui mấy trăm trượng. Thử. Lý Quan Kỳ nhìn xem hai tay vảy rồng phía trên bị huyết sắc ma khí ăn mòn dáng vẻ, tâm thần hơi trầm xuống. Nơi xa Triệu Phái nuốt vào đan dược, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nếu như không phải là bởi vì hắn dáng người thấp bé một chút, thương thế này chỉ sợ sẽ còn càng khủng bố hơn. Nửa cái ngực ngang có một đạo cháy đen vết thương, sâu đủ thấy xương, huyết đục lật lên. Trong vết thương còn có nhỏ bé lôi đỉnh hồ quang điện đang nhảy vọt không ngừng, kinh mạch bị lôi đỉnh lực lượng bị không còn hình dáng. Triệu Phái trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, hai mắt hơi khép, sắc mặt băng lãnh nỉ nó nói: "Nộ linh tứ giai, thật mạnh oanh." Lý Quan Kỳ đứng tại nguyên mà nhìn mình ngực khô cạn làn da, ánh mắt ngưng lại. Đối phương loan đao phía trên mang theo lực lượng đồng dạng làm hắn có chút chấn kinh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tinh huyết của mình bị hút đi tiếp cận hai thành, vết thương bốn phía da thịt khô cạn nếp nhăn, giống như xế chiều lão giả đồng dạng. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đối phương linh lực tuyệt đối là bởi vì đặc thù nào đó tình huống đã xảy ra biến dị. Nhưng dù cho như thế, đối phương ngộ linh phẩm giai cũng cùng mình tương đối. Lý Quan Kỳ liếm môi một cái, trong tay không có Hồng Liên kiếm, cảm giác thật khó chịu a. "Vâng." Lý Quan Kỳ thân thể bốn phía rung động chói mắt lôi đỉnh hồ quang điện, ngay sau đó tất cả lôi đỉnh chi lực lại giống như phong bạo xoay chậm chậm, trong nháy mắt bạo khởi trực trùng bất tiêu. Một bộ bạch bào trên không trung bay phất phới, Lý Quan Kỳ khí tức trong nháy mắt này đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong. "Ngộ linh ngũ giai, cái này sao có thể?" Triệu Phái còn chưa kịp tới chân kinh, Lý Quan Kỳ đã hóa thành một tia chớp trong nháy mắt lấn người mà gần. Làm, đao kiếm đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng khiến cho hai người bên cạnh trăm trượng hư không trong nháy mắt bị chấn nát. Triệu Phái không kịp nghĩ nhiều, trong tay song đao vạch ra đạo đạo tàn ảnh, loạn vũ điên cùng chém. Cùng lúc đó, trong không khí tiêu tán máu tươi hóa thành đạo đạo huyết sắc hồng lăng trôi hướng Triệu Phái. Lý Quan Kỳ kiếm trong tay lại nhanh lại trọng, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, Triệu Phái hổ khẩu liền băng liệt mấy lần không ngừng. Hai tay xương cốt càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, dường như tùy thời đều muốn đứt đoạn. Lý Quan Kỳ khí thế càng lớn, kiếm trong tay quy tích mở mịt vô tung, kiếm thế đại khai đại hợp hình như có nhất lực phá vạn pháp cảm giác. Thời gian dần qua, Triệu Phái cái trán chảy ra mồ hôi lớn như hạt đậu, cả người đều bị áp chế tại chiến trường nơi hẻo lánh. Lý Quan Kỳ nguyên lực trong cơ thể bành trướng quanh mình, ngọc quan vỡ vụn, một đầu nhuốm máu tóc dài theo gió cuốn vũ. Lý Quan Kỳ càng đánh càng cuồng, thậm chí hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ quản tiến công. Trong lòng ngất khí cùng sát ý tại thời khắc này tùy ý phát tiết tại địch nhân trước mắt trên thân. Không biết do qua bao lâu, nam nhân ở trước mắt toàn thân cao thấp huyết nhục bị gọt đi hơn phân nửa, vết thương cháy đen. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm trước mắt giống như điên vết thương chồng chất nam nhân. Hắn muốn chạy trốn, lại trốn không thoát.